Chương 628, rất đơn giản tại cái này nhan sắc tức chính nghĩa trong thế giới, dáng dấp đẹp trai, thật là có dùng. Cao Viễn vẫn cho rằng Dương Dật là cái vô cùng khó mà hình dung người. Ôn tồn lễ độ, anh tuấn tiêu sái, Cao Viễn có khả năng nghĩ đến hảo thơ đều có thể trồng đến Dương Dật trên đầu, nhưng là Cao Viễn chưa hề đem giết người không nháy mắt, tiếu lý tăng đao, trở mặt so lật sách còn nhanh mọi việc như thế lời nói đè vào Dương Dật trên đầu. Nhưng sự thật chứng minh, một cái thành công gián điệp, một cái không có bất luận cái gì hậu trường gián điệp, dựa vào sức một người theo Thanh Khiết Công trong tay cướp được gợi ý, giết chết Thanh Khiết Công cùng người áo xám lão đại, Dương Dật tuyệt không giống bề ngoài của hắn như thế hiền lành cùng đáng yêu. Quả thật là người không thể xem bề ngoài. A Dương Dật xoay mặt nhìn về phía Cao Viễn, hắn dùng ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, sau đó hắn một mặt ngưng trọng nói, thời gian quá gấp, ta không biết có thể kiên trì tới khi nào, cho nên chúng ta hay là nói ngắn gọn, bây giờ ta đã mở ra cái này máy truyền tin, đại xà nhân tạm dừng tiến công, nhưng ta tin tưởng đại xà nhân tiến công sẽ không ngừng quá lâu, nếu như không có bước kế tiếp liên lạc, chúng ta cuối cùng sẽ bị đại xà nhân giết chết, toàn bộ giết chết ở nơi này. Cao Viễn gật đầu lấy đó đồng ý Dương Dật quan điểm. Mời các ngươi đến là có một cái cũng không phức tạp kế hoạch đến thực hiện, ta mới vừa từ giam chỗ nào đạt được đầu độc kế hoạch. Tạm dừng một cái, Dương Dật suy nghĩ một chút, sau đó hắn tiếp tục nói, kế hoạch này cần thiết tiếp tục áp dụng xuống dưới, bởi vì đây là chúng ta có khả năng đánh động đại xà nhân từ bỏ tiến công duy nhất cơ hội, bây giờ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này duy nhất chỗ khó ở chỗ cùng đại xà nhân không cách nào thành lập trực tiếp liên hệ. Ngân Hà, ta muốn biết, vật này nguyên lý là cái gì, ngươi có khả năng hay không thao tác? Ngân Hà lập tức nói, cái này máy truyền tin kỹ thuật rất đơn giản, liền là gửi đi một cái tín hiệu, bởi vì địa cầu nhân loại căn bản không có loại này kỹ thuật, cho nên phạm là phóng ra tín hiệu chỗ, liền là đại xà nhân chịu bảo hộ lĩnh vực, nhưng là đại xà nhân cùng người áo xám trong lúc đó ước định truyền tin phương thức cùng loại với nhân loại mật mã truyền tin, như thế nào thực hiện ta cũng không biết, cái này máy truyền tin kỳ thật không có truyền tin công năng. Dương Dật hết sức kinh ngạc nói, không có truyền tin công năng. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, ta đơn cử đơn giản ví dụ, nhân loại kiến tạo một ngôi nhà, dùng động cơ dầu ma rút phát điện, ngươi không biết nhà này phòng ở thuộc về ai, nhưng ngươi thấy ánh đèn liền biết bên trong có người, nghe được động cơ dầu ma rút tiếng nổ, liền khẳng định biết kể bên này là nhân loại lãnh địa, mà không phải một đàn dê hoặc là một đám heo kiến tạo nhà này phòng ở. Ta như vậy giải thích ngươi có thể hiểu chưa? Dương Dật lập tức gật đầu nói, rõ ràng, đại xà nhân dùng đặc thù kỹ thuật biểu thị ra không bị công kích khu vực, nhưng là bây giờ người áo xám cùng đại xà nhân là có thể trực tiếp liên lạc, nếu như cái này cái gọi là máy truyền tin không có truyền tin tác dụng, như vậy bọn hắn như thế nào liên lạc đâu? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, ta không biết. Cao Viễn có chút hiếu kỳ nói, Hải Thần, ta muốn hỏi một cái, đã ngươi bắt được người áo xám, vì cái gì không theo bọn hắn trong miệng trực tiếp đạt được đáp án, mà là muốn hỏi Ngân Hà đâu? Bởi vì nhất định phải tiến hành nghiệm chứng, tình báo đạt được không phải đơn giản như vậy, mà đạt được tình báo phân biệt thật giả không đơn giản, ngươi phải hiểu được người áo xám liền là một cái tổ chức bí mật, bọn hắn cao tầng tất cả đều nhận qua phản thẩm vấn huấn luyện, đối với một người bình thường tới nói, ngươi khả năng dùng phương thức đơn giản nhất, vài phút thời gian liền có thể đạt được chính xác tình báo, nhưng là đối với người áo xám, ngươi cho rằng là chân thật tình báo, khả năng chỉ là đối phương ý đồ cho ngươi tình báo giả, cái này hết sức phức tạp. Cao Viễn cũng cảm thấy hết sức phức tạp, loại này thật thật giả giả chuyện, để hắn nghe liền nhức đầu. Dương Dật ngón tay lại tại vô ý thức gõ cái bàn, sau đó hắn đột nhiên nói, ngươi nói là, cái này máy truyền tin chỉ là phóng ra tín hiệu, một loại đại xà nhân đặc thù tín hiệu, nhưng không phải cùng loại với địa cầu dùng để truyền tin cái chủng loại kia, có thể trực tiếp chuyển đổi thành giọng nói tín hiệu. Ngân Hà gật đầu nói, đúng vậy, loại này tín hiệu cùng loại với động cơ dầu ma rút công tắc lúc tạc âm, vẹn vẹn tạc âm, bởi vì một loại nào đó phóng xạ đưa đến sóng radio tín hiệu, là cùng loại sóng radio tín hiệu, địa cầu không có loại này tín hiệu ngôn ngữ, giải thích của ta là dễ dàng cho lý giải tương tự ý tứ. Cái này máy truyền tin phóng ra tín hiệu. Đúng thế. Như thế nào thực hiện? À, cao tần điện tử đụng nhau, có thể dùng điện lực thực hiện, nhưng là hiệu suất rất thấp, hoặc là dùng đại xà nhân cơ bản năng lượng. Giải thích thế nào đây, nhân loại có thể dùng tin đến để đèn tin phát sáng, nhưng các ngươi sẽ không cho là tin là phi thường trọng yếu đồ vật, cái này máy truyền tin cũng giống vậy, đại xà nhân bước xuống một cái chứa tin đèn tin cho nhân loại. Dương Dật lần nữa nhìn về phía cái kia máy truyền tin, nói đúng là vật này là đại xà nhân sản phẩm, mà không phải đại xà nhân cho kỹ thuật, bây giờ ta biết cái này máy truyền tin có thể phóng ra tín hiệu, như vậy có thể tiếp nhận tín hiệu sao? Ngân Hà trầm tư một lát, sau đó nàng gật đầu nói, có thể. Dương Dật cũng bắt đầu trầm tư, sau đó hắn thấp giọng nói, một cái cao cấp văn minh cùng một cái sơ cấp văn minh trao đổi, chỉ có thể là cao cấp văn minh chiều theo cấp thấp văn minh, chính như ngươi muốn giải thích chuyện nào đó, nhất định phải dùng chúng ta có thể hiểu được từ tới nói, bởi vì không tồn tại ngôn ngữ trong hệ thống từ, còn có không tồn tại văn minh trong hệ thống khái niệm, là cấp thấp văn minh không cách nào lý giải, chí ít cần một cái học qua chặng đường. Ngân Hà có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, ngươi lý giải không sai. Dương Dật lần nữa suy tư một lát, nói, đó chính là nói, lại xà nhân cùng nhân loại trao đổi là lấy nhân loại có thể dễ dàng cho lý giải, mà đại xà nhân có thể tùy tiện nắm giữ phương thức, toán học là khoa học chi mẫu, cũng là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, không, không phải toán học ngôn ngữ, hay là quá phức tạp đi, như vậy dùng cái này không có truyền tin công năng máy truyền tin đến tiến hành tương đối hết sức phức tạp truyền tin, liền cần một cái người địa cầu quen thuộc nắm giữ phương thức, mà lại là một cái rất đơn giản phương thức, thì như, Dương Dật ngón tay lần nữa trên bàn gõ gõ, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, nói, một sẽ mã địa báo, một sẽ mã địa báo. Ngân Hà thì thầm một câu về sau, nàng cực độ kinh ngạc nói, phải, mật mã một sẽ, một cái cơ bản bị đào thải, nhưng chính xác rất hữu hiệu phương thức liên lạc. Dương Dật tiếp tục một mặt lạnh nhạt nói, không phải cái nào đó ước định quyền mật mã, bởi vì không cần, đại xà nhân chỉ cho người áo xám máy truyền tin, người áo xám nhất định phải cấp tốc thành lập liên hệ, bọn hắn không có thời gian cùng tất yếu hoàn toàn mới tạo dựng một bộ mọt xệ mã điện báo quyền mật mã, bọn hắn chỉ cần dùng cũ liền tốt. Ngân Hà thấp giọng nói, tiêu chuẩn quốc tế mọt xệ mã điện báo. Không, người áo xám chính mình mọt xệ mã hóa mã điện báo. Ngân Hà cao mày nói, dựa theo ta lý giải, mã hóa mã điện báo liền là mật mã, ngươi như cũng cần thu hoạch được quyền mật mã. Dương Dật mỉm cười, nói, người áo xám mật mã đối với ta không phải bí mật, bởi vì ta từng là người áo xám một thành viên. Sau khi nói xong, Dương Dật nhìn về phía trước mặt máy truyền tin, nói, nếu như ta phán đoán không sai, chỉ cần một mực chốt mở cái này máy truyền tin là được rồi, dùng chốt mở tần suất phóng ra mọt xệ mã điện báo. À, rất đơn giản. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 629, thư hồi âm Dương Dật nói mỗi một chữ Cao Viễn đều hiểu, Ngân Hà nói mỗi một chữ cũng đều rõ ràng, mà bọn hắn nối liền về sau có ý gì, Cao Viễn đương nhiên cũng là rõ ràng. Mọt xệ mã điện báo cái gì, Cao Viễn đương nhiên không xa lạ gì. Nhưng vấn đề là, Dương Dật dựa vào cái gì dám cho rằng đại xà nhân cùng người áo xám đang dùng mọt xệ mã điện báo liên hệ đâu? Hay là, dựa vào cái gì là Dương Dật phát hiện đại xà nhân cùng người áo xám đang dùng mọt xệ mã điện báo liên hệ, mà những người khác liền nghĩ không đến đâu? Mù Phỉ là thanh thiết công, lạ gì cũng là, bây giờ lạ gì bị ép phản bội, nhưng buộc hắn là đại xà nhân, bởi vì thanh khiết công không thể cùng đại xà nhân trực tiếp liên hệ, nếu như đại xà nhân muốn tiến công, đó chính là toàn diện tiến công, trực tiếp giết chết tất cả mọi người cái chủng loại kia. Cho nên, dựa vào cái gì là Dương Dật đơn giản hỏi vài câu cái này máy truyền tin nguyên lý, liền nhận định đại xà nhân là dùng mọt xệ mã điện báo liên hệ, mà bao quát thanh khiết công tại bên trong những người khác liền nghĩ không đến đâu. Bây giờ Cao Viễn cũng cảm thấy Dương Dật lời nói vô cùng có đạo lý, nhưng vấn đề là, đây chỉ là Dương Dật phỏng đoán, vậy bạn nhất không phải đâu. Dương Dật nâng lên âm lượng, hắn lớn tiếng nói, "An Đông." Một mặt dâu quay nón người lập tức theo bên cạnh trong phòng đi ra, Dương Dật nhỏ giọng nói, thu thập một cái khẩu cung, Thỉnh Nợ Vạ Tổ thả tay xuống bên trên bề tới, liên lạc lưỡi đao nữ vương, bọn hắn có thể hành động. Dương Dật bên người liền lưu lại cái An Đông, còn lại mấy cái thủy tổ chức người đều không biết đi nơi nào, xem ra là có nhiệm vụ khác. Nói cách khác Dương Dật bên người chỉ có một người, còn có cái hắc ma quỷ là hỗ trợ, đến nỗi tam đầu quyển, bọn hắn ở bên ngoài chuẩn bị chống lại đại xà nhân tiến công. Dương Dật lợi hại, quả thật là lợi hại, thật không hổ là dựa vào sức một người cứu vãn vận mệnh loài người người. Cao Viễn đông nhiên cũng bắt đầu có chút sùng bái Dương Dật, cái này tuổi trẻ không tưởng nổi, cũng xoáy không tưởng nổi chân nam nhân. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải là Dương Dật cướp được gợi ý, còn đánh bại người áo xám cùng thanh khiết công âm mưu, làm không tốt tại đại xà nhân đánh tới trước đó, nhân loại trước tiên mình nội chiến, hơn nữa còn là chiến tranh hạt nhân. Sau đó thì sao? Dương Dật để Thần Châu trước thời hạn thời gian rất lâu bắt đầu kiến tạo chỗ tránh nạn, bắt đầu khẩn cấp kiến tạo trụ sở dưới đất. Ngươi liền nói, Dương Dật để bao nhiêu Thần Châu người bởi vậy sống tiếp được, hắn để Thần Châu bảo tồn bao nhiêu công nghiệp thực lực. Tại Cao Viễn nhìn chăm chú, An Đông nhanh chóng theo mấy cái lẫn nhau căn phòng độc lập bên trong đi một lượt, sau đó hắn nhanh chóng đem một cái ký họa bản đặt ở Dương Dật trước mặt, sau đó Hắc Ma Quỷ Nợ Vạ Tô đi ra, tay của hắn hay là ướt sũng, hiển nhiên là vừa tắm rồi tay. An Đông buông xuống ký họa vốn là rời đi, mà Nợ Vạ Tô lại là một mặt nghiêm túc nói, tiến triển không quá thuận lợi, hai người đã thẩm đến vòng thứ hai, bởi vì vấn đề chỉ có một cái, còn có một cái vừa mới mở miệng. Dương Dật cầm lên ký họa bản, nhanh chóng xem một lần, sau đó hắn buông xuống cầm lấy cái thứ hai, cau mày nói, à, rõ ràng là thống nhất nhắm rượu đường. Nợ Vạ Tô trầm giọng nói, thời gian quá gấp, loại này nhanh chóng thẩm vấn, không có khả năng để thẩm vấn đối tượng tâm lý cấp tốc sụp đổ. Bọn hắn hai lần khẩu cung cơ hồ hoàn toàn nhất trí liền là chứng minh, nói cách khác, cái này ba phần khẩu cung đều là giả. Dương Dật cầm lên thứ ba phần khẩu cung, sau đó hắn thấp giọng nói, nơi phát ra không rõ, thao tác phương thức không biết, có người chuyên phụ trách cùng đại xà nhân liên lạc. Lờ Bạ Tô một mặt sầu lo nói, không muốn trông cậy vào đạt được hiệu quả khẩu cung, bọn hắn ý đồ đem vấn đề phức tạp hóa, đề nghị của ta là lập tức tìm tới càng nhiều người áo xám, thấp hơn tầng cái chủng loại kia, thông qua lượng lớn thẩm vấn, kéo lưới thức sàng lọc kiểm tra tìm kiếm khả năng tin tức hữu dụng. Dương Dật gõ bàn một cái nói bên trên vợ ghi nhanh, sau đó hắn thấp giọng nói, không, ta có cái to gan tưởng tượng, mà ba cái người áo xám cao tầng thẩm vấn ghi chép bằng chứng phụ ta ý nghĩ, đó chính là đại xà nhân cùng người áo xám phương thức liên lạc rất đơn giản đến người áo xám nhất định phải đem chúng ta lực chú ý dẫn ra mới được, ta tin tưởng các ngươi lần thứ ba thẩm vấn sẽ có được kết quả, là một cái vô cùng phức tạp, không phải chuyên gia không cách nào sử dụng truyền tin. Phương thức. Lờ Bạ Tổ suy nghĩ một chút, nói, rất đơn giản phương thức liên lạc. Ta hiểu được, ý của ngươi là, thì như mọt xệ mã điện báo. Cao Viễn chấn kinh, nếu như hắn không phải bàng quan hết thảy, đến bây giờ hắn cũng không có khả năng nghĩ đến mọt xệ mã điện báo đi lên, nhưng là Lờ Bạ Tổ liền cùng Dương Dật kiểu nói này, lập tức liền cho ra giống nhau kết luận. Đám này gián điệp đầu góc đều là làm sao lớn lên. Bọn hắn đều đang nghĩ thứ gì a? Dương Dật ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, ngươi cho là thế nào? Lờ Bạ Tổ lần này trầm tư có một hồi, đến có 20 giây thời gian, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, ngươi nghĩ mạo hiểm thử một chút. Dương Dật mỉm cười nói, đúng vậy, bởi vì ta biết người áo xám mật mã, mà ta nghĩ bọn hắn là sẽ không đổi, trong thời gian ngắn, không ai có thể tân biên tạo một bộ quyển mật mã, mà lại ta cảm thấy đại xà nhân cũng sẽ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Lờ Bạ Tổ nghiêm túc nói, người áo xám mã hóa mã địa báo, hay là quốc tế tiêu chuẩn mã, đây là một lần đánh bạc. Dương Dật cũng nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, dựa theo ta đối với người áo xám hiểu rõ, ta tin tưởng là người áo xám mã hóa mã địa báo. Lờ Bạ Tổ thở ra một hơi, sau đó hắn chỉ hướng trên mặt bàn máy truyền tin, nói, vậy thì bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian nữa. Ta tại tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ như thế nào theo đại xà nhân trao đổi, còn có, muốn nói cái gì? Lờ Vạ Tổ lập tức nói, không muốn phức tạp, muốn ngắn gọn, muốn trực tiếp, đại xà nhân không cần nghe nhân loại ta chữa tình, bọn hắn chỉ cần phán đoán nhân loại tin tức có đáng giá hay không tiếp nhận. Dương Dật gật đầu một cái, nói, tốt, ta nói, ngươi gửi đi tín hiệu, ta trong đầu nhớ kỹ quyển mật mã, nhưng ta phóng ra một sệ mã điện báo không bằng ngươi thuần thủ. Lờ Vạ Tổ lập tức ngồi xuống, Dương Dật đem một cái vợ ghi nhanh lật ra, làm ảo thuật giống như lấy ra một cây bút, bắt đầu ở trên giấy vẽ ra từng cái điểm cùng là ngang. Lờ Vạ Tổ nhìn xem Dương Dật ra bên ngoài viết ra một sệ mã điện báo bắt đầu đọc. Dừng lại công kích, chúng ta đã khống chế thế cuộc, bắt được một cái cao đẳng văn minh người ngoài hành tinh, đạt được thuyền cứu nạn tình báo, thuyền cứu nạn hay là phi thuyền? Thuyền cứu nạn. Lờ Vạ Tổ chỉ là dừng lại một chút, cùng Dương Dật tham khảo một cái dùng từ, sau đó hắn tiếp tục nói, đạt được vĩnh sinh kỹ thuật, tình huống khẩn cấp, thỉnh lập tức dừng lại công kích, cũng chỉ thị tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào. Dương Dật buông xuống bút, nói, chỉ những thứ này, không cần quá rõ ràng. Lờ Vạ Tổ suy nghĩ một chút, sau đó hắn gật đầu nói, có thể, cứ như vậy nói đi. Lờ Vạ Tổ bắt đầu đóng lại cùng mở ra máy truyền tin, một mực lặp đi lặp lại, chỉ là khoảng cách thời gian dài ngắn khác nhau. Cao Viễn sợ ngây người, bởi vì Dương Dật cùng Lờ Vạ Tổ cũng không tránh khỏi quá tùy ý, bọn hắn đã bắt đầu một trận đánh cược, hai cái bắt chuyện đều không cùng người khác đánh. Lờ Vạ Tổ rất nhanh hoàn thành một sệ mã điện báo gửi đi, sau đó Dương Dật nhìn về phía ngân hà, nói, như vậy tiếp nhận tín hiệu là thế nào đâu? Cái này máy truyền tin không có màn hình, cũng không có đèn, như thế nào biểu hiện tiếp thu được tín hiệu đâu? Cái này máy truyền tin có cái rõ ràng là về sau trang chốt mở, liền làm một cái nút, đè vào một bên là mở ra, đè vào một bên khác là đóng lại, đến nỗi ánh đèn màn hình cái gì một mực không có. Liền như thế nào tiếp thu tín hiệu cũng không biết, liền gửi đi tín hiệu, lũ gián điệp không nên bất cẩn như vậy thô phong à. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, có thể là không chế từ xa. Vừa dứt lời, nút bấm lạch cạch một tiếng, tự động đẩy đến một bên, sau đó, lại bắt đầu đẩy đến một bên khác. Dương Dật nắm tay một vỗ, cười nói, ngươi nói đúng, liền là không chế từ xa chốt mở, nhìn đến chúng ta thành công. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 630, lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc chốt mở tại cùng cụt băng rồi, Lờ Vạ Tổ trên giấy vẽ ra từng cái điểm, từng cái giải phát họa. Máy truyền tin chốt mở dừng lại động tác, Lờ Vạ Tổ trên giấy vẽ ra một chuyến mọt sệ mã địa báo, đây là người áo xám mã hóa mã địa báo, cần đi đầu giải mã. Dương Dật liếc mắt nhìn, sau đó hắn thấp giọng nói, dừng lại công kích. Liên một câu, Dương Dật giải mã điện văn về sau, hắn khẽ cười cười, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, chúng ta chính xác thành công. Cứ như vậy, một cái tai họa ngập đầu nguy cơ giải trừ. Cao Viễn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, bởi vì đại xà nhân hồi phục quá đơn giản. Lờ Vạ Tổ thấp giọng nói câu tiếng Nga, sau đó Dương Dật bắt đầu cùng hắn dùng tiếng Nga trò chuyện. Cao Viễn lần nữa bất đắc dĩ, bây giờ tiếng Anh đối thoại hắn miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu, chí ít nghe cái đại khái là khẳng định không có vấn đề, nhưng là đổi thành tiếng Nga, hắn cũng chỉ có thể lần nữa luống cuống. Dương Dật cùng Lờ Vạ Tổ ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu, sau đó nét mặt của hắn nghiêm túc, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia truyền tin lên chốt mở. Cao Viễn nhịn không được nói, thế nào? Dương Dật bày ra tay, sau đó hắn nói khẽ, sẽ không như thế đơn giản, chúng ta suy nghĩ có phải hay không nên đem mấy cái người áo xám cao tầng mang ra, để bọn hắn biết chúng ta đã cùng đại xà nhân thành lập trực tiếp liên hệ, dùng cái này đến phá hủy tâm lý của bọn hắn phòng ngự. Cao Viễn ngây ra một lúc, nói, ý kiến hay a, tại sao lại không chứ? Dương Dật lắc đầu nói, không phải đơn giản như vậy, tù phạm khốn cảnh muốn dùng cẩn thận, truyền thống thông thường thẩm vấn mặc dù thời gian dài, nhưng đã đến sau cùng có thể đem bị người tra tấn mảnh vỡ ký ức đều cho ép đi ra, nhưng là dùng tù phạm khốn cảnh bức bách bọn hắn mở miệng, vậy liền khả năng đạt được hoàn chỉnh nhưng hư cấu tình báo giả. À, một cái thời gian ngắn, một cái hiệu quả thẳng thắn nhất, chỉ có thể nói đều có lợi và hại đi. Cao Viễn biểu thị nghe không hiểu, bởi vì hắn cùng Dương Dật hiển nhiên không phải một cái thế giới. Bây giờ Cao Viễn rõ ràng rằng vì cái gì đem chính mình mạnh nhất một tấm vương bài giao cho Dương Dật dùng, bởi vì hắc ma quỷ tại Dương Dật nơi này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nói cách khác, giam đem tình báo của mình hệ thống dung nhập vào bên trong thủy tổ chức, nhìn từ góc độ này lời nói, Satan cùng thủy tổ chức quan hệ chính xác đủ mật thiết, đều chặt chẽ không thể tách rời cái chủng loại kia. Dương Dật nhìn về phía Nở Vạ Tổ nói, mang một cái đi ra, trước thử một chút, liền xem như sẽ mất đi một cái đầu lưỡi, nhưng còn thừa lại hai người cũng đủ rồi. Nở Vạ Tổ nhẹ gật đầu, hắn muốn đứng dậy đi mang ra một cái người áo xám cao tầng đến, nhưng vào lúc này, máy truyền tin chốt mở lần nữa cùng cụt vang lên. Cách dị vạn nâng phu lập tức ngồi xuống, sau đó hắn lần nữa sao chép máy truyền tin mọt sệ mã địa báo. Kỳ thật liền theo điện báo không sai biệt lắm, nhưng lần này cách dị vạn nâng phu ghi chép thật lâu. Cao Viễn đau lòng lên, bởi vì đại xà nhân lần nữa phát tới tin tức, tất nhiên có chính xác chỉ thị truyền đạt, một trận chiến này đến cùng sẽ lấy loại kết quả nào kết thúc, liền nhìn đại xà nhân sẽ hạ đạt cái gì chỉ thị. Cao Viễn xem không hiểu mọt sệ mã địa báo, hắn hy vọng qua nét mặt của Dương Dật bên trên nhìn ra chút đầu mối, nhưng hắn thất vọng, Dương Dật tấm kia mặt đẹp trai bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Truyền tin vẫn còn tiếp tục, nhưng Dương Dật lại là tới gần Cao Viễn, sau đó hắn thấp giọng nói, đi nói cho giam, đại xà nhân ở trước khi trời sáng sẽ không phát động tiến công, sau đó, mời hắn lập tức tới ngay một chuyến, à, còn muốn thỉnh Thần Châu đến người phụ trách, đem Hướng Lao cũng mời đi theo, phải nhanh. Vì cái gì không cần vô tuyến điện nói sao? Cao Viễn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn hay là lập tức mở cửa đi ra ngoài. Không thể chạy quá nhanh, bây giờ dưới mặt đất phòng hộ trong sở rất nhiều người, mà cơ hồ thần kinh của tất cả mọi người đều kéo căng đến cực hạn, đội vàng hấp tấp đi ra ngoài, liền có khả năng để rất nhiều người cảm xúc sụp đổ. Cao Viễn tìm tới giam, hắn đi đến giam bên cạnh nói, hải thần cùng đại xà nhân liên hệ với, đại xà nhân trước hừng đông sáng sẽ không tiến công, nhưng là hải thần để ngươi lập tức đi tới tìm hắn. Giam lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn giảm thấp thanh âm nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cùng đại xà nhân liên hệ với, trước hừng đông sáng sẽ không liền tiến công. Giang ngoại ý muốn mà vui vẻ, hắn giảm thấp thanh âm nói, hải thần không nói tin tức này có thể lập tức công bố. Không có. Rõ ràng, ta lập tức đi qua. Cao Viễn thông chi giam, sau đó hắn lập tức tìm tới còn ở bên ngoài hướng vệ quốc, chỉ là thấp giọng nói, hướng thuốc, đi theo ta. Hướng vệ quốc quay người đi theo Cao Viễn, cũng không có hỏi muốn làm gì, hai người tại đi trở về thời điểm, nhìn thấy lẻ loi một mình giam. Ba người có thể cùng nhau đi qua, giam mặt mỉm cười, một mặt mừng rỡ nói, đều cười lên. Hướng vệ quốc mỉm cười nói, biết, cười đi qua. Giam cùng hướng vệ quốc trên mặt cũng có phát ra từ nội tâm dễ dàng cùng vui sướng, sau đó Cao Viễn cũng cười, bắt đầu còn không có như vậy tự nhiên, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Ra vẻ nhẹ nhõm, là cười cho những cái kia khủng hoảng binh sĩ nhìn. Thanh khiết công binh sĩ hiển nhiên không có trải qua tuyệt vọng, cho nên nếu có người cần trấn an, chủ yếu liền là thanh khiết công những người này. Cao Viễn ba người bọn hắn trở lại Dương Giật vị trí căn phòng, đến lúc này, Lở Vạ Tổ đã kết thúc ghi chép. Dương Giật ra hiệu đóng cửa lại, sau đó hắn cầm lên Lở Vạ Tổ ghi chép mã địa báo, một mặt nghiêm trọng nói, đại xà nhân phát tới chỉ lệnh mới, là cho người áo xám, điện văn như sau, thần tộc đã dừng lại công kích, tại mặt trời mọc trước đó sẽ không phát động tiến công, các ngươi có thời gian 8 tiếng, đưa ngươi nói tới cao cấp văn minh người ngoài hành tinh, vinh sinh, thuyền cứu nạn, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đem phái ra sứ giả đến mặt đất, tiếp thu như lời ngươi nói cao cấp văn minh người ngoài hành tinh cùng sản phẩm. Dương Giật đọc xong, hắn một mặt nghiêm túc nói, chỉ những thứ này. Giam suy tư một lát, sau đó hắn cau mày nói, có mấy cái vấn đề, tại sao muốn đợi đến trời sáng, còn có, đem cao cấp văn minh người ngoài hành tinh cùng vĩnh sinh cùng với thuyền cứu nạn chuẩn bị kỹ càng là có ý gì? Đại xà nhân không có nói tới chúng ta mới xuất hiện cơ giáp, bọn hắn là đối này hoàn toàn vẫn là không có phát hiện. Dương Giật trầm giọng nói, cái thứ nhất, ta phán đoán cá nhân là quái vật tại ban đêm lực công kích có chỗ hạ xuống, nhưng đây chỉ là ta sơ bộ suy đoán. Cái thứ hai, vì để cho đại xà nhân dừng lại công kích, ta nói có thiên nhân vĩnh sinh kỹ thuật cùng với thuyền cứu nạn tình báo. Cái thứ ba, phán đoán của ta là đại xà nhân đối với mới xuất hiện cơ giáp hoàn toàn không thèm để ý, đối với con người mà nói, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng cơ giáp chờ kỹ thuật là vượt thời đại này bọn, nhưng đối với đại xà nhân tới nói, vẫn là bọn hắn không lọt nổi mắt xanh kỹ thuật, tựa như chúng ta sẽ không để ý hầu tử là tay không, hay là học xong sử dụng tảng đá. Giam nói khẽ, tình huống này, đại xà nhân tựa hồ hào phóng quá mức à, bọn hắn liền không có cái gì cụ thể điều kiện sao, mà lại bọn hắn đối với cao cấp văn minh sản phẩm tựa hồ cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái này không đúng. Mấy người đều nhìn về Ngân Hà, tình huống hiện tại, tựa hồ chỉ có Ngân Hà có thể giải thích. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 631, nhân cách phân liệt Ngân Hà cả người tại trong cơ giáp, nàng không nói lời nào, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái cơ giáp. Ngay lúc này, Cao Viễn đột nhiên thấp giọng nói, ta có một ý tưởng. Thế là mấy người ánh mắt lại chuyển hướng Cao Viễn. Cao Viễn hít vào một hơi, sau đó hắn lấy hết dũng khí, nói, đại xà nhân để giao ra người ngoài hành tinh đúng không, ta nghĩ có thể hay không trà trộn vào đại xà nhân trong phi thuyền đâu. Dương Giật có chút ngạc nhiên, mà Giam lại là hai mắt tỏa sáng. Giam suy nghĩ một chút, nói, cũng là không phải không được à, lấy thực lực của ngươi, đến đại xà nhân trong phi thuyền cũng có sức liệu mạng à. Chính là chúng ta đối với đại xà nhân hiểu rõ thực sự quá ít. Không được. Ngân Hà cuối cùng mở miệng, nàng thản nhiên nói, đại xà nhân đã có thể tiến vào đi giữa các hành tinh thực dân, các ngươi không muốn coi đại xà nhân là thành tiểu năng, càng không muốn cho rằng đại xà nhân yếu đuối. Ngân Hà trên người ánh sáng tựa hồ mở đi một chút, nàng tiếp tục thấp giọng nói, đại xà nhân đối với có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng cơ giáp chính xác sẽ không để ý, nhưng bọn hắn đối với cao cấp văn minh kỹ thuật đi nhất định sẽ phi thường trọng thị, bởi vì bất kỳ một cái nào văn minh chỉ cần vẫn tồn tại tiếp tục phát triển dục vọng, liền nhất định sẽ ý đồ theo cao cấp hơn văn minh chỗ nào hấp thu dinh dưỡng, toàn bộ vũ trụ sở hữu văn minh đều như vậy. Dương Dật trầm giọng nói, như vậy vì cái gì đại xà nhân đáp lại là sau khi trời sáng mới đến lấy đi ta nói đồ đâu? Bọn hắn hoàn toàn bây giờ liền có thể đạt được, là vì an toàn, hay là nguyên nhân gì khác? Ngân Hà chuyển hướng Dương Dật, sau đó nàng đột nhiên nói, ngươi hỏi cái tốt vấn đề, như vậy, các ngươi có chú ý đến hay không một sự kiện, liền là đại xà nhân phi thuyền vô cùng chương trình hóa. Dương Dật thêm chút suy tư một lát, sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc nói, ý của ngươi là, đại xà nhân phi thuyền đều là không người khống chế? Đúng vậy, đại xà nhân phi thuyền loại nhỏ đều là không người khống chế. Dựa theo nhân loại đối ngoại tinh văn minh tiếp xúc đẳng cấp, cho tới bây giờ chỉ có loại thứ hai tiếp xúc, phụ trách đưa lên cùng vận chuyển quái vật phi thuyền loại nhỏ, chỉ là phụ trách đưa lên phương tiện mà thôi, kỹ thuật đơn giản, thực hiện rất dễ dàng, mà đại xà nhân hẳn là tại hai chiếc thuyền mẹ nội bộ. Ngân Hà thừa nhận Dương Giật lời giải thích, sau đó nàng thản nhiên nói, bây giờ đã biết người áo xám là như thế nào theo đại xà nhân liên lạc, như vậy sau đó phải làm được là liền là làm rõ ràng người áo xám đều nói cái gì, đại xà nhân tha thứ người áo xám tồn tại cùng hoạt động nguyên nhân là cái gì, không làm rõ ràng những này, là không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Dương Giật lại không lo lắng, hắn hướng về phía Nở Vạ Tổ nói, trước mang một cái ra đi. Một cái bị bắt làm tù binh người áo xám cao tầng rất nhanh bị mang ra ngoài. Âu phục trên người đã biến mất không thấy gì nữa, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, nhưng rất rõ ràng, đó là vừa mới mặc vào. Hắc ma quỷ thủ đoạn sẽ không đem người làm một thân máu, rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra người áo xám này gặp như thế nào tra tấn, nhưng là từ hô hấp của hắn đều mang gấp gáp đến xem, cái này ngắn ngủi dừng lại thẩm vấn đối với hắn là cực lớn ban ân. Dương Dật vẫn là một mặt ôn hòa mỉm cười, hắn hướng về phía tù binh nói, có thể ngồi sao? Ta nghĩ đứng một lúc. Vậy liền đứng đấy đi, ta không biết tên của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta, đúng vậy, ta chính là cho người áo xám mang đến đả kích chí mạng hải thần. Thanh Khiết Công ném gợi ý, nhưng bọn hắn bảo tồn phần lớn thực lực, người áo xám bảo vệ thánh quỹ, nhưng là tại ta dưới sự đả kích, người áo xám thực lực lọt vào tính chất hủy diệt đả kích. Dương Dật nói cũng không đắc ý, hắn chỉ là tại bình tĩnh miêu tả một sự thật, sau đó, hắn hướng về phía trước mặt tù binh cười nói, cho nên ngươi có thể đi vào trưởng lão hội muốn cảm tạ ta, không có ta, ngươi vĩnh viễn cũng vào không được trưởng lão hội, còn có một cái rất rõ ràng sự thật, ta khả năng so ngươi càng hiểu hơn người áo xám, cho nên ngươi muốn ở trước mặt ta ý đồ giấu giếm cái gì so với ngươi tưởng tượng còn khó. Đứng đấy người trung niên kia mồ hôi trên người cấp tốc làm ướt cả kiện quần áo trong. Dương Dật bày ra tay, nói, tên gọi là gì? Mắt. Giao ẩn. Tuổi tác. 47 tuổi. Dương Dật yên lặng một lát, nói, ngươi ở độ tuổi này, chính xác không nên tiến vào trưởng lão hội, vậy ngươi liền là mới gia nhập không lâu đi, bởi vì cái gì gia nhập trưởng lão hội, tư lịch, hay là làm ra cái gì cống hiến? Tư lịch thêm cống hiến. Dương Dật cười cười, nói, ngươi còn trẻ, ta hoài nghi ngươi là có hay không có nhận qua hoàn chỉnh phản thẩm vấn huấn luyện, à, ta nói không phải loại kia đối kháng thống khổ lực ý chí bồi dưỡng, mà là tạo nên người thứ hai cách, một cái thoạt nhìn cực kỳ hoàn chỉnh giả dối nhân cách, bại lộ về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra bán tổ chức cái chủng loại kia. Mắt mồ hôi còn tại lưu, Dương Dật tiếp tục mỉm cười nói, người áo xám có thánh quỹ, mặc kệ ngươi nhận lấy bao nhiêu tổn thương nghiêm trọng cũng có thể chữa khỏi, nhưng tinh thần thương tích ngoại trừ, ta đoán, ngươi nhất định chịu đựng rất nhiều lần tra tấn a. Cho dù là hắc ma quỷ tra tấn đối với ngươi mà nói cũng là có thể chịu đựng, thống khổ cũng có thể sinh ra sức chịu đựng, ngươi nhìn, liền bởi vì chúng ta lẫn nhau quá mức quen thuộc, cho nên rất khó bảo thủ bí mật gì đúng không? Cao Viễn nghe rợn cả tóc gáy, người áo xám đến cùng là dạng gì một tổ chức? Dương Dật, như thế nào một người? Hắn đều trải qua cái gì? Vì giữ bí mật, liền nhân cách thứ hai chuyện như vậy đều đi ra, đây coi như là cái gì? Vì con người chế tạo nhân cách phân liệt sao? Mắt hay là không nói lời nào, mà Dương Dật lại là tiếp tục mỉm cười nói, ta định dùng tù phạm khốn cảnh đến để các ngươi ba người bên trong một cái nào đó vượt lên trước mở miệng, mà ngươi chính là ta chọn chúng, ngươi trẻ tuổi nhất, ngươi cũng không đủ thời gian tạo nên nhân cách thứ hai, cố ý tinh thần phân cách cũng không phải dễ dàng như vậy, như vậy mà khác hai cái liền có khả năng tin tưởng ngươi đã nói ra toàn bộ, à, sau đó bọn hắn liền có khả năng mở miệng. Mắt hay là không động, không nói lời nào, Dương Dật cười nói, phản ứng của ngươi đã sai, mắt, ngươi đã phạm sai lầm, ngươi yên lặng cho thấy ta nói đúng, mà ngươi trước đó khẩu cung đều là giả, mặt khác, mời ngươi nhìn cái này. Dương Dật cầm lên vợ ghi nhanh, chỉ phía trên mọt sệ mã điện báo, cười nói, các ngươi cùng đại xà nhân dùng mọt sệ mã điện báo liên lạc, ta đoán được, tiến hành nghiệm chứng sau phát hiện là thật, đây là đại xà nhân gửi điện trả lời. Mắt ánh mắt như cũ lạnh lùng, thân thể của hắn không có vẻ run rẩy. Dương Dật buông xuống mở, cười nói, thật hân hạnh gặp ngươi, mắt, bây giờ ngươi nên tiếp tục chịu đựng tra tấn thống khổ, thẳng đến ngươi nói ra biết đến hết thảy, ngươi khẳng định biết hắc ma quỷ thủ đoạn, ý chí của ngươi sụp đổ, mảnh vỡ hóa nói ra biết đến hết thảy khả năng cần thật lâu, nhưng là không quan hệ, ta chờ được. Sau khi nói xong, Dương Dật bày ra tay, mỉm cười nói, đem hắn dẫn đi, tiếp tục thẩm vấn, cho các ngươi 72 giờ, đem hắn phỏ mặt về sau nặng hơn nữa mở đi, dù sao hắn cũng vô ích. Thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, Dương Dật nói 47 mát tuổi còn rất trẻ, sau đó, Dương Dật muốn đem một nhân cách thức hóa trên máy vi tính thuật ngữ, bất quá cái này thuật ngữ ngược lại là có thể để tuyệt đại đa số người đều biết là có ý gì. Quả nhiên, không nên đắc tội gián điệp, không muốn rơi vào gián điệp trong tay, nhất là không muốn sống rơi vào gián điệp trong tay tiếp nhận thẩm vấn, điều rất trọng yếu này. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 632, muốn chết phải không? Dương Dật hướng về phía một tù binh nói một trận lời nói, sau đó tù binh trả lời hai vấn đề. Sau đó thì sao? Không có sau đó, cái tiếng mát. Giao Ân lại bị mang theo xuống dưới. Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi là muốn cho hắn tuyệt vọng đúng không? Sau đó hắn liền đem biết đến hết thảy nói hết ra rồi hả? Dương Dật nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn mỉm cười nói, ta chính xác muốn để hắn tuyệt vọng, nhưng là ta sẽ không để cho hắn nói, hắn biết mình sẽ trải qua cái gì, nhưng coi như hắn bây giờ nghĩ nói ta cũng sẽ không nghe, chí ít bây giờ khẩu cung không cách nào hái tin, đó là cái trưởng kỳ mục tiêu, là nhất định sẽ mở miệng nói ra chân tướng mục tiêu, liền là cần thời gian dài một chút. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, không quá lý giải, nhưng là ta đã biết, cảm ơn. Dương Dật nhìn đồng hồ tay một chút, nói, mang xuống một cái. Lại một cái người áo xám bị mang theo đi lên, hay là mặc lên một cái quần áo trong, để cho hắn thoạt nhìn không có buồn nôn như vậy, dù sao nơi này hay là có ngân hạ ở, không có người nguyện ý tại người ngoài hành tinh trước mặt hiện ra nhân loại tàn nhẫn một mặt. Có thể ngồi sao? Cái thứ hai tù binh rất thẳng thắn ngồi xuống, nhưng Cao Viễn phát hiện, hắn ngồi so đứng đấy khó chịu, đó chính là nói, cái này tù binh muốn thể hiện chính mình cứng rắn một mặt sao? Muốn chết phải không? Dương Dật hỏi vấn đề thứ hai. Người áo xám kia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như có thể mà nói, cảm ơn. Tạm thời không thể, chúng ta có khoang trị liệu, ngươi biết là có ý gì? Dương Dật nở nụ cười, sau đó hắn tiếp tục thản nhiên nói, gián đoạn thẩm vấn, là bởi vì ta biết như thế thẩm xuống dưới không có ý gì, ngươi có nhân cách thứ hai à? A, xin lỗi, quên hỏi ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Hải thần, đã thương nặng người áo xám hải thần, ta đương nhiên biết ngươi. Dương Dật mỉm cười nói, rất tốt, vậy cũng không cần chính ta cường điệu đối với các ngươi có bao nhiêu hiểu rõ, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi tên gì? Kẻ bờ hẻo. Kẻ bờ hẻo, các ngươi vì cái gì thu nhận cũng không kịp thành lập nhân cách thứ hai người mới tiến vào trưởng lão hội, cũng là bởi vì trưởng lão hội thành viên bị ta săn giết không có còn mấy cái, các ngươi nhu cầu cấp bách bổ sung người mới sao?
Đúng vậy, cũng nên có nhân viên bổ sung, theo Thanh Khiết Công sát nhập về sau, chúng ta cần phải có người gia nhập trưởng lão hội, chiếm hữu nên được ghế.
Dương Dật cầm lên bảng ghi chép, cười nói, đây chính là các ngươi người mới, dùng một sệ mã điện báo cùng đại xà nhân liên hệ, cái này ta chính xác không nghĩ tới, rất sáng tạo, rất đơn giản nhưng là vô cùng thực dụng. Nhìn thấy Dương Dật bản ghi chép bên trên một sệ mã điện báo, kẻ vợ không có cái gì biểu lộ, cũng không có động tác gì, hắn chỉ là quẳng một cái liếc mắt, liền cúi đầu. Dương Dật thở dài, nói, tù phạm khốn cảnh dùng quá tốt, một cái không có thành lập nhân cách thứ hai người mới, muốn moi ra khẩu cung đến thật rất đơn giản, nhưng ta cần nghiệm chứng thật giả, ngươi biết, đây là chúng ta yêu cầu cơ bản, như vậy ngươi nguyện ý cho ta cung cấp nghiệm chứng sao? Nếu như có thể, ta bây giờ liền giết ngươi, ta cho ngươi vũ khí, ngươi có thể tự sát, chỉ cần ngươi nói cho ta đáp án, như vậy. Đồng ý không?
Đồng ý, nhưng ta không thể tin được ngươi, ta rất khó thủ tín cho ngươi, ngươi cũng rất khó thủ tín tại ta, chúng ta mặc kệ nói cái gì đều không thể làm cho đối phương tin tưởng, bất kể dùng cái gì xem như cam đoan cũng không được, cho nên.
Cần gì chứ? Dương Dật cười khổ nói, đúng vậy à, tín nhiệm cái từ này đối với chúng ta tới nói thật là không có chút ý nghĩa nào, bất quá, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vị này thiên nhân tồn tại sao?
Dương Dật chỉ hướng Ngân Hà, hắn cười nói, có hắn tại, ngươi liền có thể tín nhiệm, cho nên ngươi có thể nói, chân chính thiên nhân sẽ phân rõ thật giả.
Kẻ vợ cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Hà, sau đó hắn nhìn xem Ngân Hà thật lâu không nói.
Dương Dật than thở tiếng nói, dùng một cái tín ngưỡng lừa chính mình cả đời, tại lúc sắp chết, phát hiện chính mình tín ngưỡng thần thật xuất hiện, thật đáng buồn là, ngươi là thần định nhân, vậy cũng thật là
buồn cười a.
Kẻ vợ tay không ý thức nắm chặt, nhưng hắn lập tức bởi vì thống khổ lại bùng, hơn nữa còn dẫn đến thân thể một trận run rẩy.
Ngân Hà cuối cùng nói khẽ, vì sao ruồng bỏ thiên nhân, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn đến rồi, nhưng các ngươi nhưng lựa chọn phản bội.
Kẻ vợ há to miệng, sau đó hắn chán nản thở dài, các ngươi tới
quá muộn.
Dương Dật buông tay nói, đúng vậy à, cho nên các ngươi tại phát hiện chân chính thiên nhân sau khi đến, lại như cũng lựa chọn cùng đại xà nhân hợp tác, bởi vì các ngươi không có cách nào quay đầu lại phải không?
Thật sự là buồn cười.
Xin lỗi, ta không phải châm chọc ngươi, nhưng ta chính xác cảm thấy rất buồn cười.
Kẻ vợ hít một hơi thật sâu, sau đó hắn nhìn xem Ngân Hà nói, chúng ta tìm không thấy thuyền cứu nạn, không có, thiên nhân lừa gạt chúng ta, các ngươi nói đem gợi ý cùng thánh quý hợp lại cùng nhau, liền có thể tìm tới thuyền cứu nạn, nhưng chúng ta tìm mấy trăm năm, thẳng đến không thể không đem thánh quý cùng gợi ý tách ra mới có thể bảo tồn, chúng ta bị dị giáo đồ công kích, bị thế tục chính quyền công kích, chúng ta đau khổ sinh tồn hơn ngàn năm, có thể các ngươi, vì cái gì liền không
thể phát tới một cái tin tức đâu?
Dù là chỉ có một câu, một cái tín hiệu, để chúng ta thẳng đến thiên nhân vẫn còn tại chú ý chúng ta.
Ngân Hà thản nhiên nói, ta không cách nào trả lời, chúng ta làm ra hứa hẹn, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thiên nhân không phải thần, chúng ta chỉ có thể làm được thiên nhân có thể làm được, mà chúng ta làm được, chúng ta hứa hẹn sẽ tại tà ác người ngoài hành tinh xâm lấn lúc trợ giúp các ngươi, để cho ta tới.
Kẻ vợ héo đau thương cười một tiếng, nói, chỉ là tới chậm.
Ngân Hà yên lặng không nói.
Kẻ vợ héo mỏi mệt thở dài, sau đó hắn cúi đầu, nói, chúng ta một mực đang nỗ lực liên lạc thiên nhân, nhưng gợi ý lại tại Thanh Khiết Công trên tay, chúng ta ý đồ đạt được gợi ý, nhưng là
nhân loại thật đáng đời diệt tuyệt ta.
Dương Dật trầm giọng nói, không nên đem sai đều đẩy lên người khác trên đầu, nếu như mục đích của các ngươi thật là vì cứu vớt nhân loại, như vậy, chủ động cùng Thanh Khiết Công sát nhập không tốt sao?
Thanh Khiết Công cũng tốt, người áo sáng cũng tốt, các ngươi đều là ích kỷ, không nên đem chính mình nói vĩ đại như vậy, không có ý nghĩa.
Kẻ vợ thấp giọng nói, chúng ta thật coi là đại xà nhân liền là thiên nhân, cùng đại xà nhân lần thứ nhất tiếp xúc, phát sinh ở nhân loại lần thứ nhất lên mặt trăng, chúng ta phát hiện văn minh ở tinh cầu khác tại mặt trăng di tồn.
Không một người nói chuyện, kẻ vợ tiếp tục xuất thần nói, đó là cái bị nghiêm mật phong tỏa tin tức. Tuyệt mật, chúng ta tại nước Mỹ cao tầng để ngươi biết được tin tức này, sau đó tiếp tục lên mặt trăng phát hiện càng nhiều văn minh ở tinh cầu khác vết tích, về sau phát sinh loại thứ hai tiếp xúc, chúng ta biết ra tinh người vẫn còn, bọn hắn vẫn luôn tại.
Kẻ vợ héo ngẩng đầu lên, nói, chúng ta mừng rỡ như điên, ý đồ dùng hết thể thủ đoạn cùng thiên nhân liên hệ, mà nước Mỹ từ bỏ tiếp tục lên mặt trăng, nhưng chúng ta như cũ ý đồ cùng người ngoài hành tinh thành lập liên hệ, chúng ta thành kính cho thấy chính mình nguyện ý xem như tôi tớ nguyện vọng, thẳng đến có một ngày bọn hắn lấy ra một đoạn địa cầu vô tuyến điện truyền tin nội dung.
Kẻ vợ héo dừng lại, hắn nhìn một chút người ở chỗ này, sau đó hắn thấp giọng nói, cho nên cùng đại xà nhân tiếp xúc là tại 60 năm trước lại bắt đầu, chúng ta một mực vì thần giáng lâm mà chuẩn bị, thẳng đến thần ban cho chúng ta vaccine, thẳng đến thần hàng xuống ôn dịch, chúng ta mỗi người đều biết chính mình sai, có lẽ vị này thần không phải chúng ta chờ đợi vị kia, nhưng là còn có thể quay đầu sao?
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 633, mẫu hạm giáng lâm kèm bờ eo bắt đầu chữa tỉnh, mà Dương Dật lộ ra giống như có chút đồng tình kèm bờ eo giống như.
Ngân Hà khá là khiểm nhiên nói, xin lỗi, ta tới chậm.
Kèm bờ yên lặng một lát. Hắn nhìn xem Ngân Hà chờ một lát sau, đột nhiên nói, không sao.
Dương Dật khẽ cười nói, chuyện đã qua không cần lại nâng, bây giờ hết sức hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn, các ngươi cùng đại xà nhân liên lạc qua, vậy các ngươi đều nói cái gì?
Chúng ta cũng không có đối với đại xà nhân cung cấp quá nhiều, bọn hắn không cần trợ giúp.
Nếu như đại xà nhân không cần trợ giúp của các ngươi, vậy tại sao muốn giữ lại các ngươi?
Tại sao phải cho các ngươi vaccine, vì cái gì sẽ không công kích các ngươi, cũng nên có nguyên nhân.
Kẻ vợ than khẽ giọng nói, thuyền cứu nạn, chúng ta bị khác nhau đối đãi lý do duy nhất là thuyền cứu nạn, bất kỳ một cái nào văn minh đều sẽ đối với văn minh khác cảm thấy rất hứng thú, nhất là cao cấp hơn văn minh, nhưng bước ngoặt tại đại xà nhân phóng thích virus về sau, ngay từ đầu, đại xà nhân chỉ cho vaccine, nhưng là có một ngày, tại đại xà nhân phóng thích virus về sau không đến bao lâu, đột nhiên chủ động giáng lâm đến mặt đất, một cái đại xà nhân tự mình hiện thân, cho chúng ta cái này. Kẹp vợ chỉ trên mặt bàn máy truyền tin, nói, liền là cái này, đây là đại xà nhân tự mình đưa tới cái thứ nhất vật phẩm, cũng là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy đại xà nhân. Dương Dật cực kỳ kinh ngạc nói, đại xà nhân tự mình đưa tới. Đúng thế. Trước đó đâu? Như thế nào liên hệ, như thế nào cho các ngươi vaccine? Ta không biết, ta không biết như thế nào cho vaccine, cái này chỉ có chúng ta đại trưởng lão biết. Dương Dật hỏi chuyện có chút bừa bãi cảm giác, Cao Viễn đều muốn nhắc nhở hắn những vấn đề này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bởi vì Dương Dật đặt câu hỏi hiển nhiên là có kỹ xảo, hoặc là có cái gì mục đích đặc biệt. Dương Dật nghĩ sâu xa một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, đại xà nhân chính thức đối với địa cầu tiến công trước đó cho các ngươi vaccine, ngươi không biết như thế nào cho, chờ đại xà nhân đưa lên virus về sau không bao lâu, đại xà nhân chủ động xuất hiện, cho các ngươi máy truyền tin, như vậy, có bàn giao cho các ngươi nhiệm vụ gì sao? Có, đại xà nhân để chúng ta tiếp tục tìm kiếm thuyền cứu nạn, mặt khác, một cái cao cấp văn minh máy bay bị bọn hắn đánh rơi, đại xà nhân cho rằng đây chính là lưu lại thuyền cứu nạn cái kia văn minh, cho nên chúng ta ngoại trừ tiếp tục tìm kiếm thuyền cứu nạn bên ngoài, còn muốn tìm kiếm cái văn minh này di tồn, nhưng cảm giác của ta là đại xà nhân đối với cái này cũng không phải là hết sức để ý, bọn hắn cảm thấy có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không quan trọng. Ngân Hà đột nhiên nói, đại xà nhân biết ta đến rồi địa cầu, bọn hắn muốn tìm đến ta. Kẹp vợ thở một hơi, nói, theo đạt được máy truyền tin bắt đầu, chúng ta liền khôi phục năng lực phi hành, khôi phục viễn trình vận chuyển năng lực, mà không cần phải lo lắng lọt vào đại xà nhân công kích. Dương Dật đột nhiên nói, các ngươi có hay không thông báo đại xà nhân tìm tới thiên nhân vĩnh sinh bí mật, có hay không nói tìm được thiên nhân huyết dịch hàng mẫu? Không có. Không có. Kẹp vợ yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, Thanh Khiết Công đại trưởng lão hy vọng có thể chính mình trước tìm kiếm vĩnh sinh bí mật, hắn căn bản cũng không có thông báo đại xà nhân bất cứ chuyện gì, mà các ngươi tiến công có chút nhanh, chúng ta người áo xám cùng Thanh Khiết Công mặc dù sáp nhập, nhưng là trung quy là còn có rất lớn ngăn cách, mà lại chúng ta không có quân đội của mình. Dương Dật mỉm cười nói, như vậy các ngươi bây giờ mục tiêu cuối cùng đến cùng là cái gì đây? Tập hợp thánh quý cùng gợi ý, tìm tới thuyền cứu nạn, sau đó quyết định là thoát đi hay là chống cự, lại hoặc là chết để từ bỏ chống lại, đại xà nhân nói, còn có 360 địa cầu năm, bọn hắn mới có thể giáng lâm tới mặt đất, mới có thể triệt để chiếm giữ cái tinh cầu này, mà ở trước đó, chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn, ta nghĩ rất nhiều người đều lựa chọn tiếp tục sinh tồn đi, dù sao chúng ta cũng không sống nổi hơn 300 năm. Dương Dật cau mày nói, cái này có chút phiền phức, ta coi là đại xà nhân đã biết các ngươi chán đạt được vĩnh sinh bí mật, nhưng ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà giấu giếm, tốt à, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Có chút buồn rầu sau khi nói xong, Dương Dật bày ra tay, nói, vì cái gì đại xà nhân nói sau khi trời sáng mới có thể lần nữa phát động công kích? Bọn hắn muốn sau 8 tiếng mới có thể đến, vì cái gì bọn hắn muốn chờ lâu như vậy đâu? Kẻ mờ héo lắc đầu, nói, sau khi trời sáng, làm sao có thể, đại xà nhân không có bất kỳ cái gì tất yếu chờ lâu như vậy. Dương Dật cau mày nói, tin tức không ngang nhau, tình báo không hoàn chỉnh, đây thật là làm người đau đầu à, tại sao muốn chờ 8 giờ đâu? Giang cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, đúng à, rõ ràng bây giờ liền có thể cầm, tại sao muốn chờ 8 giờ đây, không đủ cái này đó không quan trọng. Thời gian dài đối với chúng ta có lợi à? Dương Dật lắc đầu liên tục nói, không không không, không phải như vậy, thiếu hụt cần thiết mặt trận điều kiện, nếu như chúng ta có người trong đoạn thời gian này ra khỏi thành đâu. Nếu như chúng ta quy mô lớn điều động bộ đội, đại xà nhân liền sẽ lập tức phát động công kích đâu. Dương Dật lần nữa nhìn về phía Ngân Hà, nói, ngươi cảm thấy sẽ là loại kia khả năng. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là bọn hắn kỹ thuật quá rất lại phía sau, không cách nào lập tức hạ xuống. Ngoại trừ Ngân Hà, mấy người cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Ngân Hà chính xác có tư cách nói đại xà nhân kỹ thuật rất lại phía sau, nhưng là đối với người địa cầu tới nói, một cái vượt qua xa xôi tinh hệ đến đây xâm lược địa cầu văn minh, nói bọn hắn kỹ thuật rất lại phía sau liền là tự rước lấy đủ. Nhưng Ngân Hà như cũng rất nghiêm túc nói, các ngươi phải hiểu rõ, đại xà nhân đưa lên quái vật phi thuyền, không nhất định có thu về điều kiện, các ngươi có thể dùng máy bay không người lái điều tra, công kích, nhưng các ngươi sẽ dùng máy bay không người lái hạ xuống mặt đất, nối liền một người lại rời đi sao? Nếu như là thuần túy công kích máy bay không người lái, có thể vận chuyển nhân viên sao? Giang lập tức nói, đúng a. Ngân Hà tiếp tục nói, nhằm vào bất đồng nhu cầu, khai phát bất đồng thiết bị, nhân loại như thế, chúng ta thiên nhân như thế, đại xà nhân đương nhiên cũng sẽ như thế, nếu như nơi này phi thuyền chỉ là phụ trách đưa lên quái vật tiến hành công kích, như vậy bọn hắn đương nhiên khả năng không có cách nào hạ xuống về sau đem trọng yếu đồ vật mang đi, khả năng này rất lớn. Cao Viễn một mặt không hiểu nói, nhưng là đại xà nhân phi thuyền không phải có thể dùng vài phút liền có thể nhảy vọt toàn bộ địa cầu sao? Ngân Hà nói, vấn đề này ta không cách nào trả lời, bởi vì đại xà nhân tất nhiên có bao nhiêu công năng phi thuyền có thể sử dụng, nhưng bọn hắn vì cái gì không cần, ta không biết. Dương Dật yên lặng một lát, sau đó hắn đột nhiên nói, tất nhiên không đoán ra được lời nói, không bằng hỏi một chút đại xà nhân đi. Sau khi nói xong, Dương Dật hướng về phía Nở Vạ Tô nói, phát tin. Dương Dật bắt đầu ở ký họa bản vẽ ra điểm cùng là ngang, mà Nở Vạ Tô liền phát tin. Giang liếc mắt nhìn, nói, mang hóa, ngươi nói cái gì? Dương Dật thản nhiên nói liền một câu, tại sao muốn chờ 8 giờ về sau? Nở Vạ Tô hoàn thành phát tin, mà lần này máy truyền tin chốt mở cơ hồ là lập tức liền bắt đầu cùng cụt văn rồi. Chờ cách ngói nâng phu sao chép ra điện văn về sau, Dương Dật liếc mắt nhìn, sau đó hắn trầm mặt nói, bốn chữ, mâu hạm giáng lâm. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 634, nói ra kế hoạch của ngươi mẫu hạm giáng lâm, cũng chính là dừng lại tại Thần Châu hoặc là nước Mỹ trên không hai chiếc mẫu hạm một trong một tới, di động đến may mắn không đề cập tới nơi này. Nhìn đến đại xà nhân không phải không quan tâm, mà là quá quan tâm. Dương Dật là cái nghĩ đến liền dám làm người, Cao Viễn không có kỳ vọng có thể đạt được đáp án, nhưng là, đại xà nhân thật cho trực tiếp nhất đáp án. Dương Dật lại bắt đầu có tiết tấu gõ cái bàn. Gõ 2 phút đồng hồ cái bàn, Dương Dật đột nhiên nói, suy nghĩ thời điểm gõ cái bàn, là ta tận lực làm ra biểu hiện giả dối, ta hy vọng để cho người ta cho là ta gõ cái bàn thời điểm liền là tại suy nghĩ sâu xa, nhưng là bây giờ, ta bỗng nhiên phát hiện, tại ta suy nghĩ sâu xa thời điểm thật sẽ theo thói quen gõ cái bàn. Đông nhiên không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, Dương Dật nắm tay thu vào, sau đó hắn hướng về phía Kẻ Mờ Hẻo nói, ngươi rất xứng đôi cùng, ta không biết ngươi nói là sự thật hay là giả, nhưng là chúng ta cùng đại xà nhân trực tiếp lấy được liên hệ, cho nên ngươi liền vô dụng. Kẻ Mờ Hẻo nhẹ gật đầu. Dương Dật trầm giọng nói, ta quyết định khoan dung ngươi, ngươi có thể chết rồi, nói cảm ơn. Kẻ Mờ thở dài ra một hơi, sau đó hắn thật một mặt cảm kích nói, ta nói chính là thật, nhưng là không sai, cảm ơn. Dương Dật gật đầu một cái, sau đó hắn hướng về phía Nở Vạ Tổ nói, dẫn hắn đi hai người khác trước mặt, nói cho bọn hắn Kẻ Mờ Hẻo nói ra hết thảy, cho nên hắn có thể chết rồi, sau đó giết hắn. Nở Vạ Tổ cầm lên Kẻ Mờ Hẻo rời đi. Cao Viễn không biết nên nói cái gì cho phải, mà Hướng Vệ Quốc cũng là một mặt ngừng trọng thêm chấn kinh. Đối với Hướng Vệ Quốc như thế một cái quân nhân thuần túy tới nói, nhìn thấy một người bởi vì có thể chết đi mà phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ thậm chí là cảm kích, cái này khiến hắn thật cảm nhận được đả kích cường liệt. Dương Dật nhìn về phía Ngân Hà, sau đó hắn nói khẽ, vì cái gì đại xà nhân mẫu hạm tới đây cần 8 giờ? Ngân Hà thản nhiên nói, mẫu hạm rất lớn, các ngươi không tưởng tượng nổi lớn, nếu như tại bên trong tầng khí quyển nhanh chóng phi hành, thậm chí có thể mãi mãi phá hoại toàn bộ tầng khí quyển, còn có mẫu hạm chủ tên lửa đẩy khởi động, rời đi tầng khí quyển địa cầu, lại tiến vào tầng khí quyển, đóng lại chủ tên lửa đẩy, như vậy tiêu hao năng lượng sẽ rất lớn. Các ngươi cần biết, đại xà nhân mẫu hạm là nhằm vào vũ trụ chân không hoàn cảnh thiết kế, mặc dù có bên trong tầng khí quyển năng lực phi hành, nhưng hiển nhiên phải bị rất lớn hạn chế, nói cho cùng, hay là kỹ thuật rất lại phía sau. Dương Dật nói khẽ, nói cách khác bọn hắn thật cần 8 giờ thời gian phi hành. A, ta hiểu được. Dương ca. Giang lông mày nhướng lên, nói, ừm. Người ngoài hành tinh mẫu hạm một tới, có 8 giờ thời gian, bây giờ các ngươi đều biết, cho nên bây giờ là thời điểm rời đi nơi này. Giang gật đầu nói, đúng vậy, để Ngân Hà cùng Tiểu Viễn nhanh chóng rút lui, hướng lao hộ tống. Dương Dật cười nói, ngươi cũng đi, ngươi dẫn đầu xà tạn, còn có tam đầu khuyển, ngươi mang lên sở hữu lực lượng tinh nhuệ, chính chúng ta lực lượng tinh nhuệ hộ tống Ngân Hà bọn hắn rời đi. Giang đau mày nói, chúng ta tại may mắn không đề cập tới bộ đội nhiều như vậy, ta sao có thể đi đâu? Nếu như bây giờ đại bộ đội tất cả đều rút lui, trên trời phi thuyền có thể nhìn chằm chằm đây, nếu như đại xà nhân tiến công làm sao bây giờ? Một khi đại xà nhân công kích lần nữa, ai cũng đi không được. Dương Dật suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là cái vấn đề, cái này hiểm chúng ta không thể bước lên, tuyệt không thể ảnh hưởng Ngân Hà còn có Cao Viễn an toàn. Giang thở dài, đúng a, cho nên ta phải lưu lại chỉ huy mới được. Dương Dật đột nhiên nói, Dương ca, ngươi tín nhiệm ta sao? Giang sửng sốt một chút, sau đó hắn hết sức ngạc nhiên nói, vấn đề này dư thừa a, ta có thể không tín nhiệm ngươi sao? Dương Dật vỗ tay cái độ, nói, đem hệ Thái Dương quyền chỉ huy cho ta, làm cho tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, ta đến chỉ huy hệ Thái Dương bộ đội, mà ngươi phụ trách hộ tống Cao Viễn bọn hắn rời đi. Dương ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này? Giang cau mày nói, thế nhưng là ngày mai sau khi trời sáng, đại xà nhân phát động không khác biệt tiến công, làm sao bây giờ? Dương Dật cười nói, cho nên mới để ngươi hộ tống Cao Viễn rời đi à, ta cảm thấy, có thiên nhân máu dạng, có vĩnh sinh kỹ thuật, đầy đủ để đại xà nhân hài lòng, ta sẽ còn hư cấu một cái thuyền cứu nạn vị trí, như vậy ta cũng liền có tồn tại tất yếu, đại xà nhân cần thiết công kích chúng ta sao? Được rồi, thông báo hệ Thái Dương bộ đội, quyền chỉ huy toàn bộ cho ta, ngươi hộ tống Cao Viễn rời đi, lập tức. Giang hít vào một hơi, hắn nhìn một chút Cao Viễn, nhìn một chút Ngân Hà, lại nhìn hướng Vệ Quốc, sau đó hắn cắn răng nói, tốt, ngươi cẩn thận, chịu đựng, ta đem bọn hắn hộ tống đến khu vực an toàn, lập tức tới tiếp ứng ngươi. Dương Dật một mặt nghiêm túc nói, phải nhanh, nhất định phải nhanh. Rõ ràng. Giang sau khi nói xong, hắn vung tay lên, hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, chúng ta đi, đem gợi ý cùng thánh quý đều chứa ở các ngươi. 59 cải tạ bên trong, nhanh. Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Dương Dật, hắn thấp giọng nói, cẩn thận một chút, gặp lại. Cao Viễn không có gì nói, hắn cùng Ngân Hà đi theo Giang. Tại lúc ra cửa, hắn quay đầu nhìn một chút Dương Dật, lại phát hiện Dương Dật đã cúi đầu, giống như đang suy tư chuyện gì. Sau một lúc lâu, chờ Giang bọn hắn sau khi rời đi, Dương Dật bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lở Vạ Tổ. Lở Vạ Tổ lần nữa đi ra, hắn nhìn xem Dương Dật nói, chuyện gì? Dương Dật ngẩng đầu lên, hắn chậm rãi nói, ta để Giang hộ tống Ngân Hà bọn hắn rời đi, các ngươi cũng đi thôi, đi theo xạ tạng cùng đi. Lở Vạ Tổ lông mày nhướng lên, nói, ngươi muốn làm gì? Dương Dật nhìn một chút Lở Vạ Tổ, cười nói, khẳng định không phải tự sát. Bây giờ may mắn không đề cập tới có mấy chục ngàn người, mà lại nơi này chí ít có còn có 2 cái 1 triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân, ta đang nghĩ, không cho đại xà nhân một niềm vui bất ngờ, chẳng phải là thật đáng tiếc. Lở Vạ Tổ trầm giọng nói, tại sao muốn làm như thế? Dương Dật hít mũi một cái, nói, lý do rất nhiều, đầu tiên thanh khiết công đầu hàng về sau, chí ít còn có 8 đến 100,000 người, bọn hắn có thể được tín nhiệm sao? Đáp án là không thể, hệ Thái Dương chiếm đoạt không được nhiều người như vậy, sẽ tạo thành phân cách, sẽ tạo thành tai họa ngầm, nhưng chủ yếu nhất là Thanh Khiết Công đã vô dụng, không phải sao? Thanh Khiết Công người sẽ thần phục Ngân Hà. Dương Dật cười nói, ngươi đang khảo nghiệm ta sao? Vấn đề là, Ngân Hà cần những người này thần phục sao? Cao Viễn cần Thanh Khiết Công thần phục sao? Nếu như chúng ta đạt được thuyền cứu nạn, bọn hắn vô dụng, nếu như chúng ta không chiếm được thuyền cứu nạn, bọn hắn hay là vô dụng, tất nhiên như thế nào đều là vô dụng, cần gì phải lưu lại những người này ngươi? Chờ lấy tương lai chế tạo phiền phức sao? Lơ Vạ Tổ trầm giọng nói, vì cái gì không nói cho Giang? Giang A, hắn là người tốt, hắn thật là người tốt. Dương Dật cười chỉ chính mình, nói, nhưng ta không phải là người tốt, cho nên loại này công việc bẩn thỉu mà liền để ta thay hắn làm đi. Lơ Vạ Tổ nở nụ cười, nói, Nhã Đoàn Khách biết Giang là người tốt, cho nên hắn đem Hắc Ma Quỷ phó thác cho Giang, bởi vì Nhã Đoàn Khách muốn cho chúng ta một cái tốt kết cục, mà ngươi, ngươi cùng Nhã Đoàn Khách là một loại người, cho nên Nhã Đoàn Khách thưởng thức ngươi, nhưng tuyệt sẽ không đem Hắc Ma Quỷ giao cho ngươi. Dương Dật bay, nói, ta trước kia cũng là người tốt kia mà. Các loại ngói nâng phu ý vị thâm trường cười cười, nói một chút kế hoạch của ngươi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 635, trên lệch vị trí đại xà nhân trước hừng đông sáng sẽ không tiến công, nhưng rút lui nhất định phải nhanh tiến hành, bởi vì 8 giờ không đủ để chạy ra quá xa khoảng cách, mà khoảng cách này đối với đại xà nhân phi thuyền tới nói, chỉ là phi hành vài phút thời gian mà thôi. Chính là bởi vì xây dựng ở tuyệt đối kỹ thuật ưu thế phía trên, cho nên đại xà nhân mới biểu hiện như vậy ngây thơ đi. Đúng vậy, ngây thơ, đại xà nhân cho Cao Viễn cảm giác liền là ngây thơ. Cao Viễn nhịn không được muốn hỏi một chút bên người Ngân Hà, thế là hắn thấp giọng nói, Ngân Hà, ta hỏi ngươi một sự kiện, đó chính là đại xà nhân vì cái gì như vậy ngây thơ đâu? Ngây thơ? Đúng vậy, chúng ta nói thế nào, đại xà nhân liền làm như thế đó, chẳng lẽ đại xà nhân liền sẽ không nghĩ đến người địa cầu sẽ lừa bọn họ sao? Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng mới nói khẽ, chính xác nghĩ không ra, bởi vì đại xà nhân căn bản liền không biết suy nghĩ, nhân loại lại thế nào trốn, làm thế nào, lại có thể đối với đại xà nhân sinh ra cái uy hiếp gì sao? Tại loại này vượt giống loài, vượt văn minh đẳng cấp trong lúc nói chuyện với nhau, đại xà nhân làm gì để ý nhân loại phải chăng có nói láo đâu? Thật giống như ngươi là người chăn cừu, ngươi muốn tuyển chọn một con dê giết ăn thịt trước đó, sẽ cân nhắc dê là thế nào nghĩ sao? Ngươi sẽ cân nhắc bầy cừu có hay không đang muốn dùng phương pháp gì giết ngươi sao? Ngươi sẽ quan tâm cái kia dê là tà ác, cái kia dê là thiện lương sao? Sẽ không, ngươi chỉ biết lựa chọn một cái dê đầu đàn đến mang lĩnh toàn bộ bầy cừu chăn thả, nhưng ngươi sẽ không để ý dê đang suy nghĩ gì. Chúng ta không phải dê, chúng ta là có trí tuệ nhân loại. Ngân Hà thấp giọng nói, tại đại xà nhân trong mắt không có khác nhau, cho nên đại xà nhân không phải ngây thơ, cũng không phải ngốc, bọn hắn chỉ là không cần để ý các ngươi muốn làm gì mà thôi, chỉ thế thôi. Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó, hắn đến thừa nhận Ngân Hà nói có đạo lý. Thế là tại cúi đầu đi tiếp mấy bước về sau, Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi nói đại xà nhân mẫu hạm nhanh chóng phi hành sẽ phá hư tầng khí quyển là có ý gì? Rất đơn giản, đại xà nhân mẫu hạm quá lớn, phi hành tốc độ cao tiến vào vũ trụ, cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra nhiệt độ cao sẽ sinh ra một cái cực lớn gọi là mạc khu, mãi mãi thay đổi thành phần không khí, nếu như trị số này đủ lớn, liền sẽ ảnh hưởng đến thành phần không khí tạo thành, mà lại lấy đại xà nhân mẫu hạm thân thể trọng lượng cùng tốc độ, sẽ đang chạy quy tích bên trên hình thành một cái tiếp cận chân không khu vực, lượng lớn không khí điền vào cái này khu vực chân không sẽ hình thành cực kỳ mãnh liệt hai nạn tính khí hậu, còn có, bởi vì địa cầu lực hấp dẫn mà hình thành tầng khí quyển, sẽ có tương đối lớn bộ phận trải qua ống chân không nói chạy tứ tán xuất ra đến vũ trụ, cho nên một lần phi hành liền có thể mãi mãi thay đổi địa cầu tầng khí quyển, nếu như loại này phi hành hết sức tấp nập lời nói, đối với đại khí ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, mà đại xà nhân muốn là cái tinh cầu này, không phải muốn hủy diệt cái tinh cầu này, cho nên bọn hắn đương nhiên cần cẩn thận một chút. Ngân Hà giải thích là cho Cao Viễn, nhưng Giang cùng Hướng Vệ Quốc đương nhiên cũng đang nghe. Chỉ là phổ thông phi hành liền có thể cho địa cầu mang đến không cách nào khôi phục phá hoại, mà muốn cùng địch nhân như vậy chiến đấu, ân, nghĩ như thế nào đều là rất làm người tuyệt vọng. Hướng Vệ Quốc thấp giọng đối với Giang nói, ngươi dự định như thế nào rút lui, chúng ta có thể đi chỗ nào? Giang không chút do dự nói, rời đi trước may mắn không để cập tới, nhưng chúng ta trả lời mạ lạ cản khu vực cần thời gian, 8 giờ vô luận như thế nào cũng trở về không đi, liền nhìn nhỏ trứng. Hải thần có thể hay không ổn định đại xà nhân? Hướng Vệ Quốc không có lên tiếng nữa, Giang tựa như thấp giọng nói, chúng ta bảo hộ khắc tinh nhóm đầu tiên rút khỏi, nếu như đại xà nhân sẽ không ngăn cản, như vậy may mắn không đề cập tới tất cả nhân viên liền phải lần lượt rút khỏi, cần phải tại 8 giờ trong vòng hoàn thành rút lui, chó lớn. Ngân Hà chém đứt cổ rồ lẹ tay gãy, đem cổ rồ lẹ ném vào khoang trị liệu, nhưng là bây giờ, cổ rồ lẹ từ kho trị liệu bên trong đi ra. Cổ rồ lẹ xuất thần nhìn xem tay trái của mình, tay trái của hắn trắng nõn, non mềm, tựa như là trẻ sơ sinh tay, nhưng cái kết quả thật là chính hắn tay. Mặc dù sớm coi đoán trước, thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy tựa như thần tích gãy chi sống lại, Giang vẫn là không nhịn được chính mình chấn kinh. Gãy chi tiếp tục cùng sống lại là triệt để bất đồng hai khái niệm, vì cái gì thiên nhân có thể bị xem như thần sùng bái, cho dù là cho tới bây giờ, thiên nhân kỹ thuật thoạt nhìn cũng như cũ giống như là thần tích. Chó lớn, tay của ngươi tốt. Giang chính ở chỗ này chấn kinh mà vui vẻ, cô dô lại ngẩng đầu lên, hắn nhìn một chút Giang, sau đó hoạt động một chút tay trái của mình, lập tức một mặt hoảng hốt nói, đúng vậy à, tay của ta trở lại. Giang than khẽ giọng nói, sau đó hắn đột nhiên nói, không có thời gian để ngươi cảm khái, lập tức bổ sung đạn dược, chúng ta lập tức rút lui. Khoang trị liệu cùng gợi ý được bỏ vào 59 cải, bên ngoài thoạt nhìn rất lớn 59 cải, nội bộ lại có vẻ vô cùng nhỏ hẹp chen chúc, các loại dụng cụ cùng máy móc nắm giữ phần lớn không gian. Chỉ là liếc mắt nhìn, Cao Viễn liền quyết định hay là đợi ở bên ngoài tốt. Hạch tâm nhất nhân viên hộ tống ngân hà cùng Cao Viễn rút lui trước, mà bọn hắn cái này khẽ động, lập tức đưa tới những cái kia vừa mới quy hàng tới đám binh sĩ bắt đầu bạo động. Mắt thấy chỗ dựa lớn nhất cơ giáp lại muốn rời đi, những này ngay tại vì đại xà nhân mà hoảng sợ binh sĩ, đương nhiên sẽ cảm thấy bất an. Lúc này Mù Phi đứng dậy, nói cho mọi người một tin tức tốt, đại xà nhân đem sẽ không tiếp tục tiến công, liền giống như trước đây, các ngươi không cần sầu lo, hệ Thái Dương công ty người đem sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ, thẳng đến đại xà nhân phi thuyền rời đi. Mù Phi tại trấn an những cái kia mang binh sĩ quan, tại trấn an những cái kia sợ hãi binh sĩ, mà Cao Viễn thì là tại một đám hộ tống bọn hắn rời đi trong đám người, ngồi trên xe, theo tràn đầy chướng ngại vật trên đường đường phố bắt đầu hướng may mắn không đề cập tới ngoài thành rút lui. Đại xà nhân đương nhiên có thể nhìn thấy mặt đất xảy ra chuyện gì, nhưng đại xà nhân tựa hồ thờ ơ giam từ đầu đến cuối đang bận rộn, tại truyền tin khôi phục về sau, hắn vội vã cùng các cấp bộ đội khôi phục truyền tin, vội vã để hệ Thái Dương bộ đội tìm kiếm kiên cố công sự che chắn cùng chỗ bí mật, mà tới được bây giờ, giam lại đang bận bịu thông báo hệ Thái Dương công ty bộ đội muốn phục tùng Dương Giật mệnh lệnh. Đội xe sắp rời đi may mắn không đề cập tới nội thành, đúng lúc này, giam trong thai nghe bỗng nhiên vang lên Dương Giật thanh âm. "Giam, ngươi cùng Ngân Hà ở một chỗ sao? Nếu như ở đây, có thể hay không giúp ta hỏi một vấn đề?" Giang nhìn một chút Ngân Hà, nói, vấn đề gì? Ngươi giúp ta hỏi nàng một chút, à, là một cái văn minh tiến hóa đến cái nào đó trình độ, sẽ còn sử dụng nhu lực cùng chiến thuật các loại sao? Nếu như một cái vô cùng phát đạt văn minh phát sinh chiến tranh, bọn hắn sẽ áp dụng trên kỹ thuật ưu thế nghiền ép đây, hay là sẽ áp dụng nhu lực? Giang nhìn về phía Ngân Hà, nói, hỏi một vấn đề, các ngươi phát sinh chiến tranh lời nói, sẽ sử dụng nhu lực đây, hay là dùng kỹ thuật ưu thế nghiền ép đi qua? Ngân Hà không chút do dự nói, đương nhiên là cái sau, tại tuyệt đối kỹ thuật chênh lệch trước mặt, nhu lực cái gì căn bản không tồn tại. Dương Dật nói tiếp, thỉnh sẽ giúp ta hỏi thăm vấn đề, nhân loại cùng đại xà nhân chênh lệch, đến cùng là trí thông minh bên trên chênh lệch, hay là về thời gian chênh lệch đâu? Ngân Hà nghe được Dương Dật vấn đề, nàng suy tư một lát, nói, không phải trí thông minh bên trên chênh lệch, là thời gian tích lũy bên trên chênh lệch, cho nhân loại đầy đủ thời gian, nếu như nhân loại không có tại bên trong hao tổn bên trong diệt vong, như vậy nhất định sẽ phát triển thành một cái vũ trụ chủng tộc, có lẽ sẽ đi đường quanh co, nhưng cuối cùng rồi sẽ tiến vào vũ trụ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 636. Hướng ngươi kính chào Dương Dật kết thúc cuộc nói chuyện, hắn hướng về phía Nở Vạ Tổ mỉm cười nói, quả nhiên, làm ta nhìn thấy Ngân Hà bộ dáng giống như chúng ta thời điểm, ta liền biết nhân loại kém chỉ là thời gian, mà không phải trí thông minh. Nở Vạ Tổ bày ra tay, nói, nhưng chúng ta bây giờ vẫn là bị diệt vong phương nào. Dương Dật thở ra một hơi, hắn nắm tay để lên bàn gõ mấy lần, cười nói, quen thuộc dưỡng thành rất khó, nhưng là muốn bỏ hẳn một cái thói quen tựa hồ càng khó, nhìn đến ta chỉ có thể nhiều gõ mấy lần cái bàn. Cười nói xong, Dương Dật nụ cười biến mất, sau đó hắn nói khẽ, bây giờ liền nhìn giam bọn hắn có thể hay không thuận lợi ra khỏi thành. Ngươi vừa rồi nghe được, chính như chúng ta phỏng đoán như thế, đại xà nhân sẽ không để ý cái gì mưu lược, sẽ không để ý cái gì chiến thuật, bọn hắn kỹ thuật ưu thế đầy đủ nghiền ép hết thể cái gọi là chiến tranh kỹ xảo. Lờ bạ tổ nuôi bay, hắn trầm giọng nói, mặc dù ta có thể đoán ra kế hoạch của ngươi là cái gì, nhưng ngươi đến bây giờ còn không nói kế hoạch của mình đâu. Dương Dật trầm giọng nói, trước nhìn đại xà nhân phải chăng cho phép giam bọn hắn ra khỏi thành, dựa theo phán đoán của ta, tại không có đạt tới cũng đủ lớn số lượng cấp lúc, đại xà nhân sẽ không có phản ứng gì. Mặc dù thanh khiết công hẳn là bị tiêu diệt, nhưng là cam đoan chúng ta hạch tâm rời đi vẫn là cao nhất mục tiêu. Lờ Vạ Tổ thấp giọng nói, ta biết, như vậy hạch tâm rời đi về sau làm cái gì? Dương Dật hơi có vẻ mỏi mệt nói, nhìn xem cái gọi là vĩnh sinh kỹ thuật có thể hay không để đại xà nhân hài lòng, nếu như có thể, như vậy may mắn không đề cập tới sẽ an toàn, nếu như không thể, như vậy đại xà nhân có thể sẽ đối với may mắn không đề cập tới phát động không khác biệt công kích. Dương Dật tay lại bắt đầu gõ cái bàn, hắn trầm giọng nói, may mắn không đề cập tới bảo trì hòa bình, chúng ta liền muốn ở đây duy trì cái này cục diện hòa bình, nếu như là không khác biệt công kích, chúng ta liền muốn để thanh khiết công kéo dài đại xà nhân lực chú ý, cùng lúc đó dùng hai cái đạn hạt nhân chế tạo một niềm vui bất ngờ cho đại xà nhân mẫu hạng. Như thế nào chế tạo kinh hỉ? Dương Dật cười cười nói, tinh hỏa tiểu đội đến thời điểm nói bọn hắn muốn tiến hành một cái gì nắp giếng kế hoạch, nhưng đã đến bây giờ thì thật ta lại cảm thấy không bằng đem cái này nói dối biến thành sự thật. Ta là nghĩ như vậy, tất nhiên đại xà nhân phi thuyền rời đi dừng lại đều cần thời gian dài như vậy, có lẽ bọn hắn thật không kịp tránh ra đạn hạt nhân nổ bay nắp giếng đây, ta không biết được hay không, nhưng cũng nên thử một lần. Lờ Bạ Tổ thấp giọng nói, nếu như là hòa bình đâu? Dương Dật thở dài, nếu như là hòa bình, vậy liền khá là phiền toái, thanh khiết công có thể phản bội nhân loại một lần liền có thể phản bội hai lần, bọn hắn bây giờ bởi vì đại xà nhân không khác biệt công kích mà cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự, nhưng nếu như đại xà nhân không còn tiến công, như vậy thanh khiết công tâm lý sẽ sinh ra biến hóa gì đâu? Lờ Bạ Tổ nói, ngươi hay là không tín nhiệm thanh khiết công, tại phòng bị thanh khiết công, cho nên ngươi nghĩ triệt để tiêu diệt thanh khiết công, đúng không? Đúng vậy. Để phản bội nhân loại thanh khiết công cùng người áo xám vì chống lại đại xà nhân dâng ra sinh mệnh, ta cảm thấy đây là bọn hắn chuộc tội duy nhất phương thức. Lờ Bạ Tổ nói, cá nhân ta ý kiến, bây giờ nhân lực là cực kỳ chân quý tài nguyên, đem 100,000 người đưa cho đại xà nhân đổ sát, hoặc là chính chúng ta giết chết, đều là lãng phí cực đại lớn, mà lại tại thiên nhân sau khi xuất hiện, thanh khiết công đã thần phục ngân hà, chúng ta có thể lợi dụng chi này lực lượng. Dương Dật cười nói, thật sao? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Xem như hắc ma quỷ, ngươi tin tưởng người khác tính lực lượng, hay là tín ngưỡng lực lượng? Lờ Bạ Tổ thở ra một hơi, nói, nhân tính. Dương Dật thấp giọng nói, còn có cái gì vấn đề sao? Lờ Bạ Tổ nói, có, dựa theo giang quen thuộc cùng tính cách, trưởng quản lấy đạn hạt nhân Mít Ivan không thể chết, hệ Thái Dương công ty người không thể cho Thanh Khiết công chôn cùng, đến nỗi Thanh Khiết công, mặc dù giang sẽ rất tức giận, nhưng hắn có thể phân rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, cho nên hắn sẽ trách ngươi, nhưng sẽ không oán hận ngươi tự tiện giết chết 100,000 người. Dương giật cười khổ một tiếng, không nói gì, lờ bạ tổ tiếp tục nói, nhưng là, từ đối với giang hiểu rõ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi mấy món chuyện, một, Mít Ivan tuyệt đối không thể chết, hai, Mụ Phỉ không thể chết, tại giang cùng Thanh Khiết công từng mật thiết hợp tác thời kỳ, hắn cùng Mụ Phỉ kết thâm hậu người hữu nghị, mặc dù chỉ là giam chính mình cho rằng như vậy. 3. Hệ Thái Dương công ty người tận lực bảo toàn, không thể không tự chiến liều cái hy vọng là một chuyện, nhưng chết tại người một nhà trong âm mưu, đối với giam tới nói là tuyệt không có khả năng tiếp nhận. 4. Chúng ta là hắc ma quỷ, hắc ma quỷ là thần phục giam, hắc ma quỷ sẽ tuyệt đối giữ gìn giam ý chí, mà không phải lợi ích. Dương giật chỉ hướng Lở và Tổ, nói, ngươi hoặc là ai đi tìm tới Mít Ivan, đem đạn hạt nhân mang về, để Mít Ivan bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Được rồi. Thông chi chúng ta người, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui, một khi có mệnh lệnh truyền đạt, liền lập tức rút lui, nếu như Thanh Khiết công người ngăn cản liền giết ra ngoài. Được rồi. Dương giật vuốt vuốt mặt, nói, Mụ Phỉ có chút khó mà xử lý, đó là cái rất thông minh ra hỏa, đối với nguy hiểm có nhạy cảm cứu giác, hắn nhất định có thể nhìn ra chúng ta mờ ám, không thể giết lời của hắn, liền phải nghĩ chút biện pháp khác. Lơ và Tô mỉm cười nói, rất đơn giản, liền nói Ngân Hà cần hắn, đem hắn điều đi, để là gì tiếp tục chỉ huy Thanh Khiết công bộ đội, còn có, ngươi có kế hoạch lợi dụng sự kiện lần này, thay đổi Thanh Khiết công đối với đại xà nhân tín ngưỡng sao? Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Sau khi nói xong, Dương giật mỉm cười nói, hình ảnh ghi chép là nhất có sức thuyết phục, để Thanh Khiết công người xem bọn hắn là thế nào bị đại xà nhân đồ sát, để bọn hắn biết mình trùng quy là nhân loại mà không phải đại xà nhân. Lờ bạ tổ nhìn xem Dương giật nói, như vậy ngươi đây, ngươi dự định lưu lại, cùng Thanh Khiết công một đạo nên đón tử vong sao? Dương giật cười ha ha một tiếng, sau đó hắn hết sức vui sướng nói, làm sao có thể? Ta là loại kia vĩ đại đến muốn hy sinh chính mình người sao? Đừng nói giỡn, ta sẽ an bài tốt hết thảy, lặng lẽ chạy đi, tại địa phương an toàn nhìn xem chính mình kế hoạch hết thảy phát sinh, ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn quá đã sớm chết. Có thể ngươi cần lưu đến đại xà nhân mẫu hạm giáng lâm về sau mới có thể rời đi, đến lúc đó, có thể sống sót hay không, tự ngươi nói không tính. Dương giật tiếp tục mỉm cười, lờ bạ tô một mặt nghiêm túc, cuối cùng, Dương giật nói khẽ, ta đương nhiên sẽ không muốn hy sinh chính mình để hoàn thành cái gì vĩ đại sự nghiệp, nhưng là ngươi hiểu, hết thảy chỉ nhìn có đáng giá hay không, phải chăng cần thiết, phải chăng có ý nghĩa. Lờ bạ tô như cũng nhìn xem Dương giật như cũng mỉm cười nói, ta sống đến bây giờ, là rất nhiều người thay ta đi chết đổi lấy, nếu như ta có thể có cơ hội hồi báo tín nhiệm của bọn hắn, cứu vớt thế giới này, như vậy. Tại sao lại không chứ? Ngươi cho ta một cái không nói lý do. Lờ bạ tô yên lặng một lát, nói, sứ mệnh còn tại thời điểm, đối với chúng ta tới nói, sứ mạng cao hơn hết thảy. Dương giật mỉm cười nói, ngươi rõ ràng liền tốt, à, ngươi đương nhiên rõ ràng, bởi vì các ngươi thật làm được tốt nhất, hướng các ngươi kính chào, tiền bối. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 637, cấm chỉ rời đi bất kể theo cái kia cái góc độ tới nói đều là một trận đại thắng, mà lại trọng yếu nhất là, tại đại xà nhân toàn diện công kích đến có thể cơ bản một cái đều không ít rút đi, cái này không chỉ là một lần thắng lợi. Đây là một lần cấp sử thi thắng lợi, thay đổi vận mệnh, quyết định tương lai cái chủng loại kia thắng lợi. Nhưng là không có người vì chàng thắng lợi này cảm thấy vui vẻ, mà là chính ngược lại, trong xe may mắn không đề cập tới thời điểm, cơ hồ mỗi người đều mang nồng đậm đến tan không ra hoảng sợ, còn có mê mang. Tại đối với nhân loại trong chiến đấu thu được thắng lợi, như vậy tại đối mặt đại xà nhân thời điểm lại sẽ như thế nào đâu? Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ cuối cùng đoàn tụ đến cùng một chỗ, nhưng hắn yêu mến nhất nữ nhân giờ phút này lại tại trong cơ giáp, hộ tống gù gù tiến lên, ép qua mặt đất nguồn năng lượng xe. Đại xà nhân phi thuyền nhiều đến che đậy tinh không, mà uy hiếp chí mạng treo cao ở trên trời, để mỗi người đi đường thời điểm cũng không khỏi tự chủ thả nhẹ bước chân. Có rất nhiều người mắt thấy Cao Viễn bọn hắn rời đi, nhưng cũng chỉ là đưa mắt nhìn. Ngay tại Cao Viễn bọn hắn sắp rời đi may mắn không đề cập tới khu vực thành thị thời điểm, đều không có Thanh Khiết công người nhất định phải đuổi theo chi đội ngũ này, ý đồ rời đi làm lòng người sinh sợ hãi may mắn không đề cập tới. Đến lúc này liền hiện ra Thanh Khiết công lực ngưng tụ còn tại, nhưng duy trì lực ngưng tụ có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, đó chính là ở trước đó Thanh Khiết công người đúng là đại xà nhân công kích đến hoàn hảo sinh tồn, nói cách khác, những người này quen thuộc đại xà nhân đối với bọn họ mở một mặt lưới. Mặc kệ là thế nào thao tác, nhưng địa phương khác người thành tốt chết đi, biến thành zombie, mà Thanh Khiết công người liền sẽ bình yên vô sự, cho nên cho tới bây giờ, những này Thanh Khiết công binh sĩ dù cho chỉ là xuất phát từ tư duy theo quán tính, cũng sẽ không lựa chọn chống lại mệnh lệnh, rời đi chính mình trụ sở. Nói trắng ra liền là trong đó gian lúc nào cũng muốn có chỗ tốt, nếu như không có chỗ tốt, những người này cần gì phải cam tâm thay Thanh Khiết công bán mạng chứ, liền xem như tín ngưỡng lực lượng, như vậy cái này tín ngưỡng cũng nên để bọn hắn đạt được thực sự lợi ích mới được. Cho nên rút lui hết sức thuận lợi, không có người ý đồ ngăn cản cái đội ngũ này rời đi. Dù cho những người này biết đại xà nhân dừng lại tiến công mấu chốt ngay tại cái này hữu cơ giáp có thiên nhân đội ngũ, nhưng không có người ý đổ ra tay ngăn cản, cũng sẽ không có người có can đảm ngăn cản. Có đầy đủ thời gian 8 tiếng, đầy đủ Cao Viễn bọn hắn rời đi rất xa, hơn nữa còn có thể theo may mắn không đề cập tới thu thập đến đủ nhiều ô tô, thậm chí là xe bọc thép, nói cách khác Cao Viễn bọn hắn chi này liền quân tinh cơ động sẽ phi thường mạnh mẽ, căn bản không dùng đến một giờ, liền có thể triệt để rời đi may mắn không đề cập tới. Nhưng đã đến may mắn không đề cập tới biên giới, cũng chính là rời đi kiến trúc dày đặc khu vực lúc, tất cả mọi người sẽ lo lắng chuyện biến thành hiện thực, Một chiếc phi thuyền vô thanh vô tức đi tới nguồn năng lượng xe trên không, không có đưa lên quái vật, không có cái gì chùm sáng chiếu rọi, nhưng là phi thuyền vô thanh vô tức dừng ở đội xe trên không, lại là đem cảnh cáo ý vị triệt để không thể nghi ngờ hiện ra rồi. Phi thuyền còn cố ý hạ thấp độ cao, tại chỉ có gần 100m cao không trung lơ lửng. Đây là Cao Viễn lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy bên trên quan sát đại xà nhân phi thuyền loại nhỏ, cũng là Giang lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy bên trên nhìn thấy phi thuyền, hoặc là tất cả mọi người tại khoảng cách gần như vậy thượng khán một chiếc không có phát động công kích đại xà nhân phi thuyền. Dừng lại tiến lên. Giang ở trong bộ đàm gọi một tiếng, xe của hắn trước dừng lại, sau đó, hắn nhìn một chút đội xe, lại nhìn không trung phi thuyền. Tiến tối lương nan, lưu lại hậu quả khó dò, tiếp tục đi tới, đồng dạng là kết quả khó đoán. Đại xà nhân có lẽ không thèm để ý nhân loại có thể hay không sử dụng âm như quỷ cái gì, nhưng là đại xà nhân cũng không đồng ý vòng vào trong lao bảy cửu tự tiện rời đi. Giang âm thầm thở dài, sau đó hắn cầm lên bộ đàm, nói khẽ, Giang kêu gọi hải thần, chúng ta bị một chiếc phi thuyền ngăn cản, ta không thể dẫn đầu đội xe cưỡng ép tiến lên, hoàn tất. Bộ đàm một chỗ khác Dương Giật nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó hắn trầm giọng nói, hải thần thu đến, hoàn tất. Dương Giật cho không ra ý kiến gì. Giang nhìn phía sau, hắn nhảy xuống xe mở mũi xe dịp, bắt đầu hướng về sau đi đến. 59 cải tại đội ngũ vị trí trung tâm. Hướng vệ quốc trên xe, mà Ngân Hà liền đi tại nguồn năng lượng xe phía trước. Giang đi đến Ngân Hà trước người, hắn hướng về phía Cao Viễn vây vây tay, đem hai người đều triệu tập đến trước mặt của mình về sau. Hắn giảm thấp thanh âm nói, đại xà nhân không cho phép chúng ta rời đi, chúng ta nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, là cưỡng ép pha bay, hay là lưu lại chờ đợi trời sáng, nhìn đại xà nhân có hài lòng hay không chúng ta cho ra lễ vật. Ngân Hà lập tức nói, hài lòng, hay là thỏa mãn. Ta có thể nói cho ngươi, đại xà nhân sẽ không thỏa mãn chỉ là đạt được máu dạng cùng vĩnh sinh thủ đoạn. Tất nhiên bọn hắn biết ta ở nơi này, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đạt được ta, còn có ta cơ giáp, nếu như thiên nhân phát hiện một cái có thể tăng lên chính mình kỹ thuật trình độ cơ hội, sẽ không bỏ qua, một cái mấu chốt kỹ thuật đột phá khả năng cần hơn ngàn năm, trên 10.000 năm, ai sẽ từ bỏ cơ hội như vậy đâu. Giang thấp giọng nói, đó chính là cưỡng ép phá vây sao. Tốt à, tình huống trở lại vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí càng hỏng bét, bởi vì ở dưới đất phòng hộ chỗ nào chí ít chúng ta có thể đạt được chút tiềm hộ. Ngân Hà lắc đầu nói, không, tình huống không có càng hỏng bét, ở dưới đất phòng hộ chỗ. Đại xà nhân sẽ kéo lên tất cả mọi người vì ta cho cùng, nhưng là ở nơi này, công kích chỉ huy cực hạn tại ta phụ cận, thành phố này những người khác có cơ hội có thể còn sống sót. Sau khi nói xong, Ngân Hà cơ giáp ngước đầu nhìn lên một cái bầu trời, sau đó nàng rất bình tĩnh nói, một cái ở vào nhanh chóng mở rộng kỳ văn minh thật rất chán ghét, tổng hội mang đến chiến tranh, tổng hội ý đồ đạt được càng nhiều thích hợp cư ngụ tinh cầu, tổng hội cho văn minh khác mang đến phiền phức, thật sự là chán ghét. Cao Viễn rất bất đắc dĩ, hắn hướng về phía Giang nói, ta có thể nói một chút ý nghĩ của mình sao? Giang lập tức nói, đương nhiên, ý kiến của ngươi rất trọng yếu. Giang thở ra một hơi, hắn trầm giọng nói, thanh quý cùng gợi ý không thể rơi vào đại xà nhân trên tay, Ngân Hà cũng không thể, còn có ta, còn có chiếc này 59 cải, còn có những cơ giáp này, ta đang nghĩ, nếu như đại xà nhân bây giờ thủ đoạn công kích chỉ là đưa lên quái vật, như vậy ta là có cơ hội chạy ra, còn có những cơ giáp này, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cơ giáp đối với quái vật công kích rất hữu hiệu, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, đại xà nhân quái vật cũng đuổi không kịp. Giang cao mày nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, chỉ bằng các ngươi, muốn theo đại xà nhân dưới mí mắt phá vây rời đi. Nói đùa cái gì? Ngân Hà nói. Hắn không có nói bừa, trên thực tế hắn nói rất có lý. Ngân Hà cúi đầu nhìn về phía Giang, sau đó nàng hết sức nghiêm túc nói, ta không cách nào loại bỏ đại xà nhân quái vật, nhưng đại xà nhân quái vật cũng không cách nào đối với ta tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần ta cơ giáp có thể được năng lượng cung ứng, như vậy ta chí ít có thể cam đoan đơn độc mang theo gợi ý cùng thánh quý rời đi. Giang biến lặng, sau đó hắn nhẹ giọng thở dài, nói, vậy liền phá vây đi, ta lại hộ tống các ngươi đoạn đường. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 638, thời đại Giang phản ứng rất bình thường, nhưng là hộ tống không cần thiết chút nào. Không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thật thậm chí Giang chính mình cũng biết điểm này, mà chính là bởi vì hắn hiểu được cái này, hắn mới có thể cảm giác được khó nói lên lời thống khổ. Bị thời đại đào thải thống khổ, chỉ có tự mình biết. Tại cơ giáp xuất hiện trước đó, Giang dùng thương, dùng loại này rất lại phía sau năng lượng hóa học vũ khí, bảo vệ tôn nghiêm của con người, hắn dùng năng lượng hóa học thúc đẩy viên đạn, để Ngân Hà biết nhân loại đơn thể chiến đấu cực hạn vị trí. Nhưng là bây giờ, thương thần Giang đã có thể chào cảm ơn. Một cái mới ra đời lính mới Lạc Tinh Vũ, cũng bởi vì nàng tại bên trong cơ giáp, nàng có tự động nhắm chuẩn súng điện tử cùng pháo điện tử, loại này đúng nghĩa động năng vũ khí, đem giam đào thải. Đứng may giáp sinh ra một khắc kia trở đi, người chúng đạn thần đã mất tồn tại tất yếu cùng ý nghĩa. Chiếc kia danh hiệu 59 cải nguồn năng lượng xe, cuối cùng chỉ là danh hiệu 59 cải, chiếc này tập hợp nhân loại toàn bộ mới nhất khoa học kỹ thuật chiếc xe, đều trải qua hoàn toàn thoát ly tạ khái niệm, coi như gọi 59 cải, cũng như cũng mang ý nghĩa tạ loại vũ khí này triệt để đào thải. Nếu như cơ giáp thật có thể quy mô lớn sản xuất hàng loạt, như vậy phổ thông trên ý nghĩa thông thường bộ đội đã có thể đào thải, tính cả giam tại bên trong, tính cả xã tản, tính cả hệ thái dương bộ đội, còn có toàn bộ thanh khiết công mấy trăm ngàn người, đều có thể bị thời đại đào thải. Muốn phá vây, chỉ cần trọng yếu nhất nguồn năng lượng xe, cơ giáp, còn có một cái siêu nhân Cao Viễn là đủ rồi, giam cùng xã tản bộ đội như vậy cưỡng ép đuổi theo, ngoại trừ bằng thêm vướng víu bên ngoài không có cái khác ý nghĩa. Vì ai, nhưng là có làm được cái gì, xe ngựa bị xe lửa cùng ô tô đào thải thời điểm cứ như vậy, thuyền buồm bị tàu thủy đào thải thời điểm, cũng như thế. Thời đại trước lại xuất sắc cá thể, cũng phải bị thời đại bánh xe ép tới. Đương nhiên, mới cũng luân phiên quá trình không thể nhanh như vậy, nhưng vấn đề là, tại sắp gặp phải trong trận chiến đấu này, giam là bị đào thải. Tại cùng đại xà nhân trong chiến đấu, thương thần thật không có đất dụng võ. Cao Viễn tới gần giam, hắn thấp giọng nói, Dương ca, hiện tại cũng rất rõ ràng, một chi phổ thông đội ngũ tại đối mặt đại xà nhân quái vật lúc cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ biết không có chút ý nghĩa nào gia tăng thương vong, ngươi nên làm là dẫn đầu những người này lùi về sau, rút lui đến an toàn. Giang không nói gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn lại gật đầu một cái, lần nữa muốn lắc đầu, lại là cứng ở nơi đó, sau đó, hắn ngẹo đầu nói, ừm, cho ta 10 phút thời gian, chúng ta rời đi nơi này về sau, các ngươi, phá vây đi. Giang nói rất bình tĩnh, chỉ có quen thuộc nhất hắn người, mới có thể nghe ra hắn không cam lòng. Mặc kệ là tiến công, phòng thủ, hay là phá vây, chỉ cần Giang có súng nơi tay, hắn liền là thần, liền là hạch tâm, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể để người khác phá vây, mà chính hắn nhìn xem, chờ lấy. Không, bây giờ còn không thể phá vây. Mở miệng là Ngân Hà, nàng nhìn một chút bầu trời, nói, chúng ta chỉ cần không vượt qua phạm vi, đại xà nhân liền sẽ không công kích, tất nhiên như thế, ta cần tiến vào thánh quỹ, khôi phục nhanh chóng thân thể khỏe mạnh. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn dọa sợ, thế là hắn vội vàng nói, nguyên cơ giáp không phải có điều trị tác dụng sao? Ngân Hà rất bình tĩnh nói, có, nhưng là hiệu quả đương nhiên không bằng khoang trị liệu tốt, ta tại khoang trị liệu bên trong, nhiều nhất 2 giờ liền có thể chữa trị tứ chi, khôi phục nhanh chóng, nhưng là tại ta bên trong cơ giáp cần thời gian dài hơn. Nói chuyện đồng thời, Ngân Hà trước ngực cơ giáp đống nhiên mở ra, sau đó Ngân Hà liền như thế đấm máu đi ra. Bước chân có chút lảo đảo, nàng trên cánh tay huyết đục tựa hồ khôi phục một chút, nhưng chỉ là một phần nhỏ, mà nhìn thấy Ngân Hà bộ dáng, rất nhiều người đều vô ý thức phát ra thấp giọng kinh hô. Cao Viễn ôm chặt lấy Ngân Hà thấp giọng nói, chỉ là cục bộ gây tê hiệu quả, ta không sao, bây giờ đem ta bỏ vào khoang trị liệu bên trong, ta cần so với các ngươi thời gian dài hơn đến khôi phục, không cần phải lo lắng. 59 cải cửa xe mở ra, Cao Viễn ôm Ngân Hà tới gần khoang trị liệu, Ngân Hà đều không cần thò tay thao tác, ý niệm của nàng liền có thể thao túng khoang trị liệu, điểm này tại tàu ngầm hạt nhân bên trên thời điểm liền đã nghiệm chứng. Khoang trị liệu tự mình mở ra, tại bị Cao Viễn bỏ vào khoang trị liệu về sau, Ngân Hà thấp giọng nói, chờ lấy ta, ta không có đi ra trước đó, không nên động. Nói xong Ngân Hà nhắm mắt lại, sau đó khoang trị liệu bắt đầu tự mình đóng lại. Cao Viễn nhìn xem đóng lại khoang trị liệu, hắn rời đi 59 cải, một lần nữa trở lại giam trước mặt, sau đó, hắn thấp giọng nói, cần 2 giờ, các ngươi nên cách xa một chút, nếu như chúng ta cưỡng ép rời đi sẽ dẫn đến đại xà nhân không khác biệt tiến công, như vậy, các ngươi nên cân nhắc liền là tự mình phá vây. Giam khoát tay, hắn ngượng cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta, chiếu cố tốt chính mình, sau 1 tiếng rưỡi chúng ta rút lui, ngươi muốn ăn ít đồ sao? Cao Viễn lần nữa thấp giọng nói, Dương ca, thời điểm này, không nên lãng phí ở nơi này, thật. Giam thở dài, hắn không phải cái lề mề chậm chạp người, thế là hắn giơ tay lên, biểu lộ ra khá là vô lực vùng một cái, sau đó hắn lớn tiếng nói, chúng ta rời đi nơi này. Dư Thuận Chu bọn hắn không núp đích, Cao Viễn nhìn về phía tinh hỏa tiểu đội mấy người, nói, còn đứng ngây đó làm gì, cùng rời đi a. Dư Thuận Chu sầm mặt lại nói, chúng ta cứ như vậy mấy người đuổi theo cũng không có ảnh hưởng gì chứ, tinh hỏa tiểu đội, tinh hỏa tiểu đội, nói là tinh hỏa tiểu đội, nhưng là từ lúc đi đến Mạ Lạc Cạn gặp được giam tụ hợp hệ Thái Dương công ty về sau, tinh hỏa tiểu đội lại có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu. Cảm thấy thất lạc đương nhiên không chỉ ra một cái. Cao Viễn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như đốm lửa nhỏ hai đội mang đến cơ giáp càng nhiều hơn một chút, nếu như Thần Châu thật có thể quy mô lớn trang bị cơ giáp, cái kia tinh hỏa tiểu đội không hề nghi ngờ là ưu tiên nhất trang bị, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng vấn đề là làm không được. Cao Viễn trầm giọng nói, tâm tình ta hiểu, nhưng là đừng tại đây loại thời điểm nói loại này vô dụng nói nhảm, nghe theo giam chỉ huy, làm chuyện chính xác. Đúng lúc này, Lý Thụ Tử đi tới, hắn thấp giọng nói, còn có ta đây, ta đại biểu tinh hỏa tiểu đội được không? Dư Thuận Chu không nói chuyện, một mực yên lặng. Lý Kim Cương lại là vung tay xuống, nói, rút lui, đừng có lại lúc này thêm phiền. Lý Kim Cương thỏ tay tại Lý Thụ Tử điều khiển cơ giáp trên đùi bố bộ, sau đó hắn một mặt hâm mộ nói, bị ngươi vượt lên trước, này, đồ tốt, thật tốt, đạo trưởng, nhờ vào ngươi. Lý Thụ Tử ôm quyền, thế là cơ giáp hướng về phía tinh hỏa tiểu đội mấy người ôm quyền. Dư Thuận Chu nhìn Cao Viễn liếc mắt, thấp giọng nói, bảo trọng. Giang không có chút nào dây dưa dài dòng đi, tinh hỏa tiểu đội đuổi theo. Nên đi liền đi, nên rút lui liền rút lui, không muốn lề mề chậm chạp, không muốn lãng phí thời gian, đều là người trưởng thành, đều là đạt yêu cầu chiến sĩ, làm tốt chính mình phần bên trong chuyện là được rồi. Nhưng Cao Viễn trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Ngay lúc này, Lý Thụ Tử đột nhiên nói, đội trưởng, ta có thể cho mình cơ giáp đặt tên sao? Cao Viễn rất ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thụ Tử. Lý Thụ Tử nói, hướng lao nói ngươi đồng ý là được rồi. Ừm, ta đồng ý. Lý Thụ Tử cơ giáp theo nơi ngực mở ra, sau đó hắn theo trong cơ giáp lộ ra mặt, mang theo ý cười nói, ta đây cho đại cơ giáp này mệnh danh là Thái Cực Hảo. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 639. Kỵ binh lưới mác một đài hệ thống vũ khí hư hao, không có khả năng chữa trị, chỉ còn lại khung máy năng lực hành động tàn tạ cơ giáp. Một trước một sau hai cái lô đạn là đạn xuyên giáp chế tạo, cái này có thể chữa trị, nhưng là không có thời gian chữa trị. Bây giờ đài cơ giáp này gọi là Thái Cực Hảo. Lý Thụ Tử thâm tình sờ về phía tạm thời về hắn sử dụng cơ giáp, ánh mắt của hắn hết sức kiên định, cũng hết sức vui mừng, động tác của hắn chậm chạp mà thâm tình. Có người nói, đạo sĩ thịnh thế vào núi tu hành, loạn thế xuống núi cứu người, câu nói này, nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít có phần. Lý Thụ Tử để tay xuống, hắn nhìn xem cơ giáp xuất thần nói, ta học đạo, không cầu trường sinh, chỉ cầu tập võ, ta chỉ là muốn học võ, giống bên trong đại hiệp như thế tế thế cứu nhân, nhưng là về sau, không giống với lúc trước, thời đại không giống với lúc trước, võ hiệp không có người nhìn, hành hiệp trượng nghĩa không lưu hành, ta muốn hoàn tụ, thế nhưng là trong thế tục lại không ta đặt chân chỗ, thế là ta tu không được tiền, vào không được tụ. Cao Viễn không nói chuyện, hắn liền lặng lặng nhìn Lý Thụ Tử. Lý Thụ Tử thấp giọng nói, ta 14 tuổi bỏ học, 15 bên trên võ đàng, ta tại võ đàng học đạo 20 năm, thẳng đến sư phụ ta thoát xác, ta từng muốn hoàn tục về nhà, thế nhưng là ta căn bản không thích ứng được thế tục sinh hoạt, sau đó ta lại trở về võ đàng, lần này, ta không nghĩ thêm làm cái gì đại hiệp, bắt đầu chân chính dốc lòng tu đạo. Lý Thụ Tử sờ về phía cái kia vết đạn, sau đó hắn thấp giọng nói, ta 39 năm đó, có cái thế tục sư minh bỏ vốn xây dựng vương mẫu xem, hắn thỉnh sư thúc ta tiến đến chủ trì, sau đó ta cũng đi theo, núi sâu không người, có tối đa nhất mấy cái bạn du lịch ngẫu nhiên bái phỏng, chính là thích hợp tu đạo chỗ, thế nhưng là về sau, người ngoài hành tinh đến rồi. Lý Thụ Tử quay đầu nhìn về phía Cao Viễn, hắn trầm giọng nói, sư thúc ta là nói y thuật rất tốt, nhưng hắn rất ít cho người ta xem bệnh, bởi vì đầu năm nay liền xem như nông thôn, cũng không có mấy người nhìn chú ý, cũng không cần đến sư thúc ta đi y bệnh cứu người, thế nhưng là người ngoài hành tinh đến rồi, hắn hay là phải đi nhìn xem, sau đó hắn liền bị một cái giòm bị cắn, một mình hắn cũng không thể cứu được, một cái đều không có. Lý Thụ Tử cầm xuống trường kiếm sau lưng, hắn rút kiếm ra, chỉ có một nửa tàng kiếm, sau đó hắn thấp giọng nói, sư thúc ta quyền kiếm song tuyệt, y thuật vô song, nhưng hắn liền chết như vậy, hắn trước khi chết nói với ta, hắn nói, Lý Thụ Tử, chúng ta tu đạo thành tiền tu chính là chính mình, nhưng tế thế cứu nhân cứu là chúng sinh, thiên hạ này sẽ đại loạn, ngươi xuống núi đi, ngươi xuống núi đi, có thể cứu một cái là một cái, tổng không muốn cô phụ nhiều năm như vậy sở học luyện, thành tiên. Cái gì, thành là thành, không thành tự tính. Sau đó thì sao? Nói chuyện là Lạc Tinh Vũ, nàng rất hiếu kỳ, bởi vì nàng trước đó cùng Lý Thụ Tử cũng không nhận ra. Lý Thụ Tử vung một cái kiếm gãy, sau đó hắn trầm giọng nói, ta dùng thanh kiếm này, đâm vào sư thúc ta ngực, sau đó, ta muốn đi cứu người, nhưng là nhìn lấy toàn bộ thôn người đều thành zombie, sau đó ta liền chạy trở về trên núi, trở lại đạo quán, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lý Thụ Tử đem kiếm gãy tàn nhọn đặt ở cơ giáp bên trên, hắn dùng sức vạch xuống đi, nhưng là cơ giáp bên trên liền cái dấu cũng không có để lại. Lý Thụ Tử thu hồi kiếm gãy, sau đó hắn xuất thần nói, ta sống 45 tuổi, luyện quyền 30 năm, luyện kiếm 27 năm, nhưng ta không cùng người động thủ một lần, không cùng người cãi nhau, ta muốn tế thế cứu nhân, nhưng ta căn bản cũng không biết có thể làm gì, chẳng lẽ ta muốn vẽ phụ trừ ta sao? Ta ngược lại thật ra sẽ vẽ bừa, sẽ tấn, thế nhưng là nào có cái gì dùng. Ta ở trên núi khổ chống cự sống qua ngày, thẳng đến trông thấy dưới núi có số lớn quân nhân, sau đó ta liền cuối cùng cảm thấy có cơ hội, ta liền xuống núi, đi tìm các ngươi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, ngươi trước đó chưa nói cặn kẽ như vậy. Lý Thụ Tử thở dài, nói, ta xem như xâm nhập vào đội ngũ của các ngươi bên trong, thế nhưng là ta cũng không biết chính mình có thể làm gì, có thể ta lại thật muốn làm chút gì. Lạc Tinh Vũ từ đáy lòng nói, đạo trưởng ngươi 45 rồi hả? Thoạt nhìn thật không giống, ta cảm thấy nhiều nhất là 30 tuổi a. Lý Thụ Tử đắng chát cười một tiếng, nói, ta biết mình kỳ thật vô dụng, xem bói cái gì, chính ta cũng không phải hết sức tin, ta xâm nhập vào tinh hỏa tiểu đội, nhưng dọc theo con đường này, ta có thể làm chút gì có thể, cũng chính là đánh một chút ra tay, hỗ trợ chiếu cố một chút thương minh, cái khác ta có thể làm gì đâu. Dùng đao dùng kiếm thời đại trôi qua, ta luyện cả một đời, cũng so ra kém các ngươi ngoắc ngoắc ngón tay à, ta liền một thanh kiếm, còn gây mất. Cao Viễn trầm giọng nói, không, đạo trưởng ngươi vẫn là rất hữu dụng. Lý Thụ Tử thở ra một hơi, hắn lần nữa sờ về phía cơ giáp, sau đó hắn một mặt ôn nhu nói, không cần an ủi ta, thẳng đến có đại cơ giáp này, ta mới biết được ta có thể làm gì, các ngươi. Đem cơ giáp xem như vũ khí bình đại, tựa như ta, tựa như máy bay trực thăng, suy cho cùng vẫn là phải dùng súng pháo đến giải quyết nha, nhưng là trong mắt của ta không phải như vậy, cơ giáp này, trời sinh chính là vì ta mà tạo, chính là vì võ giả chế tạo riêng, các ngươi tin tưởng ta sao? Sớm muộn cũng có một ngày, chiến tranh sẽ khôi phục lại đi qua bộ dáng, pháo điện tử sẽ chỉ là phụ trợ vũ khí, mà cơ giáp bản thân mới là mạnh nhất vũ khí. Lý Thụ Tử lời nói để mấy người bắt đầu suy nghĩ sâu xa, sau đó, một cái khác đại cơ giáp người điều khiển đi hai bước, hắn mở ra mũ giáp, lưu lại trong suốt mặt nạ, lộ ra ngay một tấm Cao Viễn hoàn toàn không quen biết mặt. "Đạo trưởng, ta cảm thấy ngươi nói không đúng, ngươi căn bản không biết điện tử." Lý Thụ Tử mỉm cười nói, "Ta không có văn hóa gì, không biết cái gì điện tử vũ khí, cái gì bọc thép loại hình, ta liền biết nhìn xem ngân hà cơ giáp liền có thể rõ ràng, tất nhiên đại cơ giáp này có thể hoàn mỹ thể hiện người mỗi một cái động tác, như vậy, đại cơ giáp này liền tuyệt sẽ không chỉ là một cái vận chuyển hành khách vũ khí bình đại, nhìn xem ngân hà cơ giáp cũng nên biết đi." Sau khi nói xong, Lý Thụ Tử đưa lưng về phía cơ giáp của mình, hắn mỉm cười nói, "Võ thuật lại muốn tiến vào tầm mắt của mọi người, nhất là nên có võ thuật bản lĩnh người có thể nhẹ nhõm khống chế cơ giáp, người khác không được, như vậy võ thuật liền nhất định sẽ được coi trọng." Cơ giáp giáp ngực mở ra, Lý Thụ Tử lùi về sau một bước, hắn tiến vào cơ giáp, hai cánh tay khẽ nhúc nhích, cơ giáp bắt đầu hoạt động đóng lại, sau đó cơ giáp tựa như phóng đại bản Lý Thụ Tử, ở tại chỗ xoay một vòng, hai cánh tay chấn động, vạch một cái, đùi phải đột nhiên một đá, sau đó phịch một tiếng đập đất, quay người lại, một bộ nước chảy mây trôi quyền lộ đánh xong, Lý Thụ Tử tại trong cơ giáp từ tốn nói, tương lai trong chiến tranh nhất định không chỉ có súng pháo cùng băng lên, cũng nhất định có tư thế hào hùng, ta nghĩ dễ dàng cho cận chiến vũ khí nhất định sẽ khai phát đi ra đi. Lạc Tinh Vũ cùng một cái khác đại cơ giáp nhìn nhau, sau đó Lạc Tinh Vũ đột nhiên nói, kỳ thật có, bây giờ liền có, chỉ là trải qua mấy lần dùng thử về sau bị tạm thời bớt bỏ, bởi vì không như điện tử thương dùng tốt. Hướng vệ quốc theo 59 cải bên trong đi ra, hắn mỉm cười nói, vốn là không có ý định đi ra, bây giờ loại tình huống này, bại lộ ở bên ngoài nói chuyện phiếm kỳ thật hết sức không nên, nhưng mà, đạo trưởng, nghe nói qua trạng thái tợ lạt mà sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 640, đất dụng vô gặp chuyện không biết, cơ học lượng tử. Vũ khí thay đổi triều đại, trạng thái tợ lạt mà. Rất rõ ràng Lý Thụ Tử không biết trạng thái tợ lạt mà, bởi vì hắn gặp chuyện không quyết hỏi Chu Dịch, nghĩ đến vũ khí, cũng chỉ là sắc bén mà thôi. Trạng thái tợ lạt mà là cái gì? Hướng Vệ Quốc cười cười, hắn hướng về phía 59 cải bên trong lớn tiếng nói, mở ra số 2 kỹ thuật kho dự trữ, lấy ra 003 hảo vũ khí máy nguyên hình. Lý Thụ Tử có chút kích động, kỳ thật Cao Viễn so với hắn còn kích động. Một người mặc tạ phục công nhân viên đẩy ra một cái dương kim loại không lớn, nhưng nhìn thật nặng bộ dáng. Không biết trạng thái tợ lạt mà, như vậy biết tợ lạt mà hả sao? Kỳ thật không sai biệt lắm, đều một cái đạo lý, dù sao ta cho là như vậy. Hướng Vệ Quốc theo dương kim loại bên trong cầm lên một cái bao tay, hắn hướng về phía Lý Thụ Tử cười nói, cái này chính là vì cơ giáp nghiên cứu chế tạo vũ khí cận chiến, có thể kích phát tợ lạt mà cùng, giống như có thể đạt tới 22000 độ nhiệt độ cao. Lúc này Lạc Tinh Vũ ở một bên nói, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thực hiện vô hạn vệ sinh nguồn năng lượng về sau, điện từ vũ khí còn có từ co vào tác dụng tợ lạt mạ cung đều biến thành vô cùng dễ dàng thực hiện kỹ thuật thủ đoạn. Cái này tợ lạt mạ cung máy phát xạ là lao sư ta dẫn đầu nghiên cứu tổ thiết kế chế tạo, có thể sinh ra 22000 độ C nhiệt độ cao, hồ quang điện chiều dài đạt tới 75 cm, nhưng xuất phát từ bảo hộ tợ lạt mạ bó vòi phun mục đích, có thể dùng hồ quang điện chiều dài là 58 cm. Hướng Vệ Quốc cười nói, kỹ thuật này bên trên đồ vật còn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp để giải thích, bất quá ngươi biết vì cái gì cái này vũ khí bị từ bỏ không có chứa ở cơ giáp bên trên sao? Bởi vì rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Cơ giáp của chúng ta đều chiếu theo ngân hà cơ giáp mô phỏng, tứ chi độ tự do cực cao, nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề, hơi không chú ý đem cánh tay đi vào trong như thế một gậy, tợ lạt mạ cung liền cắt đến chính mình. Lý Thụ Tử run giọng nói, có thể sử dụng. Lạc Tinh Vũ lớn tiếng nói, đương nhiên có thể sử dụng, bởi vì tợ lạt mạ đao là độc lập tiếp thu điện năng, điện từ vũ khí mô đủ lệ hư hao, hoàn toàn không ảnh hưởng tợ lạt mạ đao sử dụng, cũng rất tiện lợi nhanh chóng tháo dỡ. Lý Thụ Tử càng thêm kích động, hắn thấp giọng nói, cái này gọi tợ lạt mạ đao. Lạc Tinh Vũ khống chế cơ giáp theo hướng Vệ Quốc cầm trên tay lên tợ lạt mạ đao. Nàng đi tới Lý Thụ Tử trước người, nói, tay trái hay là tay phải? Lý Thụ Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, tay phải, chỉ có một cái sao? Chỉ có một cái, chúng ta xuất phát thời điểm xem như kỹ thuật dự trữ mang đi. Lạc Tinh Vũ giơ lên Lý Thụ Tử cánh tay phải, đem tợ lạt mạ đao máy phát xạ bọc tại Lý Thụ Tử trên cánh tay phải, có chuyên môn kết nối thẻ chuẩn, chỉ là cùn cụt một tiếng về sau, tợ lạt mạ đao liền vững vàng chứa ở Lý Thụ Tử cơ giáp trên cánh tay phải. Lựa chọn kết nối vũ khí liền có thể khống chế, nắm tay mở ra, buông ra đóng lại, ngươi thử một chút. Lạc Tinh Vũ lui về phía sau mấy bước, Lý Thụ Tử đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó hắn cầm nắm tay phải. Không có âm thanh, một đầu chùm sáng màu xanh lam đột ngột xuất hiện tại tay phải của hắn trên mu bàn tay. Nói là đao, kỳ thật càng giống quyền đâm. Lý Thụ Tử nhìn xem tay phải của mình, thật lâu không động, Cao Viễn cũng nhịn không được đã đợi không kịp, thế là hắn lớn tiếng nói, "Đạo trưởng, động một cái thử một chút a, đừng làm bị thương chính mình a." Lý Thụ Tử đống nhiên liền động, hắn cũng không phải chỉ động động cánh tay, hắn huy động cánh tay phải, đùa nghịch một bộ thái cực kiếm. Để Lạc Tinh Vũ bọn hắn loại này nhân viên kỹ thuật sử dụng loại này rất có thể làm bị thương vũ khí của mình, đúng là ép buộc, mặc dù trong cả trụ S không thiếu hụt luyện võ, chí ít những binh lính kia cơ hồ người người đều sẽ cầm nã cái đấu, nhưng là vấn đề đến rồi, mấy cái sẽ luyện nào, lại có mấy cái sẽ đùa rất kiếm. Ngược lại là trong căn cứ mỗi người đều biết dùng thương là thật, cho nên cái này súng điện tử cùng pháo điện tử trở thành vũ khí chính, vậy khẳng định là không hề có một chút vấn đề, lý phải là như thế, nhu cầu quyết định khai phát phương hướng. Nhưng là tại Lý Thụ Tử nơi này, tình huống không giống với lúc trước. Lý Thụ Tử tuyệt đối không lo lắng sẽ bị chính mình tợ lạt mạ đao cắt đến chính mình, tựa như hắn sẽ không coi chừng mình bị kiếm của mình làm bị thương. Đánh xong thu công, Lý Thụ Tử đứng ở tại chỗ, nín rất lâu sau đó, hắn đột nhiên nói, "Ta xung phong." Cao Viễn đông nhiên bắt đầu hâm mộ Lý Thụ Tử, thế là hắn nói, "Đạo trưởng, ngươi xuống tới để cho ta thử một chút chứ sao?" Lý Thụ Tử đi, Cao Viễn cảm thấy mình cũng được, Lý Kim Vương cũng được, Lý Kim Cương khẳng định cũng được, loại cơ giáp này chính là vì bọn hắn những này công phu cao thủ chuẩn bị. Lý Thụ Tử mở ra cơ giáp, hắn từ bên trong đi ra, Cao Viễn không kịp chờ đợi quay thân đứng đi vào. Đây là Cao Viễn lần thứ nhất tiến vào cơ giáp, mà chờ hắn sau khi tiến vào, trước mắt trong suốt khoác lên đầu lập tức hiện lên rất nhiều lơ lửng. Hết sức khoa học viễn tưởng, hết sức tương lai, rất tốt rất lợi hại. Cơ giáp toàn thân hình vẽ theo nguyên lý thấu thị cũng xuất hiện tại trên mũ giáp, phản phất đang ở trước mắt, Cao Viễn còn đang suy nghĩ như thế nào khống chế thời điểm, Lạc Tinh Vũ ở một bên nói, ngón tay khống chế mở ra cùng đóng lại, giống bình thường đi bộ nhấc chân liền có thể. Cao Viễn nhấc chân, sau đó hắn cảm thấy mình trước khi bắt đầu nghiêng, thế là hắn nhanh điều chỉnh trọng tâm cùng đi bộ tư thái. Nhưng cơ giáp dưới sự khống chế của hắn đột nhiên mất đi cân bằng, bắt đầu về sau nghiêng đổ. Cẩn thận. Phình một tiếng, Cao Viễn điều khiển cơ giáp nằm ở trên mặt đất, mà lúc này đây, Cao Viễn hay làm động. Tại sao có thể như vậy? Chưa quen thuộc cơ giáp người vừa mới bắt đầu đi bộ cũng khó khăn, ngươi phải cẩn thận khống chế lực lượng của mình, không cần dùng quá sức, cơ giáp này hành động độ tự do cực cao, đặc biệt tan thao tác, đối với phối hợp yêu cầu cực cao, chúng ta từng muốn chủ động giảm xuống khung máy hoạt động độ tự do, nhưng là như thế sẽ ảnh hưởng cơ giáp sức chiến đấu, cho nên chỉ có thể người phối hợp cơ giáp. Cao Viễn muốn đứng lên, nhưng hắn tại trong cơ giáp, mà tại trong cơ giáp, giống như chỗ nào đều không thoải mái, sau lưng có dựa vào, hắn hay là vô ý thức nghị chống đất đứng lên, mà tại hắn A thao túng cơ giáp bên trên, liền là cơ giáp chống đất, sau đó đột nhiên lật về phía trước đi qua, theo nằm biến thành nằm rạp trên mặt đất. Cao Viễn bất đắc dĩ, hắn bây giờ thật là cao thủ, nhưng là cao thủ, không có nghĩa là cùng cơ giáp phối hợp độ liền cao. Cao Viễn trở mình, sau đó hắn yên lặng lựa chọn mở ra cơ giáp, yên lặng theo trong cơ giáp bò đi ra. Lý Thụ Tử yên lặng nằm tiến vào cơ giáp, sau đó yên lặng điều khiển cơ giáp đứng lên, đặc biệt đơn giản, đặc biệt ổn định đứng lên. Lạc Tinh Vũ từ đáy lòng nói, "Lão trưởng, ngươi thật là một cái thiên tài." Cao Viễn ho nhẹ hai tiếng, hắn hướng về phía Hướng Vệ Quốc nói, "Hướng thúc, còn có thời gian dài bao lâu?" Hướng Vệ Quốc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, "Còn có 1 giờ 10 phút ngân hà liền có thể đi ra." "Ừm, vậy chúng ta thảo luận một chút chiến thuật đi. Nhìn xem Thiên Sơn phi thuyền hay là lơ lửng ở chỗ nào không nhúc đích." Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, "Chờ một lúc liền hết tốc lực sông, sông là được rồi, đại xà nhân đưa lên quái vật liền trực tiếp giết đi qua, giết ra một đường máu đến coi như." Cao Viễn nhìn về phía Lý Thụ Tử, nói, "Lão trưởng xung phong, ngươi liền cứ sông." Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 641, sinh sôi không ngừng ngân hà không ra khoang trị liệu liền không thể tiến hành bước kế tiếp hành động, cho nên còn có thời gian. Đại xà nhân thoạt nhìn tựa hồ không có tiến thêm một bước dự định, liền hướng Vệ Quốc đều rời đi hạch tâm nhất xe năng lượng, như vậy, Lạc Tinh Vũ đương nhiên cũng có thể rời đi cơ giáp của mình. Lạc Tinh Vũ cơ giáp ngồi xuống, sau đó cơ giáp giáp ngực che hướng về phía trước nhấc lên, an mặc bó sát người y phục tác chiến Lạc Tinh Vũ cúi đầu đi ra cơ giáp. Đến cái này ba đài cơ giáp ngoại hình bên trên cơ bản giống nhau, nhưng là mở ra phương thức đều không giống nhau lắm, hết sức hiển nhiên, đây là ba đài thí nghiệm hình cơ giáp. Bất quá bây giờ cơ giáp là thứ yếu, trọng yếu là người ở bên trong. Cao Viễn cuối cùng Lạc Tinh Vũ chăm chú đang ôm nhau. Mong nhớ ngày đêm người từ đầu đến cuối ngay tại bên người, thế nhưng là cho tới giờ khắc này, hai người mới có thể chân chính ôm nhau. "Ta thể, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, bây giờ ta đến rồi." Lạc Tinh Vũ không khóc, nàng ngẩng đầu, một mặt kiên định nhìn xem Cao Viễn, sau đó nàng cực kỳ nghiêm túc nói, "Ta tham dự nhất hình cơ giáp nghiên cứu chế tạo toàn bộ quá trình, ta tự mình tham dự mỗi lần thí nghiệm, sau cùng chọn lựa cơ giáp chiến đấu thành viên thời điểm, ta là cái thứ nhất báo danh, ta cũng là cái thứ nhất được tuyển chọn. Không phải là bởi vì ngươi, mà là ta tổng hợp cho điểm cao nhất." Cao Viễn cười, hắn tại Lạc Tinh Vũ trên mặt vẽ một cái, nói, "Ngươi một cái vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3, cũng có thể tham gia cơ giáp nghiên cứu trọng yếu như vậy công tác. Khoác lác đi ngươi." Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, "Học sinh cấp 3 cũng muốn tham dự, bởi vì không có người, ngân hà cho kỹ thuật nhiều lắm, quá trọng yếu, mỗi một cái hạng mục đều thiếu người, ngươi biết cái này một bộ người máy tập hợp bao nhiêu kỹ thuật đột phá sao?" Cao Viễn nhưng thật ra là muốn cùng Lạc Tinh Vũ nói chuyện một chút tình, nói một chút yêu, nói một chút cái này ly biệt chi tình, nỗi khổ tương tư, thế nhưng là Lạc Tinh Vũ lôi kéo hắn đi tới cơ giáp của mình trước, một mặt kiêu ngạo nói, "Cơ giáp này sắc ngoài kim loại là hoàn toàn mới, cái này động cơ cấu là hoàn toàn mới, còn có cái này pháo điện tử, hao tổn lượng điện cực lớn, có thể làm được liên tục phóng ra bản thân liền là một cái không tầm thường đột phá, còn có cái này toàn bộ tin. Tức mũ giáp, còn có truyền lực cơ cấu, còn có." Cao Viễn đem Lạc Tinh Vũ quay lại, sau đó hắn hôn lên. Lạc Tinh Vũ mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng nhắm mắt lại, lần nữa ôm lấy Cao Viễn. Nước mắt bắt đầu theo Lạc Tinh Vũ trong mắt chảy xuống. Cái này xa cách từ lâu gặp lại đương nhiên là chuyện tốt, cũng là làm người kích động mà lại mừng rỡ chuyện, nhưng vấn đề là, muốn chết phi thuyền ngay tại trên đầu đây, mà lại tiếp qua một giờ, liền muốn cùng đại xà nhân quái vật chém giết, liều chết mở đường máu. Cho nên lúc này gặp lại, thật là chuyện tốt à. Cao Viễn thà rằng Lạc Tinh Vũ không đến, ở dưới đất trong căn cứ yên lặng tiến hành nàng học tập cùng nghiên cứu, mà không phải ở nơi này cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ ôm không chịu tách ra, hai người ôm thật lâu, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không động. Thẳng đến ngân hà thanh âm tại Cao Viễn phía sau vang lên. "Ta có phải hay không nên trước thời hạn đi ra đâu?" Cao Viễn quay đầu, đã thấy ngân hà quệ mồm đứng ở sau lưng, trên người nàng vết thương đã biến mất, tổn hại quần áo lộ ra là hoàn hảo da thịt. Mà ngân hà giống như chỉnh thể gầy gò một chút. "Ngươi không sao?" Cao Viễn buông ra Lạc Tinh Vũ, nhưng hắn kéo lại Lạc Tinh Vũ tay. "Ân, tình huống hiện tại hơi có chút xấu hổ." Ngân hà giơ lên cánh tay của mình nhìn một chút, nàng một mặt cảm khái nói, "Chúng ta kỹ thuật không có tiến bộ, ngược lại là có chỗ rút lui, cái này quang trị liệu là lúc đầu sản phẩm, nhưng là so với chúng ta bây giờ sử dụng lại muốn tốt, cho nên ta trước thời hạn đi ra." Để tay xuống cánh tay, ngân hà một mặt lạnh nhạt nói, "Ta có phải hay không nên xin lỗi? Bởi vì ta phá hủy các ngươi gặp lại tốt đẹp thời khắc, ta là nghiêm túc, không phải tại trâm trọng." Cao Viễn nghẹn lời, Lạc Tinh Vũ nhìn một chút Cao Viễn, vừa nhìn về phía ngân hà, sau đó nàng nắm chặt Cao Viễn tay. Hướng Vệ Quốc sắc mặt đại biến, bởi vì cái này tình tiết máu chó tình tay ba ảnh hưởng không phải quốc tế quan hệ, mà là tinh tế quan hệ. Đúng lúc này, Lý Thụ Tử đột nhiên nói, "Các ngươi có tử phun sân sao? Hoặc là thuốc màu cũng được, ta muốn cho Thái Cực Hào phun cái dấu hiệu, mọi người giúp đỡ một chút, có sao?" Lý Thụ Tử a Lý Thụ Tử, liền là có nhãn lực. Cao Viễn nhìn ngay lập tức hướng về phía Lý Thụ Tử, nói, "Ngươi muốn phun cái gì?" "Thái Cực Đồ a." Cao Viễn túi đầu nhìn về phía chính mình lôi kéo Lạc Tinh Vũ, nói, "Các ngươi có tử phun sân sao? Hoặc là thuốc màu cũng được, hướng thúc, trên xe có sao?" Hướng Vệ Quốc lắp bắp nói, "Không có, ách, không có cái này, chúng ta mang cái này làm gì, vậy làm sao bây giờ đâu?" Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, "Thái Cực Đồ có đúng không, hai màu trắng đen, à, ta có biện pháp." Ngân Hà đứng không nhúc nhích, nhưng nàng cơ giáp đỗng nhiên chuyển động, cơ giáp tựa như người chính mình đi đến Ngân Hà sau lưng, mở ra, sau đó Ngân Hà tiến vào cơ giáp của mình. Ngân Hà đi tới Lý Thụ Tử cơ giáp trước, nàng đưa tay ra, nói, địa cầu nhân loại tự mình sinh ra triết học, duy nhất đảo ngược phát ra triết học, ảnh hưởng tới thiên nhân triết học hệ thống, thái cực đồ, hiện ra vũ trụ hình thái cuối cùng, rớt lại phía sau nhân loại sáng tạo ra tối trung cực vũ trụ ký hiệu, là trùng hợp, hay là trăm sông đổ về một biển. Ngân Hà một câu lượng tin tức quá lớn, ngay tại tất cả mọi người đang khổ cực suy tư nàng lời nói này hàm nghĩa lúc, Ngân Hà tay tại Lý Thụ Tử cơ giáp trước vẽ lên cái tròn, kia điện tại nàng triển khai trên ngón tay lấp lóe, cơ giáp màu đen là kim loại bản sắc, nhưng tại Ngân Hà thủ hạ, màu đen biến thành phát sáng màu bạc. Cơ giáp bên trên xuất hiện một cái hoàn chỉnh thái cực đồ, không phải bắt quái đồ, liền là một cái đơn giản thái cực đồ. Âm dương ngư giao hòa cùng một chỗ, màu đen âm ngư bên trên là một cái phát sáng màu bạc điểm, mà cơ giáp bên trên cái kia bị xuyên giáp đạn xuyên thủng lỗ đạn, trở thành dương cá bên trên cái điểm đen kia. Âm cực dương cực âm sinh, sinh sôi không ngừng, là vì thái cực. Lý Thụ Tử nhìn xem cơ giáp của mình không nhúc nhích, mà tay không vẽ ra tiêu chuẩn thái cực đồ Ngân Hà, cũng là thật lâu không động. Cuối cùng, Ngân Hà thấp giọng nói, sinh sôi không ngừng, sinh sôi không ngừng, ai có thể biết nguy cơ sớm tối địa cầu, có phải hay không dựng dục tân sinh, từ đây thu được tiến vào vũ trụ thời cơ đâu. Không có người muốn đánh quấy nhiễu Ngân Hà, cũng không ai dám quấy rầy Ngân Hà. Ngân Hà cuối cùng để tay xuống, nàng quay người, nhìn xem Cao Viễn nói, vừa rồi ta đem thánh quý cùng gợi ý kết hợp ở cùng nhau, lợi dụng khoang trị liệu nguồn năng lượng tăng cường máy truyền tin lục soát năng lực, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Cao Viễn một mực nhớ, một mực ngắm nhìn, một mực chờ mong tin tức tốt chưa từng xuất hiện. Thuyền cứu nạn, chung quy là không có cách nào tìm tới, lại hoặc là thuyền cứu nạn căn bản cũng không tại địa cầu sao? Ngân Hà bày ra tay, nói khẽ, cho nên khoang trị liệu vô dụng, cũng chỉ là một cái khoang trị liệu tác dụng. Ta biết đây là một cái tin tức xấu, nhưng tin tức tốt là, ta vừa mới nhìn qua, đại xà nhân mẫu hạm là đến từ Thần Châu cái nào một chiếc, nói cách khác bây giờ Thần Châu tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cao Viễn coi là đại xà nhân sẽ đem nước Mỹ trên không cái kia chiếc mẫu hạm điều đến đây, nhưng nếu là theo Thần Châu chỗ nào điều đến, như vậy cái này quả thật là một tin tức tốt. Sau khi nói xong, Ngân Hà ngẩng đầu nhìn trên trời phi thuyền, sau đó nàng lớn tiếng nói, nếu như các ngươi nếu không có chuyện gì khác, chúng ta bắt đầu đi, tại đại xà nhân mẫu hạm đến trước đó, để chúng ta đem chuyện nơi đây giải quyết hết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 642, tiến lên Lý Thụ Tử tiến vào cơ giáp, Lạc Tinh Vũ còn tại cùng Cao Viễn tay cầm tay, từ khi Ngân Hà sau khi đi ra, nàng liền rốt cuộc không có buông lỏng Cao Viễn tay. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn bị cơ giáp ngăn cách. Lạc Tinh Vũ tới gần Cao Viễn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, biết cơ giáp của chúng ta kêu cái gì sao? Thái hành số 1. Cao Viễn có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ mỉm cười nói, đài thứ nhất máy nguyên hình, đài thứ nhất thí nghiệm cơ, đài thứ nhất chính thức trang bị cơ giáp, ta đưa ra xin, thu hoạch được chính thức phê chuẩn, cái này một loạt cơ giáp loại hình liền gọi Thái hành cấp, kỳ thật ta muốn cứ gọi Thái hành sơn người sống sót căn cứ số 1, liền là cái tên này quá dài, sau đó các phương diện cùng thương nghị quyết định, liền cứ gọi Thái hành sơn cấp, cái này một độ người máy, liền gọi Thái hành số 1. Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết mình cùng các bằng hữu tại Thái Hành Sơn chỗ sâu cái kia chỗ tránh nạn đối với Lạc Tinh Vũ coi là cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới, Lạc Tinh Vũ vậy mà thật có thể ảnh hưởng đến cái này một loạt cơ giáp gọi là Thái Hành Sơn cấp. Lạc Tinh Vũ buông lòng ra Cao Viễn tay, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt nói, Thái Hành Sơn mãi mãi cũng tại, chúng ta nơi đóng quân cũng sẽ vẫn luôn tại, ca, chờ lấy đuổi đi đại xà nhân, chúng ta lại trở về. Lạc Tinh Vũ tiến vào cơ giáp không có lung lay, theo ngồi xổm trạng thái biến thành đứng thẳng, sau đó, cơ giáp song quyền đông đưa. Sau đó giơ lên cánh tay trái súng điện tử, buông xuống vai phải pháo điện tử. Thái hành số 1 chuẩn bị hoàn tất. Lạc Tinh Vũ mở miệng, sau đó là thứ 2 đài cơ giáp. Thái hành số 2 chuẩn bị hoàn tất. Lý Thụ Tử sửng sốt một chút, sau đó cơ giáp của hắn phát ra thanh âm. Thái cực hào chuẩn bị hoàn tất. Giả Vĩ Đông không nói nhiều, lúc này, hắn buông xuống giống mổ tờ mũ giáp mặt nạ, đem súng điện tử giữ ở trong tay, bảy đầu máy móc chó chen chúc tại bên cạnh hắn. Thợ săn chuẩn bị hoàn tất. Hướng Vệ Quốc còn tại 59 cải bên ngoài, hắn yên lặng một lát, nhìn một chút Cao Viễn, lại nhìn Ngân Hà. Sau đó hắn trầm giọng nói, còn có cái gì muốn nói sao? Cao Viễn vừa muốn nói chuyện, Ngân Hà lại là nói, toàn bộ công suất vận hành, ta cơ giáp tốn năng lượng tương đối lớn. Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, hắn trở lại 59 cải bên trên, chờ cửa khoang đóng lại về sau, một thanh âm theo loa phóng thanh bên trong vang lên. Đốm lửa nhỏ hai đội chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị. Như thế cưỡng ép phá vây là đúng hay sai, Cao Viễn không biết, Giang không biết, ai cũng không biết. Chỉ có hướng chết mà sinh dũng khí, cùng với đối với đưa vào chỗ chết mà hậu sinh hướng tới. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn rút ra bên hông búa. Trường đao gây mất, búa gây mất, chỉ còn lại một cái dịu, Cao Viễn đem dịu giơ lên, hét lớn, súng. Lý Thụ Tử hai tay hướng về sau vung một cái, nắm tay phải bên trên tợ lạt mạ đao sáng lên, sau đó hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Cao Viễn cũng đi theo liền xông ra ngoài, mà Ngân Hà ngay tại bên cạnh hắn. 59 cải bánh xích phát ra kịch liệt tiếng ma sát, sau đó, hoàn toàn đứng im quái vật khổng lồ đống nhiên khởi động, lấy cực nhanh tốc độ, cùng bạo tư thái bắt đầu hướng về phía trước của sông. Cao Viễn lần thứ nhất có thể tại hết tốc lực trùng kích thời điểm, bên người còn có chiến hữu làm bạn, hắn không còn là một người đơn đả độc đấu, mà là lấy một đám đồng bạn vờn quanh xuống kề vai chiến đấu. Khởi động tốc độ cực nhanh, chạy tốc độ cũng là cực nhanh, mà trên trời phi thuyền phản ứng cũng là nhanh. Một cái cá thể hình quái vật to lớn bắt đầu theo trong phi thuyền rơi xuống. 59 cải chủ pháo đưa ra ngoài, nhắm ngay tại đỉnh đầu phi thuyền mở một pháo. Pháo điện từ phóng ra kim loại hỉ rồ đạn pháo tốc độ đã vượt qua trước đó nhân loại có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn, nhưng là kim loại hỉ rồ đạn pháo tại đạt tới dự định tự bạo độ cao trước đó, hay là vô thanh vô tức cho bụi. Một đầu quái vật rơi xuống đất, không có ở Lý Thụ Tử tiến lên trên con đường, Lý Thụ Tử cố ý hơi biến hướng, sau đó cơ giáp của hắn bay lên không bật lên, đỡ lạt mạ đao ánh sáng trên không trung loại qua, quái vật đầu lâu rơi xuống. Lý Thụ Tử chỉ là trên không trung một cái chuyển hướng, sau đó hắn trở lại đường cũ bên trên, lại một cái quái vật rơi xuống, Lý Thụ Tử đang chạy trốn đột nhiên một cước đá ra, sau đó toàn bộ cơ giáp liền dựa vào đi qua. Hoặc là nói trực tiếp đụng phải quái vật. Mở cho ta. Lý Thụ Tử một tiếng bạo giống, hắn lựa chọn thanh âm phóng ra ngoài, cơ giáp tự mang khuyết đại âm thanh hệ thống, sẽ đem thanh âm của hắn phóng đại rất nhiều lần. Cơ giáp rơi xuống đất sinh ra thùng thùng âm thanh tựa như trống trận, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là thúc giục người hướng về phía trước. Một đầu loại người quái vật rơi vào Cao Viễn bên người, Cao Viễn trực tiếp một cước đá ra ngoài, đem cái kia cánh tay giống lưới liềm quái vật trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Cộc 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 tiếng súng vang. Súng điện từ khai hỏa thời điểm, không có hỏa dược nổ tung sinh ra thanh âm, nhưng là viên đạn tốc độ siêu thanh phá âm chướng thời điểm, hay là sẽ phát ra thanh âm bằng rồi, mà tại xạ tốc cực nhanh thời điểm, tiếng súng liền sẽ bởi vì tính liên tục mà biến đến giống động cơ sinh ra kéo dài tạp âm. Muốn nói nhanh, còn phải là hai đài cơ giáp súng điện từ thu hoạch tốc độ nhanh, tại liên tục tiếng súng bên trong, từng cái quái vật lần lượt ngã xuống, căn bản là không cách nào tại Cao Viễn trước mặt bọn họ hình thành chướng ngại. Khai chiến đã quyết chiến, khẳng định không có thăm dò. Đại xà nhân chủ yếu phương thức tác chiến quyết định đơn độc một chiếc phi thuyền rất không có khả năng ngăn cản tinh hỏa tiểu đội đột kích, liền tình huống hiện tại tới nói, chiếc phi thuyền này càng lớn tác dụng là giám thị. Nhưng đại xà nhân công kích cho tới bây giờ đều không phải chính xác điểm đối điểm. Vô cùng vô tận zombie, phối hợp có thể tạo được công kiên tác dụng quái vật, phát động giống như thủy triều công kích, đây mới là đại xà nhân phương thức chiến đấu. Cơ hội là trong nháy mắt là, tại phát hiện Cao Viễn bọn hắn cái này đoàn người bắt đầu hướng quy định phạm vi chạy thoát, mà lại một chiếc phi thuyền không cách nào ngăn cản về sau, những cái kia dừng lại tại may mắn không đề cập tới trên không phi thuyền bắt đầu vô thanh vô tức di động, im hơi lặng tiếng, nhưng tốc độ lại là vượt quá tưởng tượng nhanh. Cao Viễn phía trước không trung xuất hiện một chiếc lại một chiếc phi thuyền, tại Cao Viễn tiền phương của bọn hắn đứng tại không trung. Phía trước, bên trái, bên phải, từng chiếc phi thuyền khoảng cách có gần có xa, nhưng cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn Cao Viễn đường đi. Sau đó những phi thuyền kia bên trong bắt đầu đồng thời hạ xuống quái vật, phô thiên cái địa quái vật hạ xuống mặt đất, thêm chút dừng lại, sau đó toàn bộ hướng phía Cao Viễn bọn hắn đánh tới. Ngân Hà trên người bắt đầu lấp loé ánh sáng, Lý Thụ Tử chủ động tới gần Cao Viễn, hắn cùng Ngân Hà một trái một phải đem Cao Viễn kẹp ở giữa, sau đó, một tiếng quát lớn, Lý Thụ Tử đột nhiên nhảy lên, tay phải hắn ly tử đao tại một đầu thú bọc thép đầu đỉnh xẹt qua, một mực theo thú bọc thép phần đuôi trở xuống. Nhưng Ngân Hà phương thức công kích mới là càng thêm lóa mắt, mà lại càng cao hơn hiệu quả. Ngân Hà hai cánh tay mở ra, một đầu lấp lóe tia điện ở trong tay nàng xuất hiện, sau đó nàng hai tay vung đẩy, hai đầu nhảy nhót lung tung tia điện tại bên cạnh nàng vừa đi vừa về lăn lộn nhảy gọn, đem mỗi một cái tới gần nàng vật thể cắt thành hai nửa. Nhưng quái vật mật độ đột nhiên gia tăng, quái vật trong lúc đó cũng bị mất khe hở, lao nhanh mà đến, hướng phía mỗi người đánh tới. Đúng lúc này, 59 cải đỉnh lần nữa vòng tròn rơi vãi ra từng mai đạn tháo, theo ánh sáng mạnh lập lòe, sóng xung kích đánh tới, mật độ cực lớn quái vật trong nháy mắt bị dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Làm Cao Viễn vô ý thức nhắm mắt, lại lập tức mở mắt về sau, trước mặt hắn quái vật đã biến mất, chỉ có không trung mê mang mùi khét lẹn, cùng với trước mắt mảng lớn đất trống. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 643, không trọng yếu nơi hẻo lánh nhân loại thực lực đạt được cực kỳ rõ ràng tăng trưởng. Tại nhân loại vì cơ giới hóa chiến tranh mà chế tạo hệ thống vũ khí bên trong, không có thích hợp đối phó zombie vũ khí, cũng không có thích hợp nhằm vào quái vật vũ khí. Chú ý là không thích hợp, mà không phải không thể dùng. Nhân loại lục chiến trung cực vũ khí là tạ, theo trên lý luận tới nói, tạ nặng nề bọc thép, cường đại hỏa lực, là đả kích zombie lựa chọn tốt nhất. Có thể sự thật chứng minh tạ tại đối phó zombie thời điểm, hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng vốn có, ngược lại hiển thị rõ vụng về cùng chậm chạp. Nguyên nhân ở đâu? Kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản, thích hợp nhất tạ địa hình là cái gì địa hình? Là bình nguyên, là sa mạc, là đại thảo nguyên, không che không cản vùng đất bằng phẳng địa phương đều là thích hợp tạ rong ruổi chiến trường. Nhưng là zombie chủ yếu ở nơi nào? Ở trong thành thị. Thành phố con đường coi như lại rộng, có thể song song dung nạp mấy chiếc tạ, cho dù là tạ căn bản không cần nạp pháo, chỉ dùng đè tới là được, nhưng zombie là biết di động, mà lại là không biết hoảng sợ sẽ không lùi bước. Mấy chục chiếc tạ phái tiến vào một cái thành thị, để đến không hết zombie một đây, bổ nhào về phía trước, cái kia thật là liền đường đều nhìn không thấy, đánh như thế nào, căn bản là không có cách nào đánh. Sau đó mấy chục ngàn mấy trăm ngàn zombie bị dẫn ra thành đi, như vậy cái dạng gì hỏa lực có thể ngăn cản như thế zombie đại quân đâu? Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Cơ giáp so tạ ưu thế lớn nhất ngay tại ở hỏa lực bền bỉ, súng điện từ đạn dược có thể đạt tới hơn 10,000 phát, khoảng cách gần bắn phá zombie liền là quét ngang, pháo điện từ viễn chỉnh chính xác đã kích thú bọc thép một loại quái vật, mấu chốt nhất là động lực cung ứng vô hạn. Nhưng chủ yếu là, hay là xuất hiện có gần như vũ khí hạt nhân uy lực, nhưng không có bức xạ hạt nhân, mà lại sử dụng đơn giản thuận tiện kim loại hỉ rồ vũ khí. Sắp vỡ liền là một mạng lớn, sắp vỡ liền có thể thanh không một mạng lớn, chỉ cần vòng đi vòng lại hướng bốn phía rơi vãi loại kim loại này hỉ rồ vũ khí, liền có thể lượng lớn tiêu diệt zombie cùng quái vật, mà cản trở zombie cùng quái vật tính liên tục về sau, còn thừa lại một số nhỏ quái vật giao cho cơ giáp giải quyết. Đại xà nhân đưa lên quái vật tựa như thủy triều, nhưng là cơ giáp bảo vệ 59 cải có thể đánh đoạn thủy triều tình thế. Mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí, mấy cái gào thét quái vật bị điện giật từ thương chính xác điểm giết, trên mặt đất quái vật thi thể chất đống một tầng, nhưng là mấy chục mét bên ngoài, cũng chỉ có cháy đen mặt đất. Lấy zombie làm bản gốc chế tạo quái vật vô dụng, thú bắp thép, loại này sơ kỳ cho nhân loại mang đến cực lớn thương vong, tại Cao Viễn trong mắt cảm thấy cơ hồ không có biện pháp tốt ứng đối quái vật, bây giờ tại pháo điện tử chính xác dưới sự đả kích, một pháo một cái, căn bản xông không đến trước mặt liền sẽ tỷ lệ cơ lập giết. Nếu như đại xà nhân không có chế tạo cái gì khác loại hình mới quái vật, như vậy đại xà nhân giống như đều không có biện pháp gì có thể ngăn cản chi này tinh hỏa tiểu đội. Ngay lúc này, 59 cải đỉnh dâng lên một cái cùng loại kính tiềm vọng giống như cột tại rũa ra 4-5m độ cao về sau, đống nhiên uốn cong, sau đó cái kia cột bắt đầu phát ra từ từ dòng điện âm thanh. Cao Viễn không biết đây là muốn làm gì, hắn nhìn về phía ngân hà. Châu Phi cho tới bây giờ đều không phải chống lại đại xà nhân chiến trường chính, Thần Châu mới là. Theo Thần Châu xuất phát thời điểm, Cao Viễn bọn hắn gặp được, phát hiện quái vật loại hình, đối với Thần Châu mấy cái căn cứ tới nói đều là hết sức chân quý tình báo. Nhưng là bây giờ, Cao Viễn căn bản là không cách nào tưởng tượng Thần Châu đều cùng cái dạng gì quái vật chiến đấu qua. Chú ý phòng không, chuẩn bị ứng đối cự tượng trùng. Lạc Tinh Vũ hô to hoàn toàn không có phong phạm thuộc nữ, nàng có chút khẩn trương, nhưng là nghe không ra khủng hoảng. Chiến tranh trung quy là đem Lạc Tinh Vũ biến thành một cái đạt yêu cầu chiến sĩ, nàng không còn là cái kia kéo lấy nước mũi, gầy yếu đến gió thổi qua liền có thể đến, ăn cái gì đều sợ đem nàng cho ăn bể bụng cô bé kia. Đội ngũ tốc độ tiến lên hơi có chậm lại, nhưng là không có đình chỉ. Sau đó đại xà nhân cuối cùng lộ ra ngay mạnh nhất đòn sát thủ, hai chiếc phi thuyền tại đội ngũ phía trước trực tiếp đáp xuống trên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống, đây là Cao Viễn lần thứ nhất trông thấy đại xà nhân phi thuyền đáp xuống đất trên mặt. Lạc Tinh Vũ khẩn trương thanh âm liền biến đến bén nhọn. 11 giờ phương hướng, hướng 2 giờ đồng hồ, cự tượng trùng xuất hiện. Cao Viễn nhịn không được đi tới Lạc Tinh Vũ bên người, hắn dùng tốc độ chạy ở Lạc Tinh Vũ bên người, sau đó hắn lớn tiếng nói, cái gì là cự tượng trùng? Lớn, siêu cấp lớn. Sẽ phun dịch axit, nhất định phải mặt đất đưa lên, ngươi theo sát ta, nhất định phải theo sát ta. Cẩn thận. Cao Viễn không có mang hình ảnh nhận, cũng không có nhìn ban đêm dụng cụ, hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh đen kịt. Lạc Tinh Vũ đông nhiên xoay trái, nàng cơ giáp toàn lực gia tốc, Cao Viễn lập tức chặt hơn Lạc Tinh Vũ cơ giáp. Cao Viễn có thể chạy nhanh hơn Lạc Tinh Vũ, nhưng là hắn không có, hắn theo Lạc Tinh Vũ cùng nhau xông về bên trái một mảng lớn đối diện bọn tới hình người quái vật. Sở hữu cơ giáp đồng thời chuyển hướng, chỉ để lại 59 cải, lẻ loi chơi chọi dọc theo đường cũ xông về phía trước. 120, tản ra. Lạc Tinh Vũ gọi ý nghĩa không rõ, Cao Viễn không rảnh hỏi thăm, cũng không rảnh tìm kiếm nó ý nghĩa, hắn chỉ là xoay người, một quyền tương nên diện bọn tới quái vật đánh bay, sau đó hắn đi theo Lạc Tinh Vũ sau lưng. Lạc Tinh Vũ xuống điện từ khai hỏa, đem trước người đánh ra một đầu con đường, nhưng nàng căn bản không quản hai bên đánh tới quái vật, liền là thẳng tắp xông về phía trước, mà Cao Viễn chỉ cần đi theo phía sau của nàng là được. An toàn. Thái hành số 2 người điều khiển mãnh liệt gọi một tiếng an toàn, sau đó Cao Viễn nghe sau lưng tựa hồ nhớ tới tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi về sau là xì xì âm thanh, tựa như giọt nước rơi xuống tại đung đỏ trên lò lửa loại kia. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, 59 cái nóc xe xuất hiện một cây dù, một cái ánh sáng màu làm tạo thành dù, dù trên không là hơi nước khói trắng, mà 59 cái bốn phía đã tụ tập lại quái vật, lại là tại vô thành vô tức ngã xuống. Sau đó Cao Viễn phát hiện thật xuống một trận mưa, mặt đất như là biến thành lấm hấp, khói trắng theo mặt đất lượn lờ dâng lên. Lạc Tinh Vũ thanh âm bắt đầu biến đến vui sướng, nàng lớn tiếng nói, cự tượng trùng chỉ có hai cái, đánh giết hay là tránh thoát đi. Lạc Tinh Vũ thanh âm có thể phóng ra ngoài, nàng tại cùng hướng vệ quốc liên hệ, chỉ là có thể để cho Cao Viễn nghe được, nhưng là hướng vệ quốc nói cái gì, Cao Viễn liền không cách nào biết được. Mắt thấy quái vật càng ngày càng nhiều, Cao Viễn chỉ muốn biết, cái này cự tượng trùng đến cùng ở nơi nào, dáng dấp ra sao. Rất nhanh, Lạc Tinh Vũ hướng về phía Cao Viễn nói, chúng ta để qua cự tượng trùng, nhanh chóng thông qua, nếu như cự tượng trùng quá nhiều có thể hình thành giao nhau tuôn ra liền không có cách nào đánh. Lý Thụ Tử hay là xông lên phía trước nhất, cự tượng trùng đến cùng ở đâu? Cao Viễn cuối cùng nhịn không được hỏi, mà Lạc Tinh Vũ nói, lớn như vậy ngươi không nhìn thấy sao? A, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Cự tượng trùng ngoại trừ sẽ phun giấm chua còn có thể làm gì? Sẽ tự bạo. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm, là bởi vì bọn hắn bốn phía quái vật bắt đầu biến đến vô cùng thưa thớt, chỉ biết tập hợp quần sông về phía trước quái vật, tự nhiên hình thành không là cái gì liên tục tiến công, có thể hay không hình thành thủy triều, muốn nhìn đại xà nhân đưa lên số lượng, nhưng là bây giờ, đại xà nhân đưa lên số lượng cũng không phải là quá nhiều, tại bổ ra đạo thứ nhất đầu sóng về sau, tiếp xuống liền là vùng đất bằng phẳng. Lạc Tinh Vũ thậm chí nhịn không được cảm thán nói, nơi này cũng quá nhẹ nhõm, mới hai cái cự tượng trùng, lần trước đại xà nhân tiến đánh số 3 căn cứ, một lần liền đưa lên 46 cái cự tượng trùng. Cao Viễn lần nữa nhịn không được nói, cự tượng trùng có bao nhiêu lợi hại? Một cái cự tượng trùng có thể hủy đi một tòa thành, tóm lại liền là siêu lợi hại. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 644, khảo nghiệm chân chính cự tượng trùng, nghe thấy tên cũng biết quái vật này khẳng định đặc biệt lớn, nhưng đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Vì cái gì gọi cự tượng đây, cái này cự tượng là có ý gì đâu? Cao Viễn không có cách nào không nghi hoặc, bởi vì bây giờ đối với côn trùng đặt tên đều là dựa theo đặc điểm đến, nhưng cái này cự tượng trùng, nghe thấy tên ngoại trừ có thể biết rất lớn bên ngoài, nghe không ra cái khác năng lực a không phù hợp đặt tên lệ cũ, vậy nhất định có chỗ đặc biệt. Sau đó, Cao Viễn rốt cuộc minh bạch cự tượng trùng vì cái gì gọi cự tượng trùng, mà không phải gọi phun lửa trùng các loại tên. Một cái thoạt nhìn có cao 40-50 mét, khoảng chừng mười mấy mét to trụ lớn xuất hiện tại không trung, Cao Viễn thấy không rõ toàn cảnh, nhưng là có thể nhìn thấy tại sáng sủa dưới bầu trời đêm, xuất hiện cái kia một đạo màu trắng cự tượng. Chính xác thật giống một pho tượng to lớn, chỉ là biết di động. Trọng yếu như vậy quái vật vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Cao Viễn có chút tức giận, bởi vì đại xà nhân sẽ đưa lên cái dạng gì quái vật, đây nhất định là rất trọng yếu tình báo, là trước khi chiến đấu nhất định phải làm rõ ràng, cự tượng trùng trọng yếu như vậy quái vật, trước đó có chỗ câu thông đương nhiên là cần thiết. Hướng vệ quốc thanh âm thông qua lạc tinh vũ cơ giáp vang lên. Đến chúng ta rời đi thần châu trước đó mới thôi, đại xà nhân một đưa lên 462 loại quái vật, lớn nhất là cự tượng trùng, nhỏ nhất cùng con ruồi không chênh lệch nhiều, không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là ai cũng không biết đại xà nhân đến cùng sẽ đưa lên quái vật gì. Sau khi nói xong, hướng vệ quốc rất nhanh lại bồi thêm một câu, nói, nơi này tựa như đào thải vũ khí tiêu hủy, đại xà nhân đem tại thần châu vô dụng quái vật, tất cả đều dùng tại nơi này à? Có ý gì? Cự tượng trùng lần thứ nhất xuất hiện, cho chúng ta chế tạo cực kỳ thảm trọng thương vong, nhưng là tại pháo điện từ lượng lớn đưa vào sử dụng, cũng phối hợp kim loại hỉ rổ vũ khí, cự tượng trùng đã không phải là uy hiếp. Sau khi nói xong, hướng vệ quốc trầm giọng nói, kim loại hỉ rổ đạn tháo, ba phát, kề sát đất phóng ra, tìm kiếm phù hợp phóng ra góc độ. 59 cải pháo điện từ nhắm ngay một cái cự tượng trùng mở ba pháo. Pháo điện từ không có sức giật, đạn pháo cùng họng pháo không tiếp xúc, sẽ không ma sát sinh ra nhiệt độ cao, bởi vậy liền sẽ không đối với họng pháo sinh ra ăn mòn tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần nguồn năng lượng cung cấp bên trên, pháo điện từ phóng ra tốc độ có thể cùng súng máy nhanh. Cùng cần tiếp nhận sóng nhỏ tín hiệu lại chuyển đổi cung cấp pháo điện từ cơ giáp bất động, 59 cải tự thân liền là một cái có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, sinh ra nguồn năng lượng có thể trực tiếp phát ra cho pháo điện từ, không cần trải qua tiếp thu cũng chuyển đổi quá trình này, cho nên sử dụng hạn chế càng nhỏ hơn, uy lực càng lớn. Ba phát đạn tháo, mắt thường đương nhiên nhìn không thấy, chỉ là sau một lát, Cao Viễn nhìn thấy nơi xa một cái núi nhỏ cự tượng trùng đột nhiên nổ tung. Không có phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có kịch liệt lấp lóe, cái này ba cái đạn pháo uy lực so Cao Viễn trong tưởng tượng nhỏ hơn nhiều. Cự tượng trùng thể nội tất cả đều là dịch axit, uy lực quá lớn, nổ tung liền theo thiên nữ tán hoa giống như, rất dễ dàng đối với chúng ta tạo thành hai lần tổn thương. 59 cải đỉnh tợ lạt mạ cùng tầng bảo hộ có thể đem hết thể chất lỏng trong nháy mắt hóa khí, nhưng chúng ta liền không giống với lúc trước, cự tượng trùng dịch axit đối với chúng ta uy hiếp rất lớn, nhất là không có toàn bộ bọc thép người bảo vệ. Lạc Tinh Vũ đơn giản giải thích một chút, sau đó, Cao Viễn đã cảm thấy thoạt nhìn cùng núi lớn cự tượng trùng chính xác không có gì. Chẳng lẽ nói đại xà nhân hết biện pháp sao? Bọn hắn không có càng tốt hơn thủ đoạn sao? Đang đối mặt vũ khí thăng cấp thay đổi chiều đại nhân loại, chẳng lẽ đại xà nhân cứ như vậy? Theo lý thuyết không nên là như thế này mới đúng, bởi vì thần châu đều muốn không kiên trì nổi, đem hướng vệ quốc bọn hắn phái đi ra, mang theo nhà khoa học, mang theo đã nghiên cứu cùng chế tạo ra khoa học công nghệ thành quả, giống giữ lại sau cùng hạt giống, đem bọn hắn đưa đến Cao Viễn bên người. Đại xà nhân quái vật gì lợi hại nhất? Cao Viễn vấn đề để Lạc Tinh Vũ yên lặng một lát, sau đó, nàng hơi có vẻ thanh âm hưng phấn biến mất, chỉ có vô tận thất lạc cùng hoảng sợ. Mẫu hạm giáng lâm. Lạc Tinh Vũ sau khi nói xong, nàng cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta tại Thần Châu không có tham chiến, ta chỉ là nghe nói, số 2 căn cứ tao nổ mẫu hạm trực tiếp công kích, trước thời hạn ở căn cứ chung quanh bố trí tốt 1 triệu đương lượng cấp đạn hạt nhân mặt đất cho nổ, cũng vẫn không có hiệu quả gì. Hướng vệ quốc thanh âm lần nữa tại Lạc Tinh Vũ cơ giáp bên trên vang lên, hắn trầm giọng nói, chúng ta kiểm tra đo lường đến vụ nổ hạt nhân sinh ra sóng địa chấn, 16 lần, nói cách khác chí ít 6 cái đạn hạt nhân thành công tại mặt đất làm nổ, nhưng là số 2 căn cứ bị công hãm, toàn bộ thành viên không một may mắn thoát khỏi. Đại xà nhân cụ thể là như thế nào công kích, chúng ta không biết, đại xà nhân đưa lên quái vật, hay là đại xà nhân tự mình tham chiến, chúng ta cũng không biết, làm mẫu hạm giáng lâm trực tiếp công kích, chúng ta liền cái gì cũng không biết. Rõ ràng, vì cái gì bộ chỉ huy tối cao bi quan đến đem như thế một cái hạt giống đặt vào châu Phi, vì cái gì bộ chỉ huy tối cao để Cao Viễn nhập ra tùy tục, tùy cơ ứng biến, hiện tại cũng có đáp án. Bởi vì đại xà nhân thể hiện không cách nào địch nổi thực lực. Cùng bộ chỉ huy tối cao, cũng là số 1 căn cứ ngang cấp, cùng thực lực số 2 căn cứ không có, triệt để không có, mấy triệu người, thần châu tinh anh nhất, sau cùng dựa vào mấy triệu người, cứ như vậy một cái đều không có còn lại. 6 lần vụ nổ hạt nhân, đó là 6 lần vụ nổ hạt nhân, không phải 6 cái pháo đốt. Chắc không được bộ chỉ huy tối cao lập tức đem sau cùng hạt giống phái đi ra, bởi vì lại không giữ lại gieo giống, vậy liền thật không có cơ hội đi nữa. Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ, kỳ thật cũng là hướng về phía hướng vệ quốc nói cách khác trước mắt điểm ấy quái vật kỳ thật không tính là gì, chờ mẫu hạm đến về sau, mới thật sự là thử thách, còn có, tất nhiên chúng ta đem lại xà nhân mẫu hạm theo thần châu chuyển đến nơi này, đây chẳng phải là nói trong nhà an toàn. Hướng vệ quốc hết sức vui mừng nói, đúng vậy, có thể đem mẫu hạm chuyển đến nơi này, tình huống trong nhà nhất định sẽ tốt hơn nhiều, bất quá. Quái vật trước mắt cũng không phải không có uy hiếp. Nói thế nào? Hướng vệ quốc rất bất đắc dĩ nói, chúng ta đạn dược cuối cùng có hạn, chúng ta có thể phòng ngự phạm vi cũng là có hạn, bây giờ những quái vật này không có chế tạo quá lớn uy hiếp, chỉ là bởi vì quái vật số lượng cấp còn chưa đủ lớn, chờ chúng ta mấy lần đem đại xà nhân tiến công đánh lui, chờ đại xà nhân quyết tâm nhất định phải đem chúng ta giết chết, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Số lượng này cấp còn chưa đủ lớn sao? Quái vật đều một cái sát bên một cái. Cao Viễn cũng coi là kiến thức rộng rãi, đều mấy lần tiến vào dọn bị chiếm cứ thành thị, hắn thấy quái vật này số lượng lại lớn cũng liền như thế. A Lạc Tinh Vũ tựa hồ là nhìn ra Cao Viễn không hiểu, nàng thấp giọng nói, bây giờ trách vật rất ít đi, đây không phải đại xà nhân không có quái vật có thể đưa lên, mà là bọn hắn muốn tập trung cùng một chỗ đưa lên, đại xà nhân tiến công cứ như vậy mấy cái, bây giờ trước 2 vòng đều là chút lòng thành, tiếp xuống vòng thứ 3 mới là mạnh nhất một lần. Hướng vệ quốc thanh âm thay Lạc Tinh Vũ giải thích, hắn trầm giọng nói, hướng trên trời nhìn, đại xà nhân phi thuyền ngay tại tập kết, bọn hắn cùng lúc bỏ ra toàn bộ quái vật từ không trung cùng mặt đất cùng nhau đánh tới, chờ chúng ta đạn dược đánh hết, hoặc là phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, bị quái vật bao phủ, vậy liền. Xong. Cao Viễn thật ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, sau đó hắn liền phát hiện sáng sủa bầu trời đêm biến mất, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy ngôi sao nhìn không thấy, tựa như mây đen che khuất bầu trời, một trận mưa to sắp xảy ra, chỉ có điều, nơi này che khuất bầu trời là đại xà nhân phi thuyền. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 645, giáp ánh sáng ngày xưa Kim Lân mở gặp qua thủy triều bao phủ trong biển đá ngầm à khi tất cả phi thuyền đồng thời đưa lên quái vật, Cao Viễn bọn hắn liền tao nộ không có đỉnh hai hương. Tựa như một người bị ném tiến vào trong nước, không phải mưa rào tầm tã, không phải đi từ từ vào trong nước, mà là bị nước lũ càn quét đầu nhập vào trong nước. Lớn, tiểu nhân, giống người không giống người, theo mặt đất chạy như bay đến, còn có từ không trung bay tới, đủ loại kiểu dáng quái vật, tại bị đưa lên trong nháy mắt đó, liền tất cả đều nhào về phía Cao Viễn bọn hắn. Đại xà nhân công kích liền là tam bản phủ, nhưng là cái này tam bản phủ đỡ không nổi. Liền là sau cùng cái này một đợt, số lượng lấy mấy trăm ngàn nhớ, mà những cái kia nhỏ bé phi trùng số lượng hẳn là lấy hàng ngàn tỷ đếm. Tình cảnh này, Lý Thụ Tử nghĩ ngâm một câu thơ. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lý Thụ Tử thanh âm tại quái vật gào thét cùng súng điện từ tiếng nổ bên trong vang lên. Nương theo lấy một tiếng bạo giống, Lý Thụ Tử tay trái che lại đầu, đem thân thể trầm xuống phía dưới, đón ngay tại đỉnh đầu ngưng tụ ra tia điện thú bọc thép vọt tới. Phá tan lớn nhỏ quái vật, Lý Thụ Tử đứng dậy nhảy lên, từ dưới đi lên, đem một đầu thú bọc thép đầu đảo lên hai nửa. Giáp ánh sáng ngày xưa Kim Lân. Mở. Lý Thụ Tử trên không trung bị quái vật bay nào, rơi xuống trên mặt đất, nhưng là Lý Thụ Tử dễ dàng đứng lên, sau đó hắn xoay người bay lượn, đem nhào vào hắn cơ giáp bên trên quái vật hất ra, đem hắn bốn phía quái vật từ đó chém thành hai đoạn. Giả Vĩ Đông thiếu hụt cơ giáp bảo hộ, nhưng hắn giờ phút này nắm giữ lấy cường đại nhất hỏa lực. Tự bị hỏa lực, trước thời hạn bố trí tốt phương hướng máy móc chó liền là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Cho nổ. Giả Vĩ Đông gọi thời điểm là kiên định, có thể lựa chọn mấy ngày máy móc chó tự bạo, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ. Đó chính là toàn thể cho nổ. Sáu cái phương hướng, tại đen nhánh ban đêm, xuất hiện sáu cái thái dương. Không có âm thanh, không có sóng xung kích, chỉ có ánh sáng. So thái dương còn sáng rỡ ánh sáng. Cao Viễn cảm nhận được nóng, hắn nhắm mắt lại, sau đó hắn cùng trước người quái vật cùng một chỗ bị gió lớn quăng lên. Đầu tiên là ánh sáng phóng xạ, sau đó mới là sóng xung kích, Cao Viễn cường độ thân thể cùng trọng lượng cơ thể không thành có quan hệ trực tiếp, mặc kệ hắn làm ra cái dạng gì động tác, đều không thể tránh cho bị sóng xung kích đánh bay hạ tràng. Ngân Hà bắt lại Cao Viễn chân, Cao Viễn theo trong miệng, trong lỗ tai, còn có trong lỗ mũi toát ra máu trên không trung đầu tiên là về sau bay, nhưng là ngay sau đó, máu của hắn tích tựa như đụng phải vô hình tượng, sau đó hóa khí, biến mất. Cao Viễn thân thể trên không trung như cái lá rụng bồng bềnh, thẳng đến hắn bị Ngân Hà trùng điệp quẳng lên trên mặt đất, lại giẫm lên một chân. Phi trùng tiếng ông ông, quái vật phát ra tiếng giống, thanh âm gì cũng bị mất. Quái vật triệu bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng đây không phải kết thúc, cái này xa xa không có kết thúc. Cao Viễn nhắm hai mắt lại, hắn nghiêm trọng chỉ có một vùng tăm tối, ngũ tạng lục phủ của hắn liền giống bị đại truy lặp đi lặp lại đánh mất trăm lần, hiện tại hắn rất muốn nôn. Lý Thụ Tử một lần nữa đứng lên, hắn đứng bước vàng. Bên người đã không có quái vật, không có thể đánh giết đối tượng, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghị thủy triều lại lần nữa đánh tới. Một trận cỡ nhỏ chiến tranh hạt nhân uy lực, có thể ngăn cản thú triều 2 phút đồng hồ. Lý Thụ Tử siết chặt nắm tay phải, ly tử đao tại cánh tay phải của hắn bên trên một lần nữa xông ra. A a. Hai tiếng quái hống, Lý Thụ Tử vung tay hô to, sau đó hắn hét lớn, ta tử bắt ngang đao hướng thiên thiếu, đi ở can đảm hai cô luân. Đến a. Cùng gầm thét Lý Thụ Tử bất động, hướng vệ quốc thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngăn chặn xạ kích, giảm xuống quái vật số lượng. 59 cải ở giữa, cơ giáp tại chu vi, lấy 59 cải vì trung tâm xuất hiện một cái đường kính vượt qua 2000m vòng tròn đồng tâm, cái này lớn vòng tròn đồng tâm do 6 cái nhỏ chút vòng tròn đồng tâm tạo thành, cái này 6 cái vòng tròn tạo thành một cái vòng tròn lớn bên trong, còn có số ít có thể hoạt động quái vật, nhưng là tuyệt đại đa số quái vật, hình thể nhỏ đã biến mất, hình thể lớn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là nhân loại sau cùng hạt giống bộ đội có khả năng phát ra một kích mạnh nhất, thành, như vậy chạy thoát, không thành, thân cùng quốc câu diện. Bi tráng là hết sức bi tráng, nhưng là không dùng. Chỉ có thể hận rút dao chém nước càng chảy. Đáng hận nhất rút dao chém nước càng chảy. Quái vật lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cái này sau cùng hạt giống mà đến, quái vật dòng lũ theo bốn phương tám hướng tập hợp, liền muốn lại lần nữa bao phủ 59 cái chỗ này nho nhỏ đáng ngầm. Đáng ngầm sẽ không bị sóng biển mang đi, nhưng là người sẽ bị sóng biển mang đi. Cao Viễn bọn hắn muốn làm đáng ngầm, chỉ tiếc, bọn hắn giờ phút này nhiều nhất là một cái thuyền nhỏ. Ta vi phạm với nhà thám hiểm quy tắc, trực tiếp tham gia chiến tranh, bây giờ ta còn muốn vi phạm thiên nhân quy tắc. Ngân Hà cuối cùng mở miệng, nàng cúi đầu nhìn về phía bị chính mình giẫm ở mới miễn phải bị sóng xung kích thổi đi Cao Viễn, sau đó, nàng trầm giọng nói, ta nói chuyện, ngươi nghe thấy sao? Cao Viễn màng nhĩ tại vừa rồi trong nổ tung bị phá hủy, nhưng là màng nhĩ của hắn cũng đang nhanh chóng sống lại. Cho nên Cao Viễn trong lỗ tai mặc dù có máu, nghe tới mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn vẫn là nghe được Ngân Hà lời nói. Ta nghe được. Ngân Hà buông ra chân, sau đó nàng rất nghiêm túc nói, ngươi biết ta cơ giáp vì cái gì không có chuyên môn vũ khí sao? Vì cái gì? Bởi vì ta cơ giáp bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất, ta cơ giáp là du hành vũ trụ trang phục, là khoang trị liệu, là phụ trợ máy tính, cũng là vũ khí, có chuyện ta nhất định phải hướng ngươi giải thích rõ ràng, cơ giáp tự thân động lực có hạn, ta không cách nào phát huy cơ giáp vũ khí công năng, cho nên ta không phải ở vào nhà thám hiểm quy tắc mà ngồi xem thạch môn nhị sở bị phá hủy, mà là ta cơ giáp không có chủ động lực. Cao Viễn thấp giọng nói, ta chưa từng trách ngươi, ngươi đã nói. Ngân Hà đầu vặn vẹo một cái, sau đó nàng tiếp tục nói, ta tại sao muốn đem trọng yếu nhất động lực kỹ thuật cho các ngươi, bởi vì như thế mới có thể để cho ta cơ giáp một lần nữa thu hoạch được động lực, khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra nguồn năng lượng không đủ mạnh mẽ, nhưng là cũng có thể để cho ta cơ giáp một lần nữa phát huy tác dụng, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân là trọng yếu tiền đề kỹ thuật, có cái này, các ngươi mới có thể thực hiện phản vật chất lò phản. Ứng, quái vật đã một lần nữa đến trước mặt, Lạc Tinh Vũ súng điện từ khai hỏa, Thái Hành số 2 súng điện từ cũng khai hỏa, Lý Thụ Tử giống lớn một tiếng, huy động lên hắn ly từ đao. Nhưng là Ngân Hà vẫn không có động, nàng thản nhiên nói, ngươi nhớ kỹ, làm hết thể kỹ thuật thủ đoạn đều mất đi hiệu lực thời điểm, sau cùng có khả năng dựa vào hay là chính ngươi. Cao Viễn dãy rủa đứng lên, hắn phun ra trong miệng bọt máu, nói, ngươi muốn làm gì? Ngân Hà thở ra một hơi, nói, ta muốn tận cố gắng cuối cùng, nếu như ta thất bại, không, kỳ thật thành công cùng thất bại đều không có quan hệ gì, ta không muốn từ bỏ cố gắng, nhưng ta mệt mỏi thật sự. Ngươi muốn làm gì? Ngân Hà tại trong cơ giáp, nàng nhìn xem Cao Viễn, dùng hết sức bi thương giọng nói, thuyền cứu nạn không tại địa cầu, ta tìm không thấy chiếc phi thuyền kia, thuyền cứu nạn căn bản không có ở địa cầu, nếu như tại, ta đã có thể tìm tới, nhưng là không có. Cao Viễn dừng lại, hắn chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, rất lạnh. Ngân Hà lui về sau một bước, sau đó nàng lớn tiếng nói, động lực xe, chặt đứt sở hữu động lực kết nối, chỉ để lại ta phát ra thông đạo, sau đó, công suất lớn nhất vận hành, đừng sợ quá tải, đừng sợ quá nóng. Hướng vệ quốc không biết Ngân Hà muốn làm gì, nhưng hắn hay là dựa theo Ngân Hà nói tới làm. Ba đại cơ giáp trong nháy mắt mất đi năng lượng cung ứng, lập tức biến thành không cách nào di động sát vụn, mà Ngân Hà cơ giáp lại bắt đầu ánh sáng đại tố, tựa như trên mặt đất lại xuất hiện một cái thái dương. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 646, chôn bụi Cao Viện ánh mắt tại tối nay nhận lấy quá nhiều lần tàn phá. Không ngủ, nhưng là lại một lần bị sáng rõ không mở ra được, thế là hắn lại một lần chỉ có thể nhắm mắt. Ba đại cơ giáp mất đi động lực, trong nháy mắt bị quái vật đẩy lên, giẫm tại dưới chân, sau đó một cái hình người quái vật giơ lên tự liêm thời điểm, Ngân Hà hai tay cũng ở cùng nhau. Động lực xe phát ra sóng năng lượng là vô hình, nhưng là giờ phút này, Ngân Hà cùng động lực xe trong lúc đó xuất hiện một đầu mắt trần có thể thấy trùng sáng. Tựa như điện, nhưng không phải điện, đó là Ngân Hà cơ giáp cùng động lực xe trong lúc đó chuyển thâu năng lượng bởi vì quá khổng lồ, mà xuất hiện không khí đỡ lạt mạ hóa hiệu quả. Đây không phải là nhân loại có thể tưởng tượng nguồn năng lượng chuyển thâu tốc độ cùng quy mô. Ngân Hà trong tay xuất hiện một vệt sáng, đây không phải là laser, mà là tản ra ánh sáng trùng hạt. Tiếp cận tốc độ ánh sáng trùng hạt, đây là địa cầu đã triển khai nghiên cứu vũ khí hình thức. Nhưng là địa cầu áp dụng chính là năng lượng cao mạch xung nguồn điện khởi động trùng hạt, mà Ngân Hà trùng hạt vũ khí là nhân loại còn chưa tiếp xúc nguồn năng lượng cùng lực phương thức chỗ sinh ra. Hiệu quả tương tự, nhưng uy lực có khác biệt trời vực trùng hạt vũ khí, lấy Ngân Hà hai tay vì phóng ra mang hiện ra. Trùng hạt tiếp xúc cùng chi vật, tại trong lúc im hơi lặng tiếng hóa khí, tan biến, dùng hạt cấp nát bấy phương thức, liền khói cùng bụi cũng sẽ không lưu lại. Một đầu trùng sáng xuất hiện tại giữa thiên địa, trùng sáng tựa như đèn tin cổ sáng chiếu rọi sẽ bị vật thể ngăn cản, nhưng là Ngân Hà thả ra trùng hạt sẽ cực kỳ nhanh chóng nát bấy hết thảy chỗ chiếu xạ vật thể. Trùng sáng hướng về nơi xa cực nhanh kéo dài, tựa như gai nhọn đâm rách bạc khí, sẽ có trở ngại, nhưng trở ngại yếu ớt đến không thể phát giác. Ngân Hà bắt đầu trôi nổi, nàng chậm rãi trôi hướng không trùng, sau cùng dừng lại tại 59 cái đỉnh. Tản ra ánh sáng, mặc dù tại trùng hạt bắt đầu phóng ra về sau, Ngân Hà trên người ánh sáng lập tức trên diện rộng hạ xuống, đã không giống cái thái dương, mà là như cái đèn pha, nhưng nàng như cũng lập lòe đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Ngân Hà hai tay bắt đầu chia mở, thế là một đạo thô to trùng hạt chia làm hai đạo. Ngân Hà quay đầu nhìn về phía bên trái, tay trái của nàng vùng, trùng hạt tại mặt đất sẽ qua. Bình thường cột sáng những nơi đi qua, bọn quái vật vô thanh vô tức biến thành hai đoạn. Đây mới là thiên nhân hình thái cuối cùng, nhìn như không mang theo hệ thống vũ khí cơ giáp, bản thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Quét qua một mảng lớn, lấy Ngân Hà vì trung tâm, bọn quái vật nào lên, ngã xuống từng mảng, nhào lên, ngã xuống từng mảng. Cao Viễn rõ ràng Ngân Hà tại sao muốn bay đến không trung, mặc dù chỉ có cao 10 mấy mét, nhưng chỉ có trên không trung, Ngân Hà trùng hạt mới sẽ không bị quái vật thi thể ngăn lại cản. Quái vật thi thể bắt đầu chồng chất, độ dày cấp tốc gia tăng, nhưng không giống với điện từ vũ khí, trùng hạt tạo thành sát thương phạm vi lớn mà lại đều đặn. Quái vật thi thể không cách nào hình thành một bức tượng, mà là sẽ hình thành một cái tổng thể hiện ra hình tròn bình đài. Đại xà nhân sẽ không tùy ý vũ khí của mình triệt để tổn hại mà thờ ơ, một chiếc phi thuyền bắt đầu đối với Ngân Hà trực tiếp công kích. Nhìn không thấy, nghe không được, không ánh sáng, không có âm thanh, cái gì cũng không có, nhưng có thể nát bấy hết thảy, chôn vùi hết thảy sóng nhỏ nhắm ngay Ngân Hà bắt đầu phóng thích. Nguy hiểm chỉ có Ngân Hà biết, nhưng là Ngân Hà nhưng lại chưa quá mức để ý, nếu như đại xà nhân có thể sử dụng sóng nhỏ chôn vùi không trùng phi hành vật thể, như vậy Ngân Hà tự nhiên là có thể bay trên không trung mà sẽ không bị đại xà nhân phi thuyền chôn vùi. Ngân Hà ngẩng đầu lên, nàng giơ lên một cái tay, trùng hạt đống nhiên phá vỡ chân trời. Ngân Hà khởi động so tự thân dài ngàn lần vạn lần trùng hạt, để tránh không thể tránh tốc độ, vạch phá không trung một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền kia phía trước 1/10 chỗ bắt đầu rơi xuống phía dưới, sau đó, một chiếc giống như bị chặt đầu phi thuyền, vô thanh vô tức rơi xuống dưới. Đại xà nhân dưới phi thuyền rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Chấn động, sau đó là gió mạnh thổi cho bụi hướng bốn phía bay xuống, nhưng là không có nổ tung, cũng không có ánh lửa. Ngân Hà tay phải một lần nữa rơi đến trên mặt đất, tay của nàng chậm rãi xoay qua, thế là tầm mắt của nàng đi tới, trùng hạt tiếp xúc quái vật tại nắp ấy. Quái vật tại lấy Cao Viễn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tốc độ bị tiêu diệt, hắn nhanh chóng trình độ, thậm chí để Cao Viễn một lần sinh ra Ngân Hà là vô địch, mà nguy cơ như vậy đi qua ảo giác. Sở dĩ nói là ảo giác đây, là bởi vì Ngân Hà trên người ánh sáng đột nhiên biến mất, hai đầu trùng hạt trong nháy mắt núi đất diệt. Ban ngày bỗng nhiên biến trở về đêm tối, nội đồng bệnh giữa không trung ngân hà rơi xuống, nàng trực tiếp rơi tại 59 cải trên mũi xe, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chiến trường đột nhiên rơi vào hắc ám, quen thuộc quang minh về sau cao viễn, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn lần theo thanh âm bỏ tới 59 cải trên mũi xe, mò tới ngân hà bên người. Ngân hà, ngân hà, ngân hà. Cao viễn rất gấp, hắn cũng rất sợ. Ngân hà rơi xuống, cực kỳ giống không thể thừa nhận quá cao năng lượng mà rốt cục bị phá hủy, cho nên cao viễn thật rất sợ, sợ hai ngân hà từ đây liền chết, liền triệt để không có. Cao viễn mò tới ngân hà, con mắt của hắn bắt đầu thích ứng hắc ám, đã có thể mơ hồ nhìn thấy ngân hà robot màu trắng. Ta không sao. Ngân hà thanh âm tràn đầy tiếc nuối, nhưng nàng như cũ nằm ở trên mũi xe. Cao viễn gấp giọng nói, ngươi thế nào? Ta không sao, không phải ta cơ giáp chịu không được động lực xe toàn bộ năng lượng, mà là 59 cải không cách nào cung cấp ta cần thiết năng lượng cường độ. Sau khi nói xong, ngân hà khẽ thở dài, nói, trong thời gian ngắn ta cơ giáp không cách nào mở ra, ta vẫn là đánh giá cao địa cầu có thể đạt tới công nghệ tiêu chuẩn, ta coi là có thể chống đỡ một điểm 40 giây, nhưng là động lực nguồn gốc chỉ chống đỡ 1 phút 36 giây, cho nên, còn lại quái vật so ta dự liệu muốn nhiều, chỉ dựa vào chính ngươi khả năng nhịn không được. Cao viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn lớn tiếng nói, đều không có việc gì sao? Đều được không? Lạc Tinh Vũ vô cùng buồn bực nói, ta không đọc được. Lúc này, cao viện dưới chân 59 cải bắt đầu phát ra phanh phanh thanh âm, sau đó 59 cải cửa khoang hướng về phía trước mở ra, hướng vệ quốc từ bên trong nô ra thân, nói, có thể khống chế hoạch phản ứng nhiệt hoạch lò hủy, chúng ta mất đi toàn bộ nguồn năng lượng, tất cả đều tê liệt. Lúc này, duy nhất có thể nhúc nhích chỉ có giả bí đông, thiếu hụt bọc thép bảo hộ, nhưng cũng bởi vậy sẽ không bị phong tại trong cơ giáp giả bí đông. Sau đại chiến yên tĩnh, cao viện run giọng nói, cứ như vậy sao? Kế tiếp còn có thể làm cái gì? Hướng vệ quốc nói, tin tức tốt là chúng ta có thể thay đổi lò phản ứng, có dành trước, tin tức xấu là cần 36 tiếng, à, nhanh nhất 36 tiếng. Còn có thể lại thu hoạch được nguồn cung cấp năng lượng, nhưng cần thiết thời gian chi trường, cũng không có một cái dạng. Hướng vệ quốc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn gấp giọng nói, đúng rồi, ngươi sức lực lớn vô cùng, giúp chúng ta thay đổi trang phục lò phản ứng lời nói, thời gian có thể rút ngắn không ít, bất quá lò phản ứng khởi động cần một cái rất dài quá trình, đây là lò phản ứng hạt nhân, không phải động cơ. Cao viễn thấp giọng nói, vậy các ngươi còn có cái gì vũ khí có thể sử dụng? Hướng vệ quốc suy nghĩ một chút, nói, cái gì cũng mất, đánh giáp lá cà đao ngược lại là đi, à, còn có cái này. Hướng vệ quốc theo đỉnh trong khoang thuyền lấy ra một cây gậy, hắn đem cây gậy đưa về phía cao viễn, nói, cho ngươi cái này, 13 thanh, cầm đi dùng đi. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của tang thú vẹn VN chương 647, bao phủ 13 thanh là một cây gậy, là một loại vũ khí. Dùng hai tay của mình liền nắm 13 thanh, đây chính là thích hợp bản thân 13 thanh, bởi vì mỗi người tay không đồng nhất, cho nên 13 thanh chiều dài cũng không hoàn toàn giống nhau. 13 thanh, cao viễn chân chính sở học loại thứ nhất vũ khí, cũng là đơn giản nhất vũ khí. Cao viễn dùng qua gậy gỗ, dùng qua trường mâu, dùng qua đao, dùng qua búa, cũng dùng qua côn sắt lớn. Nhưng là tại đối mặt quái vật lúc còn dùng gậy gỗ, vậy cũng thật là lần thứ nhất. Mà lại cây gậy, cái đồ chơi này hữu dụng không? Mặc dù chần chờ, nhưng cao viễn vẫn đưa tay tiếp nhận hướng vệ quốc đưa ra 13 thanh. Tựa như một cái luân hồi, cao viễn cuối cùng dùng tới hắn quen thuộc nhất, nhưng cũng là nhất xa lạ vũ khí. Bất quá căn này 13 thanh cảm giác không giống, khẳng định không phải gậy gỗ, bởi vì vào tay rõ ràng lại, nhưng là căn này 13 thanh cũng tuyệt không phải một cái côn sắt, bởi vì cũng không có nặng như vậy. Cái gì tài liệu? Có thể ném mấy lần. Cao viễn tiện tay vung gậy, 13 thanh trên không trung phát ra tiếng gió bù bù, trên tay hắn rõ ràng thiên về rất nhiều 13 thanh liền như là người thường tại vung vậy một đoạn ngọn liễu. Bên trong là 8 cái to tơ thép, thép tốt, tốt nhất thép, cũng không phải tùy tiện cầm cốt thép lựa gạt chuyện, bên ngoài là cắt bọn sợi biên chế thêm nhựa cây từng tầng quấn lên bao khỏa, tiểu vũ cha hắn cho làm, ta còn không có cơ hội sử dụng đây, có chút trầm, không phải hết sức tiện tay, đánh giỏm bi đầu gỗ đủ dùng, đánh quái vật, ngươi liền cho ta một cái cốt thép ta cũng vung không nổi a. Đơn thuần cầm lấy một cái côn sắt, cùng thành thạo sử dụng một cái côn sắt là hai khái niệm. Hướng vệ quốc hiển nhiên không phải có thể vung lấy côn sắt ra trận cái loại người này, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không được, mà cao viên đây, để hắn dùng gậy gỗ kết quả là một cái liền gãy, dùng gậy sắt cái kia mới tiện tay. Nhưng là bây giờ liền một cái bữa, có cái 13 thanh, dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh mẽ đi. Đúng vào lúc này, cao viễn nhìn xem giả vi đông gian nan đứng lên, hắn hướng bên này đi vài bước, sau đó lớn tiếng nói, có phải hay không liền không động lực rồi hả? Hướng vệ quốc nhìn xem giả vi đông hết sức kinh ngạc nói, a, ngươi còn sống. Quá tốt rồi quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quang linh nữa nha, lên đây đi, tiến vào trong xe tránh một chút. Hướng vệ quốc quay người hướng phía có quắp đứng ở tại chỗ mấy cái cơ giáp hết lớn, còn không ra trở lấy làm gì, đều rời cơ giáp. Cơ giáp này mở ra cùng khép kín đều là chạy bằng điện, vì cam đoan an toàn, cơ giáp đóng lại về sau đến cam đoan dọn bị cùng quái vật mở không ra, viên đạn đánh không thấu, có thể cơ giáp hoàn toàn không có tự thân động lực, cũng chính là một khi nguồn năng lượng xe xảy ra vấn đề, chỉ có thể dựa vào nhân lực từ bên trong cưỡng ép đẩy ra lời nói, vậy coi như đến hao chút sức lực. Vừa mới hô hào muốn để Lạc Tinh Vũ bọn hắn tiến vào 59 cải, nhưng hướng vệ quốc nhưng lập tức đổi chủ ý, hắn lần nữa hét lớn, đừng, đừng đi ra. Ngay tại trong cơ giáp đợi, không còn kịp rồi. Bởi vì quái vật lao nhanh âm thanh đã vang lên, điều này nói rõ quái vật sắp đến. Cao viễn nhảy tới giả vĩ đông bên người, giả vĩ đông đội la lên, cái này súng điện từ ta đều không có lái qua liền phế đi, nhanh cho ta cầm thanh thương. Ngươi liền ít nói nhảm đi ngươi. Cao viễn dẫn theo giả vĩ đông nhảy lên 59 cải đỉnh thời điểm, hướng vệ quốc tránh ra cửa hầm, sau đó hắn không chút do dự hướng về phía Dạ Vĩ Đông triển khai trào phúng. "Cho ngươi một khẩu súng, 30 phát đạn ngươi tới được cùng đánh xong mà ngươi, an tâm trong này đợi cho ta." Khiển trách Dạ Vĩ Đông, hướng vệ quốc nhưng nắm qua một chi bên trên lưới lê súng trường, hơn nữa muốn leo lên nóc xe. Cao Viễn trực tiếp thấy choáng, hắn kinh ngạc nói, "Ngươi muốn làm gì?" Hướng vệ quốc tay phải cầm một cái 56 bán tự động lung lay, nói, "Đánh giáp lá cả đao." Cao Viễn một cái liền đem hướng vệ quốc đầu cho nhấn trở về, một cái lao đầu mà muốn lên đến đánh giáp lá cả đao, đây không phải chọc cười, đây là gây sự. 59 cải đỉnh cửa khoang cực kỳ nặng nề, Cao Viễn tỏ tay nâng lên, nói, "Lưu ý đầu." Thủy lực cán trèo chống đỉnh cửa khoang đóng lại, Cao Viễn đứng ở đỉnh cửa khoang, sau đó hắn tay trái trước tiên đem cắm tại bên hông búa rút ra, lúc này, hắn phát hiện dị thường. Trên người trần trùng trùng, thân vô thốn lũ. Cao Viễn ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ một chút, quần áo trên người hẳn là bị vừa rồi sóng xung kích xé nát xuống chạy, cái này rất bình thường, chết tại đạn pháo xuống người, liền không có quần áo hoàn chỉnh. Cao Viễn quần áo trước trải qua bị lửa đốt, vốn là thiêu đến hiếm nát thưa thớt, vừa rồi nổ tung sóng xung kích đem còn lại quần áo đều cho thổi chạy, đây còn không phải là rất bình thường à. Cao Viễn phản ứng đầu tiên lại là nhìn một chút ngay tại bên cạnh nằm ngân hà. May mắn là quái vật đi lên, cái thứ nhất ở trong bóng tối lao ra quái vật căn bản cũng thấy không rõ dáng dấp ra sao, chờ Cao Viễn bung lên cây gậy, bụp một tiếng quất vào quái vật ngoài miệng, đem quái vật cả đầu đập nát, lại một cước đem quái vật đạp bay về sau, hắn mới lờ mờ phân biệt ra được cái quái vật này thoạt nhìn giống con chó. Chỉ là giống, nhưng cũng không phải chó, bởi vì quái vật này so chó lớn hơn. 13 thanh hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Cao Viễn trong lòng bao nhiêu lại tăng lên chút lực lượng, bởi vì cái này 13 thanh dùng đến chính xác rất tiện tay. Nhưng là cái này tạo hình chiến đấu, thật sự là có trở ngại thưởng thức, thật sự là không xứng hắn liều chết một trận chiến phong thái á ta cái này, cái này, cái này. Thân là siêu nhân, tại đại hỏa cùng trong nổ tung cũng chưa chết, nhưng Cao Viễn nhưng không có một thân có thể phối hợp y phục của hắn. Nhưng là không đợi Cao Viễn sinh ra cái gì xấu hổ cảm giác, quái vật lần nữa đi lên. Quái vật mục tiêu sáng tỏ, liền là đứng tại nóc xe Cao Viễn, đến nỗi nằm dưới đất cơ giáp, bọn quái vật hoàn toàn không hứng thú. Một cái hình người quái vật lấy cực nhanh tốc độ tới gần, nhảy lên, trên không trung lao thẳng tới Cao Viễn, mà Cao Viễn ứng đối cũng chỉ là một gậy ném qua đi, đem cái kia nhân hình quái trực tiếp quét xuống đến trên mặt đất. Số lượng quá ít, Cao Viễn trên cơ bản quái vật gì cũng không sợ, ngoại trừ cái kia giống như bắt đầu di động cự tượng trùng. Có loại vạn mã buôn đằng thanh âm đến đây, từ xa đến gần, bây giờ đã gần ở bên cạnh. Cao Viễn có chút không người xuống, vừa rồi hai cái tốc độ nhanh liền món ăn khai vị cũng không tính, cái này ngay sau đó muốn tới quái vật chiều mới là Cao Viễn thử thách. Theo khai chiến đến bây giờ đại khái 20 phút. Một mới trôi qua 20 phút thời gian, tình hình chiến đấu nhiều lần khó khăn chắc trở, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một cái Cao Viễn còn có một chút sức chiến đấu, có như vậy một chút xíu sức chiến đấu. Cùng đại xà nhân chiến đấu chính là như vậy, thời gian kéo dài sẽ không quá dài, đều lấy ra lực lượng mạnh nhất, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn giải quyết sở hữu quái vật, hoặc là bị quái vật giải quyết. Ngân Hà dùng toàn bộ nguồn năng lượng tiêu diệt tuyệt đại bộ phận quái vật, nhưng là còn lại cái này một phần nhỏ quái vật, đối với Cao Viễn tới nói, vẫn là nhiều lắm. Căn bản cũng không cần suy nghĩ, Cao Viễn không có khả năng giải quyết còn lại quái vật, bởi vì còn lại quái vật số lượng tối thiểu hơn bạn. Oanh một tiếng, từ xa mà đến gần thanh âm trong nháy mắt biến lớn, sau đó Cao Viễn hung hăng một côn rút đi ra ngoài, ngay sau đó xoay người đấm lại, đem một cái hình người quái đầu đánh vỡ, sau đó thân thể va chạm, đem một cái hình người quái đụng bay, lại trở tay một côn, một gậy đem cái quái vật cái cổ đánh gãy. Chỉ là trong nháy mắt, Cao Viễn bị quái vật nhấn chìm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 648, hoảng sợ Cao Viễn rất có thể không kiên trì được một giây đồng hồ. Bởi vì nửa giây thời gian cũng chưa tới, Cao Viễn quyền đấm cước đá giải quyết 4 cái quái vật, cái tốc độ này không thể tính chậm, nhưng vấn đề là cái gì đây, là hắn vừa mới đánh bay 4 cái quái vật, càng nhiều quái vật liền vọt tới bên cạnh hắn. Phu một tiếng nhẹ vang lên, một thanh bén nhọn giáp gai đâm xuyên Cao Viễn sau lưng, đâm nhọn theo trên bụng của hắn đi ra có dài hơn một thước. Một giây thời gian cũng còn không tới đây, Cao Viễn liền đã bị cái hình người quái cánh tay cho đâm xuyên qua, vậy kế tiếp còn thế nào đánh? Cao Viễn quay người lại, hắn cánh tay trái hướng xuống hung đi, tại cảm thấy bụng bị hung hăng chấn động một quái đồng thời, hắn dùng nắm đấm đánh gãy hình người quái cánh tay, sau đó tay phải hắn nâng cây gậy quét ngang một vòng, tại liên tục đùng đùng âm thanh bên trong, hắn thấp người, chen chân vào, lại tới một cái quét đường chân. Quét đường chân tiếp không trung 360 độ hồi toàn cước, cái này trong thực chiến tuyệt không có khả năng xuất hiện động tác, giờ khắc này ở Cao Viễn trên tay dùng đến, lại là hiệu quả phi phạm. Bởi vì không có bất kỳ cái gì quái vật có thể ngăn cản Cao Viễn một đòn, vốn nên có thể ngăn cản Cao Viễn hoàn thành toàn bộ động tác quái vật, lại tại Cao Viễn lực lượng bãi chiều bốn phía bay ra ngoài. Không thể địch nổi lực lượng, để Cao Viễn trong nháy mắt ở xung quanh người dọn dẹp ra một cái cách hắn có xa 1 mét khe hở. Sau đó cái này xa không đến 1 m hình tròn khe hở tại 1 mì lì giây thời điểm bị lấp đầy. Lại là một trận nhói nhói, một cái quái vật cắn trúng Cao Viễn cánh tay trái, đây là một cái hình thể khổng lồ quái vật, giống sư tử lão hổ một loại tứ chi động vật, hình thể cũng kém không nhiều, miệng vừa hạ xuống cơ bản đem Cao Viễn cánh tay trái cắn vào trong miệng. Nhưng là hình thể lớn quái vật liền nắm giữ cái khác quái vật không gian. Cao Viễn cong cánh tay, tay trái của hắn giống như sở lấy quái vật đầu lưỡi, thế là hắn bắt lấy quái vật đầu lưỡi, xoay tròn thân thể lôi kéo cánh tay trái lôi kéo hình thể so với hắn lớn mấy lần quái vật đem tới gần hắn quái vật đụ bay. Cao Viễn bên người xuất hiện một cái bán kính 3 m vòng tròn. Ta cờ mở nở. Cao Viễn cánh tay hướng xuống đuổi phóng, đem quái vật ngã ầm ầm ở 59 cải trên mũi xe, sau đó hắn lần nữa vung cánh tay trái, đem cắn hắn cánh tay trái quái vật lại một lần ném. Một tiếng vang thật lớn về sau, quái vật lần nữa bay lên, nhưng lần này quái vật đầu lưỡi không có cách nào lại tiếp nhận cỗ này ra sức, thế là so Cao Viễn chí ít lớn mấy lần quái vật bay ra ngoài. Giang tại Cao Viễn trên cánh tay lưu lại hai đầu thật sâu máu hằng bét, toàn bộ da thịt toàn bộ bị cắt ra cái chủng loại kia, nhưng Cao Viễn giờ phút này đã không cảm giác được đau đớn. Vung tay vứt xuống chân nhăn quái vật đầu lưỡi, Cao Viễn quyền trái một quyền đánh ra, sau đó hắn bắt lấy một cái hình người quái cái cổ, nghiêng đầu lóe qua bên cạnh hướng phía đầu vung đến gai xương, nắm lên hình người quái lần nữa nằm ngang vung ra. Lúc này vậy thì có cái gì chiêu số, nào có cái gì xáo lộ, chỉ có lắng động đến cơ bản nhất phát lực phương thức thôi. Quái vật quá nhiều, Cao Viễn đều đã bị dồn chặt, hắn chỉ có thể vứt bỏ trong tay hình người quái, sau đó lần nữa đem đầu về sau ngửa mặt lên, để chạm mặt tới gai xương theo trên mặt bạch xuống đi. Một đạo hướng hai bên xoay tròn vết thương, xẹt qua Cao Viễn cái trán, xẹt qua mắt phải của hắn, xẹt qua cái mũi của hắn, theo bên trái dưới khỏe miệng đi, đem Cao Viễn mặt chia làm hai bộ phận. Nhưng may mắn thay, vết thương cũng không phải là quá sâu, mặc dù mù mắt phải, nhưng là không chết được. Cao Viễn ra sức đâm ra cây gậy, không có sắc bén cây gậy như thường đâm vào quái vật trong đầu. Vung lên, kích động quái vật đánh tới hướng sau lưng, sau đó Cao Viễn quay người, rút ra cây gậy lần nữa nằm ngang ném đi ra ngoài, lại là một trận đôn đốt nghĩ lung tung về sau. 13 thanh tại Cao Viễn tay cầm vị trí hướng về sau đốn cong đi qua. Cây gậy chống đỡ 3 giây, kỳ thật biểu hiện đã không tệ. Cao Viễn cũng chống đỡ 3 giây, nhưng thật ra là tương đương không tệ. Cao Viễn chính mình cũng cho là hắn trèo chống không quá 3 giây đồng hồ đâu. Lấy tổn thương đổi mệnh, lấy tổn thương đổi lấy thời gian, lấy tổn thương đổi lấy không gian. Hình người quái cũng không phải là rất khó đối phó, nhưng bên người tất cả đều là hình người quái, chen lấn một điểm khe hở đều không có thời điểm, Cao Viễn liền không có biện pháp. Không phải là không muốn biện pháp, cũng không phải không cần nghĩ biện pháp, mà là thật không có cách, mở không ra, đẩy không tiêu tan, liền là không có cách nào. Có việc thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, nhưng là bây giờ ai cũng nghe không được, Cao Viễn ngực chính giữa bị đâm tiến vào một cái gai xương, nhưng Cao Viễn thu ngực thời điểm, xuống bàn tay đánh xuống, chặt đứt ngực gai nhọn, bắt lấy trước người quái vật, liều mạng hướng phía sau lưng ném đi qua. Cao Viễn còn chưa hoàn thành quay người, đùi phải của hắn lại là không tự chủ được một quỳ, một cái gai xương đâm trúng đùi phải của hắn tới gần đầu gối địa phương, còn trực tiếp đâm trúng xương chân, cái này khiến hắn suýt chút nữa ngã rầm trên mặt đất. Ta, cơ mờ nở. Cao Viễn lần nữa đứng thẳng lên, hai tay của hắn nắm lấy trong tay quái vật, hoàn thành quét ngang một vòng ném chém, sau đó hắn ném xuống trên tay quái vật, tay trái cầm đối diện đâm tới gai nhọn, tay phải một đập, liền đem một cái hình người quái cánh tay cầm trong tay. Tốt xấu kiên trì qua 5 giây, đến nỗi vết thương trên người, cái này vẫn là quên đi, tạm thời còn chưa có chết mà thôi. Đúng lúc này Cao Viễn bên trái hình người quái bỗng nhiên bị thôi động hướng Cao Viễn vọt tới, Cao Viễn lần thứ nhất nhảy tới không trung, sau đó hắn liền thấy một đầu cực kỳ khổng lồ cự thú, hai cái chân đã bước lên 59 cái nóc xe. Hình thể quá khổng lồ cự thú đẩy ra những hình người kia quái, khi nhìn đến Cao Viễn về sau, cái này cự thú hít vào một hơi. Cao Viễn rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào hình người quái trên đỉnh đầu, hai tay của hắn dùng sức đẩy ra sớm đã nhét chung một chỗ hình người quái, liền hai bên mấy chục người hình quái đẩy giống như quân bài domino về sau ngược lại, mới cho chính mình căng ra đặt chân chỗ. Cao Viễn hai bàn chân chạm đất, sau đó hắn lần nữa nhảy lên, tại đầu kia tựa như cực lớn cái thằn lằn hướng về phía hắn hé miệng thời điểm, hắn vượt qua theo thằn lằn trong miệng phun ra hỏa trụ, nhảy tới thằn lằn trên đỉnh đầu. Một cỗ thô to hỏa trụ đem lên trăm người hình quái đốt lên, những hình người kia quái bắt đầu điên cuồng hét lên, bắt đầu huy động cánh tay, mà Cao Viễn nhưng đứng tại thằn lằn trên đầu, sau đó hắn đem trong tay hình người quái cánh tay trực tiếp đâm vào cự thú trong mắt. Cự thú ngang đầu, hỏa trụ phun về phía bầu trời, sau đó cự thú bắt đầu vung đầu, hai chân rời đi 59 cải, ở trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy loạn ý đồ đem Cao Viễn lắc xuống tới. Cự thú phun ra hỏa diễm đốt lên càng nhiều hình người quái, Cao Viễn bắt lấy cự thú lân phiến, tay phải lần nữa ra sức đem gai nhọn càng thâm nhập đâm vào cự thú đại não. Cự thú trong miệng hỏa diễm cuối cùng biến mất, chỉ có tứ chi còn tại run rẩy, ở trên mặt đất đào ra bốn cái hố to, nhưng đầu khoác lên 59 cải trên mũi xe, không lúc đích. Đầu này cự thú cứu được Cao Viễn, bởi vì cự thú dùng thân thể cho Cao Viễn mọc ra một vùng không gian, cho nên đầu này biết phun lửa cự thú chí ít cứu được Cao Viễn 2 giây sinh mệnh. Cao Viễn đứng tại cự thú đỉnh đầu, nhìn xem lại lần nữa trong nháy mắt lấp đầy khe hở, hướng chính mình đánh tới hình người quái. Hắn cuối cùng nhịn không được phát ra gào thét. A a a. Cao Viễn miệng trà xong chỉnh, hắn gầm rú vang vọng đất trời, sau đó ngay tại hắn vung quyền lại muốn bên trên thời điểm, đã đến hắn trước mặt hình người quái bỗng nhiên dừng lại, hắn quanh người một vòng hình người quái tất cả đều dừng lại hướng phía trước chen chúc. Sau đó, Cao Viễn người bên cạnh hình quái bắt đầu lùi về sau, nhưng cách hắn xa một chút hình thù kỳ quái cự thú vẫn còn tại hướng về phía trước, bị những hình người kia quái chặn đường về sau, cự thú bắt đầu dẫm lên hình người quái hướng Cao Viễn mà đến. Nhưng là số lượng nhiều nhất, uy hiếp lớn nhất hình người quái, giờ phút này dừng lại hướng về Cao Viễn trùng kích. Tại Cao Viễn gầm rú xuống, những quái vật này thể hiện ra chỉ có sinh vật có trí khôn mới có cảm xúc. Hoảng sợ, những quái vật này cảm nhận được hoảng sợ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 649, đứng đây quái vật trong lúc đó cũng có đẳng cấp áp chế, quái vật trong lúc đó quả nhiên có đẳng cấp áp chế. Dựa vào bản năng chiến đấu quái vật, cũng như cũng có bản năng bên trong đều sẽ hoảng sợ đồ vật, đây có lẽ là đại xà nhân thiết định, cũng có thể là đại xà nhân như thế nào tiến hành gen cải tạo đều không thể xóa đi sinh vật bản tính. Cao Viễn không phải zombie, nhưng hắn cũng thoát ly không được quái vật loại hình. Hắn là thiên nhân liên thủ với đại xà nhân chế tạo quái vật. Một tiếng này sắp gặp tử vong lúc gầm thét, chỉ là một cái động vật tại trước khi chết bản năng lên tiếng. Sau đó, Cao Viễn để số lượng cực lớn đến đem hắn bao phủ bọn quái vật cảm nhận được hoảng sợ. Bởi vì Cao Viễn bây giờ là sinh vật liên tầng cao hơn quái vật, làm những cái kia hình thể nhỏ bé hình người kỳ quái cảm giác đến hoảng sợ thời điểm, những cái kia hình thể khổng lồ quái vật như cũ tại dẫm đạp hoặc là xa lánh mở hình người quái hướng Cao Viễn mà đến. Cao Viễn một con mắt mù, một con mắt bị huyết thủy che kín, cái này khiến vốn là nhìn không thấu màn đêm hắn cơ hồ biến thành một cái mù lòa. Tụ tập hình người quái bắt đầu lùi về sau, chậm chạp mà hỗn loạn lùi về sau. Cao Viễn lao đi che kín mắt trái huyết thủy, hắn đi xuống cự thú đỉnh đầu, đứng ở 59 cái nóc xe. Chiến đấu tạm thời ngừng nghỉ, nhưng là không cách nào ngừng nghỉ quá lâu. Một chiếc phi thuyền ở trên không phát ra người thái cơ hồ không cách nào phân rõ tiếng ông ông, sau đó những cái kia cảm nhận được hoảng sợ hình người quái bắt đầu bạo động, bắt đầu bất an, tại vài giây đồng hồ về sau, những quái vật kia lần nữa tiến lên. Lấy Cao Viễn vì trung tâm xuất hiện một cái quái vật chống không khu vực, nhưng là tại đại xà nhân điều khiển, những hình người kia quái lần nữa phát động tiến công. Thủy triều trong nháy mắt mà tới. Cao Viễn chỉ tới kịp túi người cầm lên đến một bộ hình người quái thi thể, sau đó hắn đem quái vật thi thể xem như vũ khí bắt đầu vung. Bọn quái vật bị quật hướng về sau bay thấp, căn bản là không có cách rơi xuống mặt đất, liền bị lít nha lít nhít quái vật đội ở trên đầu lần nữa hướng Cao Viễn di động. Huyết nhục văng tung tóe, tu la địa ngục. Lần này là thật kỳ tích, bởi vì Cao Viễn còn không có ngược lại. Bây giờ Cao Viễn cũng chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến, sức lực đang bay nhanh tan biến, người máy nã nổ đã không kịp trì hoãn huyết dịch sói mòn tốc độ, bởi vì Cao Viễn vết thương trên người nhiều lắm. Lạc Tinh Vũ tại trong cơ giáp khóc giống nghẹn ngào, Lý Thụ Tử tại khản cả giọng giống to, nhưng quái vật đối với trong cơ giáp bọn hắn nhìn như không thấy. Vô số cái chân tại cơ giáp của bọn họ bên trên chậm rãi dẫm qua, chậm rãi hướng Cao Viễn thúc đẩy, nhúc đích. Quái vật nhúc đích tốc độ, liền là Cao Viễn có thể đem quái vật đánh bay tốc độ, cái tốc độ này hết sức chậm chạp, nhưng là chưa từng dừng lại. Nếu như quái vật dừng lại tiến lên, đã nói lên Cao Viễn đã chết. Nếu như Cao Viễn có thể có một cái sắc bén vũ khí cũng không đến mức như bây giờ, nhưng hắn bây giờ tay không tấc sắt. Không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể ứng phó cao cường như vậy độ sử dụng, Cao Viễn đã dùng qua quá nhiều vũ khí, nhưng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một loại vũ khí có thể làm cho hắn sử dụng đến ứng phó một trận chiến đấu xuống tới. Bởi vì Cao Viễn lớn nhất vũ khí liền là chính hắn. Cao Viễn trên lưng cuối cùng lần nữa bị đâm tiến vào một cái gai nhọn từ sau lưng đâm vào, trước ngực lộ ra, một kích này đâm xuyên qua Cao Viễn phổi. Thế là Cao Viễn liền hò hét đều không thể làm được, hắn há miệng, bọt máu liền sẽ theo trong miệng ra bên ngoài bốc lên. Cao Viễn không thể đi, hắn không thể rời đi, hắn không cách nào dựa vào ưu thế tốc độ, hắn chỉ có thể tự thủ ở nơi này, vững vàng đóng ở 59 cải phía trên. Bởi vì Cao Viễn bên người có quá nhiều người, hắn không thể từ bỏ bọn hắn, rời đi bọn hắn. Gặp trọng thương đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường tử vong, nhưng Cao Viễn như cũ nhanh nhẹn, như cũ cứng mãnh, như cũ cuồng bạo. Cuối cùng, Cao Viễn một mực chờ mong cự thú đến rồi. Một đầu thú bọc thép, đây là quen thuộc nhất quái vật, Cao Viễn biết thú bọc thép phương thức công kích, biết thú bọc thép có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng biết thú bọc thép nhược điểm ở nơi nào. Làm thú bọc thép chân trước quét ra chặn đường quái vật, cũng hướng phía Cao Viễn quét ngang mà tới thời điểm, Cao Viễn bắt lấy thú bọc thép chân trước, thân thể của hắn bị mang bay, nhưng hắn tựa như tại trên xà đơn chờ mình, sau đó mượn nhờ thú bọc thép lực lượng hướng lên trên bay nhảy, đứng ở thú bọc thép đỉnh đầu. Không có đau, không có thương, không có búa cũng búa, Cao Viễn đầu bên phải nghiêng nghiêng, nắm chặt nắm tay phải, hướng phía thú bọc thép đầu hung hăng một quyền đập xuống. Nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm, thú bọc thép trên đầu xuất hiện một cái hố nhỏ, làm Cao Viễn thu hồi cánh tay phải thời điểm, nắm đấm của hắn đã máu thịt bé bét, có thể chống cự đạn pháo thú bọc thép không thể chống cự Cao Viễn một quyền. Đương nhiên, Cao Viễn xương cốt không chịu nổi. Tay phải đã triệt để phế bỏ, Cao Viễn từ trên người thú bọc thép trượt xuống, tại thú bọc thép hướng phía hơi nghiêng nghiêng đổ thời điểm, hắn tay trái bắt lấy thú bọc thép chân sau, dùng sức bẻ một cái tăng thêm dùng chân mạnh mẽ một đá, thú bọc thép chân sau bị hắn bẻ một đoạn xuống tới. Ngao. Nương theo lấy bọt máu giống to nghe tới mơ hồ không rõ, nhưng là lần nữa xuống lại đi lên hình người quái lần nữa rơi vào đình trệ. Ngừng lại một chút. Cao Viễn ngẩng đầu, như thế hắn mới có thể để cho cái chán máu đừng chảy đến trong mắt trái. Thú bọc thép chân sau là Cao Viễn vũ khí mới, hắn tay trái mang theo thú bọc thép chân sau, ngẩng đầu, như cái tên côn đồ, mắt liếc thấy trước mặt bất quá xa một mét hình người quái đang liều mạng hướng về sau chen đi qua. Bên ngoài quái vật nghĩ chen tới, bên trong quái vật muốn lui về phía sau, cách Cao Viễn càng xa càng tốt. Quái vật lần nữa cảm nhận được hoảng sợ. Dù cho đại xà nhân phi thuyền như cũ tại dùng chỉ có quái vật có thể nghe được thanh âm thúc giục những quái vật kia, để bên ngoài quái vật càng thêm cuồng bạo, nhưng là tại Cao Viễn bốn phía phạm vi này không lớn một mảnh quái vật, lần nữa thành ngăn cản đồng loại tiến công bình thường. Cho dù không có linh hồn, nhưng những quái vật này như cũ cảm nhận được hoảng sợ. Một đầu hình thể khổng lồ cự thú từ phía sau lao đến, dẫm lên hình người quái xông về Cao Viễn. Cao Viễn nghiêng đầu quay người, hắn nhảy lên, tại bị hai thanh cự liềm giống như giáp hút lưng mỏi chặt đứt trước đó, đem thú bọc thép chân sau đâm vào quái vật đầu. Nhưng đầu này cự thú tựa hồ càng giống côn trùng, mặc dù đầu trong nháy mắt bị xuyên thấu, nhưng thân thể hay là như cũ tại động. Cao Viễn tay trái dùng sức, đem thú bọc thép chân sau tiếp tục dùng sức hướng trên đất ngai đâm xuống dưới, sau đó thân thể còn tại dãy rủa vặn mẹo côn trùng lớn đầu bị đóng ở trên mặt đất, thân thể tại trái phải ngang lan, lại không cách nào đem đầu của mình tránh thoát đi ra. Thẳng đến quái vật thân thể cùng đầu triệt để tách rời, đầu kia cực lớn côn trùng thân thể còn tại vặn mẹo lan lộn, mà Cao Viễn như cũ đứng ở nơi xa. Hình người quái vẫn không có động, Cao Viễn chậm rãi đem thú bọc thép chân sau từ trên mặt đất rút ra, hắn tay trái mang theo thú bọc thép chân sau, lần nữa nhảy trở lại 59 cải trên mũi xe. Rơi xuống đất thời điểm, Cao Viễn một cái lảo đảo, suýt chút nữa quẳng xuống đất, nhưng hắn hay là đứng vững, dùng thú bọc thép chân chống đỡ lấy thân thể của mình, đứng vững. Cao Viễn trước mắt bắt đầu rơi vào hắc ám, mắt trái của hắn bên trong có thể nhìn thấy màu máu ban đêm, nhưng nương theo lấy mê mội hắc ám một lần lại một lần đánh tới, mà lại tần suất càng lúc càng nhanh. Nhưng là Cao Viễn cuối cùng còn chưa có chết, hắn còn đứng đây. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 650, thần phục không biết còn có thể kiên trì bao lâu, không biết kiên trì còn có cái gì ý nghĩa. Thành công cùng thất bại thường thường chỉ ở cách nhau một đường, nếu như Cao Viễn bọn hắn có thể tại đại xà nhân công kích đến chống nổi đến, như vậy đại xà nhân liền đem không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tiếp tục tiến công, tinh hỏa tiểu đội liền có thể tại đại xà nhân mẫu hạm giáng lâm trước đó rời đi. Nhưng là nhân loại mới nhất khoa học công nghệ biểu hiện mặc dù đã rất tốt, nhưng như cũng không tốt, dù cho có ngân hà xuất thủ tương trợ, tinh hỏa tiểu đội cũng không thể tại đại xà nhân một kích toàn lực xuống chạy thoát. Rất nhiều chuyện đều là không có lựa chọn khác, sau đó kiệt lực mà làm, thành thì thành vậy, không thành, đó chính là không thành. Cao Viễn cần đối mặt còn lại quái vật, hắn làm thật tốt, nhưng lại như cũng không dùng. Nhiều kiên trì vài phút, thiếu kiên trì vài phút, kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Nhưng lúc nào cũng muốn kiên trì một cái, cho dù chỉ có vài phút, thế nhưng là nói không chừng liền có thể chống đến kỳ tích xuất hiện. Thế sự thường thường như thế, có một số việc làm cũng chưa chắc có thể thành công, nhưng là không làm, vậy liền khẳng định không có khả năng thành công. Có một số việc hết sức nỗ lực liền tốt, chỉ cầu có thể không thẹn với lương tâm. Bây giờ mặc cho đại xà nhân phi thuyền như thế nào thúc giục, những cái kia vây quanh ở Cao Viễn người bên cạnh hình quái như cũng không dám tiến lên. Hình thể khổng lồ các loại cự thú còn tại hướng phía Cao Viễn tới, Cao Viễn như cũ đứng tại trên mũi xe, hắn không biết còn có thể hay không ứng phó kế tiếp cự thú công kích, cũng không biết chính mình lúc nào liền sẽ chán nản ngã xuống đất, sau đó lại cũng không có cơ hội đứng lên. Ngân Hà bị giam giữ lại ở chính nàng trong cơ giáp. Cơ giáp là vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng cường đại phòng ngự, nhưng bây giờ cũng là Ngân Hà lồng giam. Cho dù thiên nhân cũng không cách nào làm ra không có bất kỳ cái gì khuyết điểm đồ vật, mà cơ giáp là cần dựa vào động lực thúc dục hệ thống, không phải Ngân Hà mặc lên người khôi giáp. Cho dù Ngân Hà không có bị thương, tình trạng cơ thể tốt đẹp, nhưng nàng lại ngay cả mở ra cơ giáp sức lực đều không có, liền đứng lên sức lực đều không có. 59 cải đã mất đi tự hủy năng lực, giả vĩ đông muốn lao ra, hướng vệ quốc nắm chặt bên trên lưỡi lê xuống trường, nhưng là, bọn hắn đi ra ngoài liền là chết, trong nháy mắt liền sẽ chết, nhiều một giây cũng không thể cái chủng loại kia. Tinh hỏa tiểu đội là cái chỉnh thể, Cao Viễn có không thể thay thế tác dụng, nhưng hắn cũng thay mặt không được người khác, cho tới bây giờ, người khác đều hoàn thành công việc của mình, mà còn lại công tác liền là Cao Viễn, hắn phải làm xong. Cao Viễn dùng thú bọc thép chân sau chống đỡ chính mình mới có thể duy trì đứng thẳng, bốn phía đất chống còn tại cực kỳ chậm rãi quyết trường, nhưng lúc này, lại có một đám cự thú cuối cùng đạp lên bước chân nặng nề, đẩy ra chặn đường hình người quái, xông về Cao Viễn. Người coi ta là thành vũ khí, không có quái vật có thể phá hoại ta cơ giáp, người coi ta là thành vũ khí. Cao Viễn cuối cùng nghe được Ngân Hà gọi, hắn nhìn một chút đã chồng tại quái vật dưới thi thể cơ giáp, sau đó hắn không có đem Ngân Hà cầm lên tới làm thành vũ khí đến dùng, mà là dùng tay trái cầm trong tay trường mâu. Đem thú bọc thép lại dài vừa cứng tứ chi làm trường mâu dùng hay là rất thích hợp. Lần này tới là một đám cự thú, so voi còn muốn khổng lồ, hành động chậm chạp, trên người không còn là giáp xác mà là hất lên một thân tóc dài, mọc ra 6 đầu cực lớn chân to, nhưng số lượng càng nhiều chân không có khiến cái này quái vật tốc độ càng nhanh. Vũ trụ to lớn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nhân loại, trong vũ trụ sinh vật nhiều chi quái, cũng vượt ra khỏi nhân loại thiên tài nhất sức tưởng tượng. Lần này quái thú đến chí ít có hơn 100 đầu, là cùng một loại cùng một đám quái vật, bởi vì hành động chậm chạp mà rơi vào đằng sau, nhưng bởi vì có cực lớn ma lực, mà có thể một đường đưa đẩy mở cản đường quái vật, tại phi thuyền bên trên điều khiển, phát ra cực lớn mà khó nghe gầm rú, một đường lao nhanh mà đến. Cao Viễn giơ lên trường mâu, hắn chỉ hướng phía trước nhất quái thú. Chiếm một thân màu xám trắng tóc dài quái thú chậm rãi thấp xuống tốc độ, thẳng đến bị đằng sau đi theo quái vật đụng vào, sau đó đầu kia quái khổng lồ đứng thẳng người lên, quay người đem đẩy lên đồng loại của mình hất tung ở mặt đất. Nhưng là cự thú không có hướng về phía Cao Viễn đến. Cao Viễn dịch chuyển về phía trước động một bước, hai đầu phía trước nhất quái vật lui về sau một bước, tiếp tục gầm rú. Sau đó, trong đó một đầu quái vật đống nhiên nằm rạp trên mặt đất, như cũng phát ra thống khổ mà phẫn nộ kêu to, lại như cũng không dám tới gần Cao Viễn. Khí thế hùng hổ mà đến, nhưng đã đến trước mặt về sau cũng không dám tiếp tục tiến lên. Cao Viễn tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước, thế là mới chạy đến quái vật bắt đầu lùi về sau, mà một chút bị đồng loại ngăn trở không cách nào quay người cũng không cách nào triệt thoái phía sau quái vật dứt khoát triệt để nằm trên đất. Nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, loại động tác này chỉ có một nghĩa là thần phục. Cao Viễn nâng thú bọc thép chân sau, bước bách trước người một đoàn quái vật nằm rạp trên mặt đất biểu thị thần phục. Mặc dù máu me khắp người, mặc dù cơ hồ không cách nào đứng thẳng, mặc dù thân vô thốn lũ, mặc dù xem ra cực độ chật vật, nhưng thời khắc này Cao Viễn cực kỳ giống chiến thần. Như cũng gặp nạn nghe quái vật gào thét, thế nhưng là Cao Viễn nhưng cảm giác thế giới phảng phất thoáng cái yên tĩnh trở lại. Thanh âm đã sẽ không lộ ra hỗn loạn, chỉ cần những quái vật này không lại tiếp tục tiến công, như vậy Cao Viễn bên thai cho dù có 10,000 quả bom đồng thời nổ vang, hắn cũng sẽ không cảm thấy ầm ĩ trên trời phi thuyền như cũ tại thúc dục quái vật đối với Cao Viễn phát động công kích, nhưng là quái vật lại như cũ không dám phát động công kích. Quái vật trong lúc đó nhất định phải có đẳng cấp phân chia, nhất định phải có đẳng cấp áp bách, nếu không thì nhiều như vậy chủng loại quái vật sẽ tự mình đánh trước. Đại xà nhân đem quái vật ném xuống là xem như vũ khí đến dùng, không phải để quái vật tự giết lẫn nhau. Quái vật là có thứ tự điên cuồng, sẽ đối với Cao Viễn cái mục tiêu này điên cuồng phát động tiến công, mà quái vật trong lúc đó lại sẽ không tự giết lẫn nhau. Cao Viễn tại đại xà nhân chế định quy tắc trung thành vô giả, cho nên Cao Viễn kiên trì cùng bỏ ra có giá trị. Lúc này, cuối cùng vang lên đủ đủ tiếng tháo. Cao Viễn biết sẽ có việc bần, tại bắt đầu trong chiến đấu, nhân loại bộ binh cùng vũ khí mất đi toàn bộ tác dụng, nhưng là bây giờ, tại đại xà nhân bộ đội chủ lực bị diệt về sau, đối mặt còn lại những quái vật này, nhân loại thông thường bộ đội lại lần nữa có thể phát huy tác dụng. Nếu như giam tại bất đắc dĩ sau khi rời đi, lập tức liền bắt đầu tập kết hỏa lực mạnh, như vậy hiện tại đúng là có khả năng mang theo một chi bộ đội thiết giáp giết tới. Nếu như chỉ có bộ binh, coi như người người đều giống như giam tay súng thiện xạ, đó cũng là không có ích lợi gì. Nhất định phải là bộ đội thiết giáp, nhất định phải có bảo hộ, mới có thể tại số lượng như cũ khổng lồ hình người trước mặt quái vật sinh tồn. Hỏa lực bắt đầu ở trong bầy quái vật lan tràn, theo bên ngoài hướng vào phía trong theo thứ tự triển khai, nhưng nhìn hỏa lực vị trí, còn có phương hướng, đây không phải là đến từ may mắn không đề cập tới hỏa lực. Xa xa, Cao Viễn nhìn thấy một đội tạ, tạ lấy hình cây đinh thành lập đội ngũ hướng về hắn mà đến. Tạ mở ra đèn lớn, không kiêng nể gì cả bại lộ vị trí của mình, phát ra cực lớn tạ âm, một đường mở ra pháo, hướng về Cao Viễn mà đến. Quái vật bắt đầu lần nữa bạo động, nhưng lần này quái vật lực chú ý là hướng về tạ bên kia. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ tung, Cao Viễn quay đầu. Hắn một mắt nhìn thấy một đạo cuốn ánh lửa dâng lên mây hình ấm, như thế không kiêng nể gì cả sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân, như vậy đến nhất định là giam. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 651, ta thần A cái này từ lúc tiến vào tận thế về sau, đạn hạt nhân liền biến đến không đáng giá. Người Nga tại trên đất nước của mình buông thả đạn hạt nhân, sau đó Thần Châu cũng thả, dù sao chỉ cần có đạn hạt nhân quốc gia, đoán chừng đều phải đem đạn hạt nhân lấy ra dùng một chút. Cho dù không thể dùng tên lửa phóng ra, vậy liền đem đạn hạt nhân tại mặt đất phát nổ cũng coi như, tại loại này gặp phải mất loại nguy cơ trước mặt, đạn hạt nhân tác dụng phụ đã không bị suy tính. Mà giam trong tay là có vũ khí hạt nhân, tại cùng công tác vệ sinh chiến thời điểm, hắn vô cùng khắc chế không có lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng là tại phát hiện khả năng về sau liền không có cơ hội dùng thời điểm, giam không chút do dự lựa chọn sử dụng đạn hạt nhân, mà lại là dùng một lát liền thu lại không được. Nhất là cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân, đó là chỉ cần có khả năng nhất định phải dùng bên trên. Cho nên xem xét vụ nổ hạt nhân là tại may mắn không đề cập tới thành phương hướng, Cao Viễn liền biết nhất định là giam lại dùng đạn hạt nhân. Chỉ có điều cái này mai đạn hạt nhân bạo điểm hơi có chút xa, đối với ngay tại vây công Cao Viễn quái vật không cách nào tạo thành đặc biệt hữu hiệu sát thương, nhưng nếu như giam là định dùng đạn hạt nhân mở đường, một mực liền dùng đạn hạt nhân đẩy ngang đến Cao Viễn trước người, vậy liền hết sức hợp lý. Cao Viễn bây giờ đã không lo được cân nhắc những thứ này. Những quái vật kia, bởi vì đẳng cấp áp chế mà không dám tiếp tục tiến công, xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh kỳ, thế nhưng là cái này đạn pháo đánh, đạn hạt nhân sắp vỡ, những quái vật kia lập tức liền tìm tới mới chỗ tháo nước. Bọn quái vật bắt đầu hướng về hai bên phân tán, Cao Viễn đứng ở trên mũi xe, như cũ duy trì lấy khẩn trương cao độ đề phòng. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, Cao Viễn biết mình đã không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng hắn bốn phía quái vật như cũ có khổng lồ số lượng, lít nha lít nhít nhìn xem làm người sợ hãi, sở hữu hắn không thể đổ xuống. Có viện quân đến rồi, nhưng viện quân đến không có triệt để thay đổi thế cục, nguy cơ không chỉ có như cũ tồn tại, mà lại vô cùng khả năng để chạy đến viện quân cũng một đạo ở nơi này bị tiêu diệt. Bên kia còn có một đầu cự tượng trùng đây, mặc dù đầu kia cự tượng trùng từ đầu đến cuối không có gì đọc qua. Súng máy thanh âm bắt đầu vang lên, đây là quái vật tiếp cận đến có thể dùng súng máy khai hỏa khoảng cách. Trong lúc nhất thời tiếng súng cực kỳ dày đặc vang lên, mà tại may mắn không đề cập tới phương hướng, cuối cùng lại có hỏa lực chi viện. Đem đạn pháo hướng về một cái khu vực, tiến hành cực kỳ dày đặc xạ kích, điểm này vẫn tương đối dễ dàng làm được, may mắn không đề cập tới trong thành viện quân số lượng thế nhưng là không ít, nhưng may mắn không đề cập tới trong thành lực lượng chủ yếu còn không tính quá đáng tin, mà lại có thể trong thời gian ngắn nhất chạy đến chi viện, cuối cùng vẫn là số ít. Dù sao thời gian hay là quá ngắn, mà may mắn không đề cập tới trong thành trước đây một mực tại thủ thành mà làm chuẩn bị, bây giờ trong lúc đội vã cải biến chiến đấu mục tiêu cùng khu vực, không phải ai đều có thể kịp phản ứng. Nếu như là dựa theo vừa mới bắt đầu quái vật số lượng, bây giờ tham chiến những này bộ đội chỉ cần một cái đối mặt liền sẽ bị quái vật chiều cho triệt để nuốt hết, nhưng là tại hơn 90 quái vật đều bị tiêu diệt về sau, tình huống nhưng là khác rồi. Đại xà nhân lực lượng chủ yếu đã đánh hụt, làm cho nhân loại hỏa lực có thể có cơ hội phát huy ra. Tiếng pháo càng ngày càng gần, tiếng súng cũng càng ngày càng gần, Cao Viễn bên người quái vật tại dần dần giảm bớt, nhưng mật độ cực lớn bảy quái vật không có khả năng lập tức tiêu tán, cho dù quái vật vội vã quay người đi dựa theo bản năng chiến đấu, những quái vật này cũng cần có cái tản ra thời gian. Tiếng súng bắt đầu biến đến thưa thớt, tiếng pháo cũng không còn lúc bắt đầu như vậy dày đặc, nhưng là thanh âm đúng là càng ngày càng gần. Cuối cùng, bầu trời đêm lại một lần nữa bị đột nhiên chiếu sáng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó lại là một đóa mây hình nấm bay lên trời. Giam lần nữa sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân, đương lượng cũng không vượt qua 5,000 tấn, tại khoảng cách Cao Viễn không đủ 2000m địa phương nổ tung. Nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt, Cao Viễn liền biết cái gì sẽ đến, nhưng hắn đã không cách nào làm ra càng nhiều ứng đối động tác, thế là hắn chỉ có thể lập tức nằm trên đất. Muốn phòng ngừa bị sóng xung kích thổi bay, đây chính là Cao Viễn muốn làm, hắn tin tưởng ở trong khoảng cách này bên trên, đạn hạt nhân sóng xung kích không cách nào lập tức muốn mệnh của hắn, nhưng tuyệt đối đủ để đem hắn như gió tranh cho thổi ra đi. Trên người cắm gai nhọn, chủ động nằm xuống trên mặt đất cảm thấy mình bây giờ tựa như cái vỡ vụn bút bê bại, nhất là hắn tại cảm thấy một trận nóng rực gió mạnh thổi qua về sau, làm hắn muốn đứng lên thời điểm, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Cao Viễn vùng vây đến mấy lần đều không thể đứng lên, nhưng chờ hắn cảm thấy mình bên người tựa hồ nhiều vài thứ thời điểm, hắn tay trái dùng thú bọc thép chân sau chống đỡ lập tức liền đứng lên, sau đó, quả nhiên những cái kia bị đại xà nhân điều khiển quái vật đã ngao ngoe muốn động, lần nữa khôi phục tràn đầy công kích muốn. Nhưng là chờ Cao Viễn đứng lên một khắc này, nhìn không được gần phía trước nhân tính quái cùng loại kia càng lớn chút quái vật lập tức lại bắt đầu lùi về sau. Cuối cùng, Cao Viễn nhìn xem trước người hắn tóc dài quái giống như xoay người một cái, quay đầu hướng sau lưng chạy tới. Ngay sau đó, Cao Viễn liền nghe được liên tục tiếng súng, còn có tạ pháo khai hỏa thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Cao Viễn nhịn không được liếc mắt nhìn, hắn nhìn thấy một chiếc sông vào trước nhất tạ bề ngoài cũng không có chịu đến cái gì tổn hại, nhưng là tại một đầu trường mâu quái nhảy đến tạ trên đỉnh, lại làn đệ lại là nhảy, thẳng đến đem tạ họng pháo đều cho đi lên uốn cong về sau, là hắn biết loại quái vật này đặc điểm là lực lớn vô cùng. Nhưng là cùng thú bọc thép không giống, loại này tóc dài quái cũng không phải là đao thương bất nhập. Miệng lớn súng máy viên đạn đem tóc dài quái đánh một đầu tiếp một đầu ngã xuống, lần này thắng lợi là nhân loại. Đây không phải một lần bình thường chiến đấu, nhưng chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, xa so với nhân loại trong lúc đó chiến tranh muốn tới kịch liệt, bởi vì tại loại này trong chiến đấu, song phương giao chiến cũng sẽ không để lại người sống, cho nên chỉ cần trong đó một phương còn không có triệt để chết hết, chiến đấu liền tuyệt sẽ không dừng lại. Một chiếc tạ lần nữa hướng phía Cao Viễn lao đến, nhưng là ở trên nửa đường, mấy chục người hình quái nhảy tới trên mũi xe, cự thú chạy tới đem tạ lật tung, ngay sau đó là không biết tên quái vật chen chúc mà tới, đem một chiếc tạ triệt để vây quanh, cũng không biết cuối cùng áp dụng cái dạng gì thủ đoạn, chiếc này tạ chẳng mấy chốc sẽ triệt để yên lặng. Nhưng chi này tạ bộ đội số lượng vượt xa Cao Viễn dự tính, trước đây đầu mấy chiếc tạ lần lượt dừng lại tiến lên về sau, phía sau có càng nhiều tạ lóe lên đèn lớn hướng bên này đến đây. Bây giờ không phải là bánh xích chiếc xe căn bản là không thể động đậy, bởi vì phạm vi mấy cây số trên mặt đất, thật dày phủ kín một tầng quái vật thi thể, vòng thức chiếc xe, vậy căn bản liền không cách nào di động. Cuối cùng, làm một phát đạn pháo gào thét theo bên người lướt qua về sau, Cao Viễn liền biết viện quân của hắn rốt cuộc đã đến, lần này là chân chính đến, đã đến bên cạnh hắn. Lấy Cao Viễn vị trung tâm, bốn phía quái vật thi thể số lượng nhiều hơn nữa, cao nhất địa phương chồng chất đến cao hơn 2m, hình người quái thi thể một tầng chồng chất lên một tầng, cho dù là tạ tới gần đều vô cùng phế lực. Cuối cùng, một cái tạ pháo họng pháo phá tan một tầng quái vật thi thể, sau đó cực lớn tạ xông lên đống sắt chết, tại thi thể không thể thừa nhận tạ trọng lượng mà cấp tốc hạ xuống về sau, chiếc kia tạ tựa như vượt qua cái gì chướng ngại, họng pháo lại một đầu đóng xuống tới. Sau đó, tạ dừng lại, chờ một lát về sau, một người theo nóc xe cửa khoang thò đầu ra, sau đó hắn sợ hãi than nói, ta thần A chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của tang thú bẹn VN chương 652, cái này đều không chết sợ nhất đột nhiên yên tĩnh. Cái kia theo tạ bên trong chui ra ngoài người vốn nên bọn tới 59 cải trên mui xe đi xem một chút Cao Viễn, sau đó hắn bắt đầu hô to gọi nhỏ, lúc này mới phù hợp nói chung quy luật. Nhưng là cái kia theo tạ bên trong chui ra ngoài người nhưng chỉ lo nhìn chung quanh quái vật, những quái vật kia thi thể, cực lớn, nhỏ bé, các loại hình thù kỳ quái thi thể. 59 cải bên trong truyền ra phanh phanh gõ âm thanh, cái này hạch tâm nguồn năng lượng động lực xe mở không ra cửa xe, đuôi xe chủ yếu cửa ra vào bị quái vật thi thể trực tiếp phá hỏng, ra bên ngoài mở cửa căn bản cũng không khả năng bị thúc đẩy. Trên mui xe cửa khoang như thường bị đứng vững, một tầng lại một tầng thi thể, để người ở bên trong muốn đem đỉnh cửa khoang từ giữa hướng về phía trước đẩy ra, đồng dạng là cực kỳ cật lực. Ngay lúc này, một cái ghìm súng người theo một bên khác quái vật thi thể chồng lên lật lên, sau đó, hắn bắt đầu hô to gọi nhỏ. Cao Viễn, Ngân Hà, ta cờ mở nở. Lần này tới là giam. Giam không có đứng vững, hắn trượt chân, bởi vì tại thi thể chồng bên trong một đường đi xuyên qua, đúng là rất khó làm được chuyện. Giam đứng vững, hắn nhìn xem trên mui xe Cao Viễn, sau đó hắn nhìn một chút tạ trên đỉnh người, sau cùng, hắn khó nén thất hồn lạc phép nói, một cái sống cũng không có ạ. Cao Viễn thoạt nhìn đều không giống như là người, hắn không có quần áo, toàn thân cao thấp đều biến thành màu đỏ sậm, mặt của hắn bị đánh thành hai nửa, trên người hắn còn sinh trưởng tận mấy cái gai nhọn. Nếu như không phải Cao Viễn còn như cái anh hùng chống một cái thú bọc thép chân đứng ở nơi đó, bộ dáng mặc dù khủng bố mà thảm thiết, nhưng xem xét liền là anh hùng đặc thù phong độ, làm không tốt giam đều đã nổ súng. Còn chưa có chết đâu. Phút, đi cứu Cao Viễn. Nói chuyện là Ngân Hà, nàng lần thứ nhất lấy một người ngoài hành tinh thân phận, mắng một câu thô tục. Giam chấn kinh, sau đó ở sau lưng hắn chợt vật xuất hiện Lý Kim Phương cũng chấn kinh, sau đó Lý Kim Phương lớn tiếng nói, Ngân Hà còn sống. Nàng còn sống. Nhanh. Ngân Hà cả giận nói, nhanh em gái ngươi. Chìm nó ca. Ta nói Cao Viễn còn sống. Dư Thuận Chu cái thứ ba lộn nhào theo thi thể chồng lên lật lên, sau đó hắn kêu khóc quát, Cao Viễn, con mẹ nó ngươi ở đâu a? Ngân Hà lần nữa giận dữ hét, ngươi mẹ nó ngớ ngẩn a? Ở chỗ này, bên này. Ngân Hà thanh âm có chút buồn bực, có chút hư vô mờ mịt, mọi người nghe được nàng lời nói, nhưng thật không có cách nào trước tiên tìm tới vị trí của nàng. Chỉ là Ngân Hà lại quá là rõ ràng cho thấy Cao Viễn còn sống. Cao Viễn một lần nữa mê mội về sau, hắn hướng một bên lảo đảo đi hai bước, sau đó lần nữa dùng thú bọc thép chân chống trên mặt đất, chống được chính mình. Không phải Cao Viễn không muốn nói chuyện, mà là hắn căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Trong cổ họng giống như bị máu chặn lại, há mồm cũng chỉ có bọt máu, mà lại hắn đều nhanh hít thở không thông. Tà thần a, có người lần nữa phát ra sợ hãi thán phục, sau đó tạ bên trên người chỉ vào Cao Viễn hét lớn, hắn còn sống, đi cứu hắn. Ngân Hà khí cấp bại phôi nói, cợt mở nở các ngươi đều choáng váng sao? Khoang trị liệu, thánh quỷ a, mở ra 59 cải bên trong liền có thánh quỷ, các ngươi ngược lại là nhanh lên a. Giang cái thứ nhất kể đến chín sửa, hắn muốn leo lên, nhưng 59 cải toàn bộ trên xe không chỗ không có huyết tường, sáng sủa nhất nhất, để Cao Viễn dẫm lên quái vật thi thể leo đi lên lúc, dưới chân trượt đi lần nữa ngã cái té ngã. Dư Thuận Chu cái thứ nhất chạy đến Cao Viễn bên người, nhưng hắn nhìn xem Cao Viễn, nhưng căn bản không dám ra tay. Lúc này, hướng vệ quốc ở bên trong hét lớn, các ngươi hỗ trợ mở cửa a. Giam là cùng tạ bên trên người đồng thời bò lên trên 59 cái nóc xe, sau đó hai người bọn họ tại Cao Viễn trước mặt gặp nhau, nhưng lúc này, cũng không kịp lên tiếng chào hỏi. Ta thần a, cái này, đây cũng quá thảm rồi. Ca, người xung quanh càng ngày càng nhiều, lúc này, Giam cuối cùng phản ứng lại, hắn lớn tiếng nói, rời đi những thi thể này, nhanh, nhanh. Ba người bắt đầu động thủ, Lý Kim Vương leo lên, bốn người bắt đầu thanh lý thi thể, sau đó, 59 cải đặt trước khoang thuyền đống nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Dày đến 20cm nặng nề nóc bị đẩy ra một đường nhỏ, giam đóng vai ở đặt trước cánh cửa khoang, mấy người cùng một chỗ dùng sức, đỉnh cánh cửa khoang triệt để sau khi mở ra, hướng vệ quốc lập tức thăm dò, sau đó hắn hét lớn, "Tiểu Viễn, ta cờ mở nở." Đem hắn chuyển vào đến, "Ngân Hà, Ngân Hà, ta ở chỗ này, các ngươi dẫm lên ta đây, đem ta lấy ra." Ngân Hà cơ giáp bị người theo dưới thi thể mặt lột đi ra, sau đó Ngân Hà gấp giọng hét lớn, rút trên người hắn đâm, đem hắn bỏ vào khoang trị liệu, lần này không giống, nhanh, nhanh. Dư Thuận Chu không nói hai lời, hắn sau lưng Cao Viễn, bắt lấy một cái gai sắt dùng sức vừa gậy, nhưng là hắn không thể nổ động, gai nhọn chỉ là bỗng lúc đích. Cao Viễn toàn thân giật giật, sau đó hắn nhịn không được dùng một mắt nhìn về phía sau mình Dư Thuận Chu. Dư Thuận Chu cắn răng một cái, lần nữa dùng sức vừa gậy, phù một tiếng nhẹ vang lên về sau, một cái gai nhọn bị hắn rút ra. Ngăn chặn vết thương gai nhọn bị nổ, nhưng không có bao nhiêu máu chảy ra. Cái này còn chưa có chết. Như thế đều không chết. Tà thần a. Giang Nghiêm Nghị nói, ngậm miệng, bớt nói nhảm. Đội vàng động thủ. Giang Đào ở một cái gai nhọn, hắn dùng sức vừa gậy, ném một cái, sau đó hắn một cái đỡ lấy Cao Viễn, lớn tiếng nói, "Được rồi, đem hắn buông ra." Hướng vệ quốc gọi một tiếng về sau, hướng về phía Ngân Hà đội la lên, "Mở thế nào khoang trị liệu, như thế nào thao tác à, chúng ta không biết à. Cứ đem hắn bỏ vào, đừng lề mề." Cao Viễn ra phủ đặt chân bên trên nhét vào 59 cải đỉnh khoang thuyền, sau đó hắn lập tức bị người tiếp được, đồng thời lập tức bị nhét vào khoang trị liệu. Khoang trị liệu đang đóng đồng thời liền bắt đầu nhấp nhoáng ánh sáng. Ngân Hà thở ra một hơi thật dài, sau đó nàng lớn tiếng nói, "Tốt, không sao, bây giờ nghe ta, nhanh rời đi, mang lên Cao Viễn nhanh rời đi, cái gì cũng không cần, nhanh." Hướng vệ quốc đội la lên, "Các ngươi mang theo khoang trị liệu trực tiếp rời đi, chúng ta chữa trị 59 cải, còn có Tiểu Vũ bọn hắn đây, nhanh đưa bọn hắn tìm ra." Ngân Hà đội la lên, "Không còn kịp rồi, đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm, các ngươi căn bản không kịp chữa trị." Giang thấp giọng nói, "Quái vật trên cơ bản bị thanh lý hết, đại xà nhân phi thuyền không có gì phản ứng, chúng ta có thời gian." Nhìn bên kia còn có một đầu cự tượng trùng đâu. Mấy người ánh mắt cuối cùng ném hướng cự tượng trùng, sau đó, Giang sửng sốt chốc lát sau nói, "Ta tưởng rằng một ngọn núi đâu." Hướng vệ quốc gấp giọng nói, "Cự tượng trùng phun một lần dịch axit, chỉ ít một giờ mới có thể phun lần thứ hai, loại quái vật này uy lực lớn nhưng là hạn chế cũng lớn, quá lớn tự trọng làm cho cơ hồ không cách nào tự quyết di động. Không có hoàn mỹ sinh vật, ưu điểm bao nhiêu đột xuất, khuyết điểm cũng liền đến cỡ nào đột xuất, xem như chống lại đại xà nhân chiến trường chính, Thần Châu người tới hiển nhiên hiểu rõ hơn những quái vật này nhược điểm." Hướng vệ quốc đi ra, hắn nhìn xung quanh, sau đó hắn gấp giọng nói, "Có tạ, quá tốt rồi. Đem tạ phân phối đến đây, kéo lấy chúng ta đi, có mười mấy chiếc tạ tuyệt đối đủ rồi. Tiểu Vũ, nhỏ, mau đưa các nàng đẩy ra ngoài, nhanh." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 653, vừa mới bắt đầu Cao Viễn được đưa vào khoang trị liệu. Mặc dù thoạt nhìn hết sức đáng sợ, nhưng Cao Viễn nhận qua so bây giờ càng nặng tổn thương, mà lại khi đó liền khoang trị liệu đều không có, Cao Viễn là chính mình gắng gượng qua đến. Cho nên Cao Viễn lần này như cũng không có việc gì, Giang sẽ không vì hắn đặc biệt lo lắng, nhưng Nạt liền không giống với lúc trước. Nạt nhưng từ chưa thấy qua có người bị thương thành như thế còn có thể tiếp tục sống, hắn không biết Cao Viễn tầm quan trọng, cũng không biết chính mình làm quan trọng cỡ nào một sự kiện. "Chúng ta bao lâu không gặp?" Ngay tại Nạt như cũ trở nên khiếp sợ thời điểm, Giang cuối cùng có thời gian cùng hắn trò chuyện. Nạt chỉ vào mấy đài không động được cơ giáp nói, "Đó là cái gì? Ngươi như thế nào đỗng nhiên liền xuất hiện rồi hả? Còn tới đến như thế kịp thời. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Những vật này là cái gì? Cái kia lại là cái gì? Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nhiều như vậy quái vật." Giang không thể không đem có chút thất thố Nạt bả vai vịn đi qua. Sau đó hắn hướng về phía Nạt lớn tiếng nói, "Này, này, tiểu nhị, ta đã nói với ngươi đâu." Nạt đem Cao Viễn tay đánh rơi, sau đó hắn cực độ nóng nảy nói cho ta biết trước nơi này xảy ra chuyện gì. Giang suy nghĩ một chút, nói, "À, ta chưa hề cảm thấy ngươi như hôm nay đáng yêu như thế qua, mặc dù ngươi cứu ta cứu ngươi chuyện như vậy rất bình thường, nhưng ngươi thật giúp ta bận việc, ngươi bảo vệ nhân loại hy vọng, đúng vậy, chuyện này ý nghĩa liền là trọng đại như vậy." Nạt vội la lên, "Cái gì là nhân loại hy vọng? Những này lại là cái gì? Các ngươi không phải đang tấn công may mắn không đề cập tới sao? Bây giờ đánh thế nào? May mắn không đề cập tới chúng ta đã đánh xuống, đài này." Giang chỉ hướng đã bị mười mấy chiếc tà ngăn cản 59 cải, hắn do dự một chút, nói, "Đây là nguồn năng lượng xe, có thể dùng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện, liền là phát điện, kỳ thật không phải điện, nhưng ngươi có thể lý giải thành điện, điện lực khởi động những cơ giáp này, cơ giáp dùng để chiến đấu." Nặng một mặt hoảng sợ, hắn nhìn xem chung quanh nói, "Lại là như thế, sử dụng vũ khí gì? Uy lực lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu như thế vũ khí? Đây là Thần Châu vũ khí bí mật sao?" Giang cảm thấy không có cách nào cùng Nạt giải thích nhiều lắm, chủ yếu là tình huống hiện tại, cũng không cho phép hắn hướng về phía Nạt cẩn thận giải thích. "Nghe, ngậm miệng, nghe ta nói, đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm ở nơi này, hiểu chưa? Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những này hết thảy mang đi, ngươi mang đến bao nhiêu người? Những này tại bộ đội là chuyện gì xảy ra?" Nạt hít vào một hơi, sau đó hắn thu lại thần, nói, "À, ta mang đến 44 chiếc tạ, 34 chiếc xe bọc thép, tháng 1 năm 74 chiếc xe tải, không có bộ binh, ta biết ngươi muốn tại may mắn không đề cập tới phát động tổng tiến công, ta cảm thấy ngươi phải ngã nó mốc. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cái tên này sẽ bị vây quanh, chỉ có thể dựa vào ta đến giải cứu ngươi. Ách, ta rất muốn nói ngươi suy nghĩ nhiều, kế hoạch của ta hết sức thành công, chúng ta thành công cầm xuống may mắn không để cập tới, bắt làm tù binh Thanh Khiết Công, bắt Thanh Khiết Công trưởng lão hội thành viên chủ yếu. Nạp Tiên lặng một lát, sau đó hắn gật đầu nói, chúc mừng ngươi, ngươi thu được khó có thể tin thắng lợi, nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra đâu? Địch nhân của ngươi là Thanh Khiết Công, nhưng bây giờ lại trở thành người ngoài hành tinh quái vật. Giang Giang tay ra, sau đó hắn vạn bất đắc dĩ nói, tốt, tiểu nhị, không nên hỏi nhiều như vậy vấn đề, bây giờ chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn? A, ngươi thấy ngọn núi kia côn trùng sao? Còn có, đại xà nhân mẫu hạm sẽ tại. Sau 4 tiếng rơi đến nơi này, bây giờ trên đầu chúng ta còn có rất nhiều phi thuyền, ngươi cũng không có ngẩng đầu nhìn qua sao? Mấu chốt nhất là, Giang bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn chung quanh, sau đó hắn rất bất đắc dĩ nói, nhìn xem chúng ta vị trí hoàn cảnh, khắp nơi đều là quái vật thi thể, mà những thi thể này đều mang virus, chúng ta không biết trải qua không khí truyền bá virus mạnh bao nhiêu tính truyền nhiễm, nhưng chúng ta rất có thể đã lây nhiễm virus, lại trải qua thêm mấy giờ, có lẽ là mấy ngày, chúng ta liền sẽ biến thành zombie. Nạp Tiên lặng không nói, Giang cười nói, cho nên ngươi bây giờ vì cái gì còn có mãnh liệt như vậy lòng hiếu kỳ đây, những này rất nhanh liền cùng chúng ta đều không quan hệ, chẳng lẽ trọng yếu không phải nên mau chóng đem chiếc này nguồn năng lượng xe rời đi ạ? Nạp tháo xuống nó lính, thò tay lấy mái tóc lướt lướt, sau đó hắn đem mũ mang về trên đầu, tiếp xuống bắt đầu sửa sang lại cổ áo. Cũng là bởi vì có thể sẽ biến thành zombie, mới càng phải biết xảy ra chuyện gì, nói cho ta, đây hết thảy đều là có ý nghĩa đúng không? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi thấy được, đây chính là nhân loại trước mắt nắm giữ cao nhất khoa học công nghệ, là thần châu đưa tới hạt giống, tiểu nhị, chúng ta đã quá hạn, bọn hắn mới là tương lai. Nạp đã hoàn thành quân dung sửa sang lại, hắn hướng về phía Cao Viễn rất nghiêm túc nói, nếu như ngươi xuất hiện biến thành zombie triệu chứng, ta sẽ đích thân nổ súng bắn chết ngươi, nếu như ta tại ngươi trước đó xuất hiện biến thành zombie triệu chứng, làm ơn nhất định nổ súng bắn chết ta, đừng chờ ta thành zombie về sau lại độc thủ, ngươi hiểu ta? Giang nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ tại ngươi biến thành zombie trước đó liền giúp ngươi giải thoát. Vì thay đổi trước mắt chủ đề, Giang trầm giọng nói, ngươi tạ từ lâu tới, thương vong thế nào? Tạ là Thanh Khiết Công lưu lại, ta đến Mạ Lạc Cạn, khi đó các ngươi đã xuất phát, ta vốn định quần áo nhẹ đuổi kịp ngươi, nhưng là ta cho rằng đã ngươi đã xuất động toàn bộ đặc chiến bộ đội, lại thêm chúng ta thiên sứ cũng không có gì quá lớn ý nghĩa, cho nên ta trưng thu các ngươi thu được Thanh Khiết Công tạ, so với các ngươi muộn xuất phát 2 ngày, nhưng chỉ so với các ngươi đến chậm 12 giờ. Ngươi nói sau cùng những này là nghĩ biểu đạt cái gì? Nạp nghiêng người nhìn một chút Giang, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, thiên sứ mới là tốt nhất, ngươi chỉ là vận khí tốt. Giang vì đó chán nản, sau đó hắn thở ra một hơi, nói, được rồi, ta không theo ngươi tranh, ngươi muốn làm tốt nhất đoàn lính đánh thuê coi như đi thôi, ta đã sớm không phải lính đánh thuê. Nạp Tiên lặng. Tại tạ động cơ nổ vang bên trong, 11 chiếc tạ cùng khởi động lôi kéo khổng lồ 59 cải. 59 cải có bánh xích, cũng không phải là một cái lớn sát tảng, cho nên 11 chiếc tạ vẫn tương đối nhẹ nhõm kéo lấy 59 cải bắt đầu hướng phía trước di động. Giang thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn mỉm cười nói, ta nói lại lần nữa, ngươi tới quá kịp thời. Nạp một mặt bình tĩnh nói, tiếp tục hộ tống, hay là tiến vào may mắn không để cập tới. Hộ tống, đội xe này so may mắn không đề cập tới trọng yếu, Thanh Khiết Công đã sớm cùng đại xà nhân cấu kết ở cùng nhau, cho nên đại xà nhân mẫu hạm giáng lâm không nhất định sẽ có cái gì đặc biệt hậu quả nghiêm trọng, chỉ là chúng ta ai cũng không biết đại xà nhân muốn làm gì, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Ai tại may mắn không đề cập tới? Hải Thần. Nạt suy tư một lát, sau đó hắn gật đầu nói, Hải Thần có thể, như vậy, trận chiến này cuối cùng muốn triệt để kết thúc phải không? Giang nhìn một chút nạt, sau đó hắn cười khổ nói, không, ta cảm thấy vừa mới bắt đầu. Chỉ có điều nhân vật chính không còn là chúng ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 654, nắp giếng kế hoạch báo cáo, Giang đã hộ tống tinh hỏa tiểu đội tiếp tục đi tới, chạy đến chi viện thiên sứ đoàn lính đánh thuê cùng nhau hộ tống. Dương giật gật đầu một cái, ra hiệu mình đã biết, phất tay để lính liên lạc sau khi rời đi, hắn nhìn bên cạnh nở vạ tổ nói, vô tuyến truyền tin còn không có khôi phục sao? Không có. Dương giật trở lại thân, hắn thở dài, nói, không tệ, kết quả này cũng không tệ lắm. Nói thật ta thật hết sức rất ngạc nhiên Cao Viễn có thể còn sống sót, cũng hết sức rất ngạc nhiên tinh hỏa tiểu đội có thể tồn tại. Mù Phỉ trầm mặt nói, đó là ngươi không biết thiên nhân thực lực chân chính, tại thiên nhân trước mặt, đại xà nhân chẳng phải là cái gì. Dương giật trầm tư một lát, sau đó hắn hướng về phía Mù Phỉ nói, ngươi dẫn đầu một chi bộ đội tinh nhuệ, ngươi có thể tin đảm nhiệm bộ đội, đuổi theo ngân hà đi. Bây giờ Mù Phỉ là ngân hà cùng tín đồ, hắn vô cùng nguyện ý đi theo ngân hà bên người, cho nên đề nghị của Dương giật để hắn vô cùng động lòng. Thế nhưng là nơi này làm sao bây giờ? Nếu như ta rời đi, vậy trong này ai đến chủ trì, ngươi cảm thấy lạ gì có thể tín nhiệm sao? Đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm ở nơi này, nếu như ta đi, những binh lính kia lại có cái gì lặp đi lặp lại làm sao bây giờ? Dương giật cười nói, bây giờ sẽ không có người sẽ coi đại xà nhân là làm thiên nhân, ta cảm thấy đại xà nhân dù cho đem mẫu hạm dừng lại ở nơi này, cũng không sẽ phái người tự mình cùng những binh lính kia tiếp xúc à. Ngươi lưu tại nơi này quả thật có thể giúp ta càng tốt hơn khống chế cục diện, thế nhưng là ngươi đừng quên, bây giờ may mắn không đề cập tới đã không trọng yếu nữa, tất nhiên đại xà nhân mẫu hạm dừng lại ở nơi này, như vậy may mắn không đề cập tới liền vô dụng. Vì ngân hà an toàn, ngươi mang lên người có thể tin được đi bảo hộ nàng, bây giờ liền lên đường đi. Mù Phỉ cao mày nói, đã ngươi cũng cho rằng đại xà nhân mẫu hạm một khi giáng lâm đến nơi đây, toàn bộ thành phố liên quan người ở bên trong liền vô dụng, vậy tại sao không hiện tại liền để tất cả mọi người bắt đầu rút lui đâu? Chúng ta còn có thời gian mấy tiếng, có thể rút đi rất nhiều người. Dương giật lắc đầu, nói, đại xà nhân phi thuyền còn tại trên đầu đây, bây giờ rời đi là cưỡng ép phá vây. Mù Phỉ, đừng quên điểm này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại đại xà nhân mẫu hạm dáng lâm lúc, người nơi này bắt đầu quy mô lớn chạy, sẽ không khiến cho đại xà nhân hoài nghi sao? Mù Phỉ nhíu mày trầm tư, Dương Dật trầm giọng nói, cho nên rời đi người không thể quá nhiều, như thế mới có thể cam đoan đại xà nhân sẽ không phát động không khác biệt công kích, tiêu diệt nơi này mỗi người, ta cho là ngươi đã sớm rõ ràng điểm này. Mù Phỉ thở ra một hơi, hắn thấp giọng hướng về phía Dương Dật nói, ngươi không phải là dự định giết chết tất cả mọi người à? Hải thần, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi căn bản chính là một cái sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào người, mà quy hàng thanh khiết công quá nhiều người, sẽ để cho ngươi cảm thấy là cái uy hiếp, đúng không? Dương Dật mở ra tay, nói, đúng vậy, cho nên mới muốn để thanh khiết công cùng hệ Thái Dương tách ra à, ngươi đang suy nghĩ gì, cảm thấy ta có thể đem nơi này sắp tới 100,000 người thanh khiết công tất cả đều giết chết sao, ta chỉ là cho ngươi cái đề nghị, ngươi có thể chính mình quyết định làm thế nào. Mù Phỉ trầm tư một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, ta đi bảo hộ ngân hà, nàng chính xác so may mắn không đề cập tới, so toàn bộ thanh khiết công đều muốn trọng yếu, tại trước mắt dưới tình huống, an toàn của nàng nhận lấy uy hiếp, nàng cần ta. Nói xong Mù Phỉ đứng lên. Hắn hướng về phía Dương Dật thấp giọng nói, ngươi nên rõ ràng một sự kiện, Thanh Khiết Công sẽ không phản bội thiên nhân, bây giờ Thanh Khiết Công nhất định sẽ tại ngân hà dưới sự ảnh hưởng, trở thành nhân loại phản kháng đại xà nhân lực lượng trung kiên, mời ngươi rõ ràng điểm này, ta đi, ta sẽ bí mật rời đi, gặp lại. Mù Phỉ đi, trong văn phòng chỉ còn lại có Dương Dật cùng Nở Vạ Tổ. Chờ lấy cửa phòng làm việc lại lần nữa đóng lại, Nở Vạ Tổ thấp giọng nói, Bit Ivan đã bí mật tiến vào, hai cái đạn hạt nhân hoàn hảo. Dương Dật cười cười, nói, ngươi lập tức mang theo Bit Ivan rời đi, may mắn không để cập tới, đuổi theo giam, nơi này đã không cần các ngươi. Lờ Vạ Tổ nhìn xem Dương Dật, hắn yên lặng một lát, lắc đầu nói, không được, ngươi mang người quá ít, 5 người căn bản ứng phó không được, chuyện này chỉ có thể chúng ta tự mình đến, Thanh Khiết Công không thể tin, bọn hắn đã phản bội nhân loại một lần, liền có thể phản bội nhân loại vô số lần, phản bội chuyện như vậy, chỉ có không cùng vô số lần khác nhau. Dương Dật cười cười, sau đó hắn đứng lên, nói, chúng ta có 5 người đây, đủ rồi. Lờ Vạ Tổ nhìn xem Dương Dật nói, các ngươi có thể đem đạn hạt nhân thu xếp tại hai cái địa phương khác nhau sao? Các ngươi có thể chăm sóc tới sao? Ta cảm thấy, hai cái đạn hạt nhân tại cùng một cái địa điểm làm nổ, không bằng tách ra hai cái địa phương, xác suất thành công còn có thể cao một chút. Dương Dật không nói thêm gì nữa, hắn khoát tay nói, đây là lựa chọn của chính các ngươi, vậy thì tới đi. Lờ Vạ Tổ cùng Dương Dật kề vai đi ra văn phòng, bọn hắn dọc theo thật dài dưới mặt đất phòng hộ chỗ thông đạo, một đường đi bộ đi tới lô cốt nhập khẩu, sau đó bọn hắn rời đi lô cốt, tại một chiếc ngừng lại xe bọc thép bên trên, gặp được Bit Ivan cùng Uli Giang Kẻ. Theo tháp cùng La Tỷ nâng tư cơ đã tại xe bọc thép lên, mà nhìn thấy hai người đến, Bit Ivan cũng không có quá nhiều nói nhảm, hắn nói thẳng, thế nào? Giang đã hộ tống Cao Viễn cùng Ngân Hà đi. Nặc cũng chạy đến, hắn mang theo một chi tạ bộ đội thiết giáp đến, tốc độ sẽ không quá chậm. Bit Ivan thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn cười nói, rất tốt, vô cùng tốt, như thế ta an tâm. Dương Dật mỉm cười nói, chúng ta đem đạn hạt nhân tháo xuống, sau đó hai người các ngươi rời đi nơi này, đuổi theo giam, nhớ kỹ muốn lách qua giam lộ tuyến của bọn hắn, nơi nào có quá nhiều quái vật thi thể, có thể sẽ lây nhiễm zombie virus. Bit Ivan còn tại do dự, Dương Dật lạnh nhạt nói, chuyện này nhiều người hữu dụng không? Xe đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, bây giờ liền đi đi thôi. Bit Ivan nhẹ gật đầu. Hắn cùng Ú Lì Giảng Kẻ rời đi xe bọc thép, thế là trên xe liền chỉ còn lại có Dương Dật cùng ba cái hắc ma quỷ. Theo tháp than khẽ giọng nói, hắn đưa lên một tấm bản đồ, thấp giọng nói, địa điểm đã cho tốt, vừa có bốn phía, cái thứ nhất tại may mắn không đề cập tới góc tây nam, nơi đó có cái vứt bỏ mỏ muối, là thẳng đứng hướng phía dưới đường hầm, chiều sâu có 120m, theo chúng ta hiểu được tình huống đến xem, đường hầm vẫn còn vô cùng hoàn mỹ. Cái thứ hai điểm nước Mỹ căn cứ không cần, nơi nào có một cái không tháp cung cấp nước hệ thống giếng nước, giếng đường tính 1.2m, tổng chiều sâu có 480m, nhưng là cái này mắt giếng nước đã bắt đầu dùng, mặt nước cách xa mặt đất độ cao có 70m. Dương Dật tiếp nhận bản đồ, nhìn xem phía trên đánh dấu ra mấy cái điểm, nói, có thực địa khảo sát qua sao? Không có, nhưng chúng ta chỉ cần có hố là được, mà hai cái này là thích hợp nhất. Bây giờ liền đi đi, cái này liền đi. Theo tháp huyết sáo, xe bọc thép bắt đầu di động, lúc này Dương Dật thấp giọng nói, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hai chiếc M1 tá 2 tạ. Dương Dật buông xuống bản đồ, nhìn về phía xe bọc thép bên trong hai cái đạn hạt nhân. Cái này hai cái đạn hạt nhân sẽ thả tiến vào trong hang, sau đó trực tiếp đem tạ bao trùm tại cửa hang, chỉ cần đạn hạt nhân có thể làm nổ, tạ sẽ tại nhiệt độ cao cùng cao tốc dưới sự ảnh hưởng hình thành kim loại tuôn ra, lấy vượt qua tốc độ 10,000 km tốc độ bay hướng đại xà nhân mẫu hạm. Đây chính là cái gọi là nắp giếng kế hoạch. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 655, hẳn là ưu nhã đạn hạt nhân được bỏ vào giếng sâu bên trong, sau đó miệng giếng chung quanh dùng một tầng hạt cắt làm nền, sau cùng đem một chiếc M1 tá 2 tạ chạy đến miệng giếng bên trên. Biệt kín cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là đủ rồi. Thời gian. Trương Dũng lập tức đem một cái đồng hồ điện tử đặt ở Cao Viễn trước mặt, phía trên biểu hiện thời gian là còn thừa lại 42 phút 36 giây. Nhìn xem đồng hồ điện tử đếm số, Dương Dật không có chút nào chần chờ, tại máy bấm giờ bên trên đưa vào 42 phút con số 40 giây. Nhìn xem Dương Dật đưa vào con số, Trương Dũng do dự một chút, sau đó hắn vẫn là không nhịn được nói, thời gian có thể hay không quá ngắn một chút. Chỉ có 3 giây đồng hồ. Bằng không thiết lập thành 1 giờ. Nộ nhỡ đại xà nhân tới chậm đây, nộ nhỡ độ cao không đủ đây. Hay là nhân công thao tác so sánh phù hợp đi, ta lưu lại chuẩn bị dùng tay cho nổ đi. Dương Dật hoàn thành đưa vào, hắn nhìn xem cho nổ khí bên trên con số bắt đầu lấp lóe, biểu hiện định thời gian đã hoàn thành, hắn thở phào một cái, nói, không cần, đại xà nhân thời gian đầy đủ chính xác, không cần thiết lưu lại quá nhiều thời gian, so với lớn tiếng không thể đúng hạn đến, ta lo lắng hơn đại xà nhân mẫu hạm sẽ lần nữa rời đi. Trương Dũng thận trọng nói, cái này, dùng được sao? Người cái kia cho nổ khí vô dụng, giữ lại làm gì? Dương Dật lắc đầu, hắn đem đã hoàn thành thời gian thiết lập, không có cách nào lại nghịch chuyển cho nổ khí nhét vào trong túi. Lưu cái kỷ niệm. Dương Dật phủi tay, nói, bất kể nói thế nào, đây là từ khi đại xà nhân xâm lấn đến nay, nhân loại lần đầu nắm giữ đại xà nhân chính xác hành động quỹ tích cùng thời gian, cũng là loài người từ đại xà nhân xâm lấn đến nay, lần đầu thu hoạch hiệu quả tình báo quân sự về sau, tại cái này trên cơ sở tiến hành lần đầu mai phục hành động, cho nên mặc kệ thành công hay không, chúng ta chí ít tiến hành một lần mai phục hành động. Sau khi nói xong, Dương Dật cầm bộ đàm một mặt bình tĩnh nói, thủy tổ chức kêu gọi hắc ma quỷ, dành riêng thời gian 3 giây đồng hồ. Hắc ma quỷ thu đến, 3 giây đồng hồ. Dương Dật buông xuống bộ đàm, Trương Dũng nhịn không được nói, cái này tạ có thể có làm được cái gì? Ngươi giải thích cho ta một cái, vì cái gì thả trong giếng còn muốn dùng tạ che lại miệng giếng đâu? Dương Dật ngẩng đầu nhìn trên trời phi thuyền. Nắp giếng kế hoạch, nguồn gốc từ tại Cao Viễn dẫn đầu tinh hỏa tiểu đội tại Viễn Trinh trên đường, dùng để lừa gạt người một cái lý do, chỉ có điều tại ta sau khi nghe, ta cảm thấy kế hoạch này rất có khả năng thực hiện, bởi vì chúng ta cuối cùng chính xác nắm giữ đại xà nhân hành động quỹ tích cùng thời gian, chúng ta còn chiếm được 2 cái đạn hạt nhân, cùng với ở trong thành thị không tính hiếm thấy giếng sâu. Dương Dật nhìn xem Trương Dũng, hắn như cũng bình tĩnh nói, cho nên ta quyết định đem Cao Viễn thuận miệng mỏ mẫm nói dối biến thành sự thật. Trương Dũng gật đầu, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, ngươi nói những này ta đều hiểu, có thể mũi xe là có ý gì? Vì cái gì gọi nắp giếng kế hoạch? Ngươi có thể gọi tạ kế hoạch à? Hoặc là ngươi gọi pháo đốt à? Vì cái gì gọi nắp giếng kế hoạch đâu? A, ta hiểu được, cái này tạ đi lên vừa phóng tựa như cái nắp giếng, có thể Cao Viễn tại sao muốn gọi nắp giếng kế hoạch đâu? Tiêu Nhiễm cao mày nói, Dũng ca, đừng ngắt lời, rút lui đi. Cao Viễn bày ra tay, sau đó hắn đối với Trương Dũng nói, sở dĩ gọi nắp giếng kế hoạch, bởi vì cái này kế hoạch thật nguồn gốc từ tại một cái nắp giếng. Tại năm 1957, người Mỹ từng tiến hành một cái dưới đất thử nghiệm vũ khí hạt nhân, tại một cái chiều sâu 150m, đường kính 1.2m cái hố bên trong, dẫn nổ một cái đạn hạt nhân, sau đó che kín cái này giếng sâu làm bằng sắt nắp giếng lấy tiếp cận 70 km mỗi giây tốc độ vọt lên bầu trời, từ đây biến mất, biến thành nhân loại từ trước tới nay nhanh nhất phi hành vật. Trương Dũng gật đầu, nói, a, là như thế này a, đây chẳng qua là một cái nắp giếng a. Sau đó thì sao? Bây giờ chúng ta sử dụng đạn hạt nhân có 1 triệu tấn năng lượng, tạ nặng đến 60 tấn, có lẽ tốc độ không bằng cái kia nắp giếng, nhưng cũng có thể là vượt qua nắp giếng, tạ sẽ tại đạn hạt nhân sinh ra sóng xung kích cùng không khí kịch liệt ma sát bên trong, biến thành kim loại tuôn ra, một bộ phận hóa khí, một bộ phận giải rác biến mất, nhưng căn cứ đo lường tính toán, như cũng có thể bảo chứng có 5 tấn trở lên còn sót lại tuôn ra có thể đến 3000m độ cao. À, đại xà nhân mẫu hạm liền lơ lửng tại cách xa mặt đất 6000m độ cao bên trên, mà độ cao này, kim loại tuôn ra cần 100 mỉ lì giây trái phải thời gian liền có thể đến. Trương Dũng suy nghĩ một chút, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, 100 mỉ lì giây là bao lâu? Một giây đồng hồ là 1,000 mỉ lì giây, cho nên 40 mỉ lì giây liền là 1/10 giây. Trương Dũng do dự một lát, sau đó hắn gật đầu nói, ừm, cái kia rất nhanh, có thể làm một chút. Tiêu Nhiễm nhịn không được hướng về phía Trương Dũng nói, ngươi thật nghe hiểu. Trương Dũng bày ra tay, nói, không có, liền biết rất nhanh liền đúng rồi. Đúng lúc này, Dương Dật trong thai nghe vang lên nở vạ tổ thanh âm. Đã chuẩn bị hoàn tất, 3 giây đồng hồ. Hắc ma quỷ hoàn thành đạn hạt nhân lắp đặt, tạ sắp đặt, cùng với thời gian thiết lập. Tại đại xà nhân phi thuyền đến 3 giây đồng hồ về sau, đạn hạt nhân sẽ làm nổ, 2 chiếc tạ sẽ biến thành tuôn ra, đánh về phía đại xà nhân mẫu hạm. Đại xà nhân biết địa cầu có đạn hạt nhân, biết đạn hạt nhân uy lực, mà lại nhân loại cũng chính xác dùng đạn hạt nhân đối với đại xà nhân phát động qua phản kích. Nhưng đạn hạt nhân hiệu quả cũng không tốt, ngoại trừ có thể đối mặt đất dọn bị dọn bãi bên ngoài, tại đối phó đại xà nhân phi thuyền cùng mẫu hạm lúc, không có chút nào đưa đến tác dụng vốn có. Nhưng là nhân loại không dùng đạn hạt nhân phóng ra qua nắp giếng, bởi vì không có cơ hội này. Bây giờ thủy tổ chức cùng hắc ma quỷ chia nhau lắp đặt tốt đạn hạt nhân cùng với nắp giếng. Như vậy là không có thể tạo được tác dụng, có thể tạo được bao lớn tác dụng, không ai biết. Dương Dật không đi, chờ chính là hắc ma quỷ tin tức. Rất tốt, còn có 30 phút, thời gian hết sức sung túc. Lờ vạ tổ trầm giọng nói, chúng ta dự định lưu lại một cái, để phòng cần dùng tay không chế. Dương Dật không thèm để ý chút nào nói, không cần, không có cái kia tất yếu, nếu như định thời gian không được, như vậy dùng tay không chế cũng vô dụng, chúng ta là gián điệp, hoàn thành cần thiết bố trí về sau lặng yên rời đi mới là phong cách của chúng ta, hắc ma quỷ cũng không phải theo đuổi nhiệt huyết cùng kích tình người tuổi trẻ. Lờ vạ tổ trầm giọng nói, không, ngươi không rõ, luôn có các loại ngoài ý muốn. Dương Dật tiếp tục nói, ta tin tưởng thủy tổ chức có thể đem hết thảy làm được tốt nhất, nếu như đang hành động trước liền làm được hoàn mỹ, như vậy hành động thất bại về sau lại bổ cứu cũng sẽ không có ý nghĩa, ta tin tưởng hắc ma quỷ có thể đem hết thảy làm được tốt nhất, cho nên, dựa theo một cái hắc ma quỷ nên có phương thức hành động đi. Lờ vạ tổ yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, có thể đó là su mèn thời đại chế tạo sản vật, hải thần. Dương Dật lần nữa nhìn một chút trên đầu phi thuyền, sau đó hắn mỉm cười nói, ngươi không cách nào dùng tay thao tác, trừ phi ngươi xuống dưới. Đúng vậy, ta chính là nghĩ tiếp. Lờ vạ tổ không tín nhiệm định thời gian cho nổ trang bị, cũng không tin đảm nhiệm điều khiển cho nổ trang bị, hắn nói là dùng tay khống chế, vậy thì nhất định phải tại đạn hạt nhân bên cạnh. Dương Dật suy nghĩ một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không lựa chọn dùng tự sát phương thức đến gia tăng một lần hành động độ tin cậy. Ta hy vọng các ngươi không có người đã xuống dưới. Ta cho rằng, ngồi tại một cái địa phương an toàn, uống rượu, xem chúng ta hoàn thành cái tác, đây mới là một cái gián điệp chuyện phải làm. Ngươi không nên bị giam phong cách lây nhiễm đến. Xin nhớ kỹ các ngươi là hắc ma quỷ, hắc ma quỷ hẳn là ưu nhã. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 656. Sở Điển Trơ Mèo Dương Giật là một cái gián điệp. Một cái gián điệp dũng cảm, hẳn là hàm xúc, nội liễm, không cần hô to khẩu hiệu phát động xung phong, coi như muốn hiến thân, cũng nên là tại trong lúc im hơi lặng tiếng lặng yên biến mất tại hậu trường, không người biết được, không người cảm hoài. Một cái gián điệp rút ra thương đến thời điểm, thường thường mang ý nghĩa triệt để thất bại, nhưng hắc ma quỷ là gián điệp đội hành động, cho nên hắc ma quỷ thường xuyên gặp phải đao thật thương thật đi chém giết, dùng trực tiếp nhất kịch liệt nhất thủ đoạn, xem như thuần túy nhất võ lực xuất hiện tại trước sân khấu. Nhưng hắc ma quỷ cuối cùng không phải quân đội, cho nên theo Dương Giật, hắc ma quỷ tốt nhất dựa theo gián điệp phong cách đến. Muốn ưu nhã, đây chỉ là một đề nghị, nhưng đề nghị của Dương Giật để Nở Vạ Tổ trầm tư thật lâu, sau cùng Nở Vạ Tổ quyết định tiếp nhận đề nghị của Dương Giật. Chỉ vì hắc ma quỷ duy nhất đội trưởng liền là cái người ưu nhã, vẫn luôn là. Duy trì ưu nhã tất yếu điều kiện tiên quyết là không cần cảm thấy khẩn trương, không cần lo lắng chính mình bố trí sẽ hay không xuất hiện sai lầm, cho nên lòng tin là bảo trì ưu nhã trọng yếu nhất điều kiện. Sau 30 phút, tại điểm tụ họp gặp mặt, chúng ta có thể uống một chén. Nở Vạ Tổ đáp lời, hắn lựa chọn tin tưởng mình năng lực, tin tưởng hắc ma quỷ sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như đại xà nhân có thể ngăn cản đạn hạt nhân cho nổ, vậy liền lưu lại cũng vô dụng. Nếu như đại xà nhân không thể ngăn cản đạn hạt nhân làm nổ, vậy liền không cần thiết lưu lại. Dương Giật vung tay xuống, hắn cười cười, nói: chúng ta trở về. Trở về dưới mặt đất phòng hộ chỗ, nơi đó mới là bây giờ trung tâm chỉ huy. Trương Dũng có chút do dự, hắn thấp giọng nói: cái này dưới đất vụ nổ hạt nhân, có thể hay không đem dưới mặt đất phòng hộ đưa cho đánh sập à? Dương Giật gật đầu nói: có khả năng, cho nên chúng ta không đi vào. Trực tiếp đi tốt bao nhiêu? Trương Dũng cảm khái một tiếng, sau đó hắn lắc đầu, nói: bất quá, vẫn là không thể đi, cũng nên nhìn xem kết quả, huống chi hiện tại đi cùng không đi cũng không bao lớn khác nhau. Dương Giật bây giờ chỉ là tay lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn, hắn đã hạ quyết tâm muốn đem Thanh Khiết Công mấy chục ngàn người vĩnh viễn lưu tại may mắn không để cập nữa, nhưng hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để khống chế toàn bộ Thanh Khiết Công. Cho nên rút lui, nhưng là nên lưu lại nhất định phải lưu lại, bởi vì muốn khống chế thế cuộc, không thể để cho Thanh Khiết Công người giải tán lập tức, cũng không thể để Thanh Khiết Công người có cơ hội cho đại xả nhân mật báo. Mặc dù Thanh Khiết Công cùng người áo xám tại may mắn không đề cập tới cao tầng đã bị diệt sạch sẽ, nhưng phản bội thật chỉ có không cùng vô số lần khác nhau, rất khó cam đoan Thanh Khiết Công bên trong người nào đó sẽ tại sinh tồn dưới sự áp lực, lựa chọn hướng đại xà nhân mật báo. Mấy chục ngàn người đây, làm sao có thể một lòng, cho dù có người chỉ là chịu không được áp lực nặng nề mà sụp đổ, cũng có thể là tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Cho nên cho dù nắp giếng kế hoạch là hoàn toàn bảo mật, nhưng máy truyền tin nhất định phải vững vàng khống chế trong tay, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tự mình cùng đại xà nhân liên hệ với. Làm Dương Giật bọn hắn trở lại dưới mặt đất phòng hộ chỗ thời điểm, hắc ma quỷ cũng vừa lúc trở về, tại đối với thời gian đem khống chế bên trên, thủy tổ chức cùng hắc ma quỷ đều như thế tinh chuẩn. Ba vừa lở vẹt canh chừng máy truyền tin, trông coi loại chuyện này không cần nhiều người. Làm thủy tổ chức cùng hắc ma quỷ tại cất giữ máy truyền tin cửa gian phòng gặp nhau lúc, một mực ở đâu bên ngoài bận rộn Lạ Dị cũng vừa lúc đổi tới. Các ngươi tại thần thần bí bí làm cái gì? Lạ Dị giọng nói giống như là đang chất vấn, hắn hít vào một hơi, nói: thiên nhân rời đi, giam rời đi, thần châu đến nguồn năng lượng xe cùng cơ giáp rời đi. Sau đó là hệ Thái Dương bộ đội người đang lục tục rời đi may mắn không đề cập tới, bây giờ thậm chí Mù Phỉ cũng mang người rời đi, chỉ để lại chúng ta. Lạ Dị bên người chỉ dẫn theo một người, hắn một buổi tối tất cả đều bận rộn trấn an lòng người, tất cả đều bận rộn để đã không tín nhiệm nữa các binh sĩ của mình không muốn giải tán lập tức, nhưng là tại hắn bận rộn thời điểm, lại phát hiện vốn nên là kề vai chiến đấu chiến hữu đều lặng lẽ rời đi. Cho dù trước một khắc hay là địch nhân, có thể tất nhiên nói xong muốn kề vai chiến đấu, vậy sẽ phải có người sóng vai chiến đấu bộ dáng, tại vốn là lẫn nhau không tín nhiệm điều kiện tiên quyết, lặng lẽ rút lui chỉ sẽ tạo thành sụp đổ kết quả. Đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm, cái này đã là Lạ Dị lựa chọn lưu lại lý do, cũng là hắn vẫn muốn thoát đi may mắn không đề cập tới nguyên nhân. Nếu như Thanh Khiết Công thoát đi may mắn không đề cập tới, như vậy rất khó nói đại xà nhân sẽ có phản ứng gì, hơn nữa cách mở may mắn không đề cập tới mấy chục cây số chưa chắc liền sẽ so tại may mắn không đề cập tới trong nội thành an toàn, cho nên đây cũng là Lạ Dị vì cái gì mắt thấy thuộc về hệ Thái Dương bộ đội lần lượt rút lui, mà không có lựa chọn đi theo nguyên nhân. Nhưng là lưu tại may mắn không đề cập tới, có thể hệ Thái Dương người nhưng đi tinh quang. Cái này khiến đối với nguy hiểm khứu giác 10 phần nhạy cảm Lạ Dị bản năng cảm nhận được bất an, hay là tin tức không đối xứng tạo thành, nếu như biết đại xà nhân mẫu hạm giáng lâm sẽ làm cái gì, liền sẽ không giống như bây giờ tiến tối lưỡng nan. Lạ Dị đang chờ Dương Giật đáp án, đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm, trước thời hạn mấy giờ rút lui, nhiều đi đến mấy chục hơn 100 km, kỳ thật không có ý nghĩa gì, nhưng là Lạ Dị còn có con đường thứ hai. Tại Dương Giật bên người trên cơ bản đã không có thể áp chế Thanh Khiết Công lực lượng về sau, Lạ Dị hoàn toàn có thể lựa chọn tín ngưỡng thiên nhân, hay là coi đại xà nhân là thành thiên nhân gửi thư ngựa. Dương Giật nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hắn hướng về phía Lạ Dị nói, ta vẫn còn ở đó. Dương Giật một câu, liền để Lạ Dị an tâm không ít, bởi vì hải thần chính xác vẫn còn, ngay tại trước mặt hắn cùng nhau chờ đại xà nhân đến. Mẫu hạm sắp giáng lâm, không nên ở chỗ này, cùng ta cùng đi ra đi, chúng ta hẳn là ở bên ngoài nhìn xem cái này tính lịch sử một khác, ngươi gặp qua mẫu hạm đâu? Ta không có, ta mau mau đến xem, ngươi đi không? Lạ Dị do dự một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt. mang lên máy truyền tin. Dương Dật núi bay, sau đó hắn đi tại phía trước nhất. Chỉ có không đến 5 phút đồng hồ, đại xà nhân mẫu hạm sắp giáng lâm. Trời đã sáng, đã có thể nhìn thấy thái dương, nhưng là bầu trời lại như cũ có chút tái đi. Đứng ở trên bến tàu, Dương Dật hít vào một hơi, hắn nhìn về phía bầu trời, sau đó hắn nhìn thấy theo phương đông xuất hiện một mảnh bóng dâm che khuất vừa mới dâng lên thái dương, liền như là một mảnh mây đen che khuất ánh sáng mặt trời. Mây đen đang nhanh chóng biến lớn, theo một đạo đen một bên, biến thành giống như che khuất toàn bộ bầu trời màn lớn. Màu trắng tầng mây bị đẩy ra, bị màu đen màn lớn nhưng thay thế, làm Dương Dật ở trong trầm mặc nhìn xem toàn bộ bầu trời bị hắc ám bao phủ, sáng sớm một lần nữa biến thành ban đêm hắc ám lúc, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, còn có một phút đồng hồ. Đại xà nhân mẫu hạm quá lớn, Dương Dật căn bản là không cách nào đánh giá mẫu hạm, hắn bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời là hình tròn màu lam vòng tròn, mà trên đỉnh đầu của hắn cũng chỉ có một đạo tấm màn đen, căn bản cái gì chi tiết đều không thể thấy rõ. Hình tròn mẫu hạm, đường kính có 100 km hay là 200 km, mắt nhìn đã không cách nào quan sát mẫu hạm độ cao. Đỉnh đầu bắt đầu sinh phong, tựa như máy bay trực thăng xoay cánh sinh ra ép xuống gió, mà đại xà nhân mẫu hạm sinh ra ép xuống gió là vòi rồng cấp bậc. Nước biển bắt đầu rời xa bến tàu, điều này nói rõ mẫu hạm hạ xuống tốc độ cực nhanh, mà bến tàu ở vào ép xuống gió khu vực biên giới, cho nên nước biển sẽ bị thổi đi, chờ mẫu hạm kết thúc hạ xuống lại trào trở lại. Dương Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó gió lớn bỗng nhiên biến mất, mẫu hạm chậm lại hạ xuống tốc độ. Thật lớn. Lạ gì giờ phút này đã không suy nghĩ thêm nữa có phải hay không nên chạy trốn vấn đề, hắn bây giờ vô cùng hoài nghi, sớm rời đi cao viễn phải chẳng có thể tới mẫu hạm phạm vi bao trùm bên ngoài. Còn có 10 giây, nước biển bắt đầu chạy trở về, sóng lớn nhào trở về bên tàu, nhưng là không có sóng thần khuyết đại như vậy. Chúng ta. Lạ gì bắt đầu tự lẩm bẩm, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, lạ gì biểu lộ bỗng nhiên đông lại, hắn giống như hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nghi ngờ biểu lộ ngưng kết trên mặt, sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi ngã về phía sau. Phù phù âm thanh cuối cùng đưa tới Dương Dật chú ý, hắn đem nhìn về phía bầu trời thu hồi ánh mắt lại. Lạ gì biểu lộ đông lại, hắn đang ngã trên mặt đất, mà người đứng bên cạnh hắn, phía sau hắn người, sở hữu ngay tại ngước nhìn mẫu hàng người, giờ phút này đều tại từng cái đổ xuống. Im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, Dương Dật trong nơi tầm mắt, chỉ có người chết. Dương Dật hoạt động một chút cánh tay, hắn nghĩ xác nhận mình còn sống, mà hắn phát hiện chính mình chính xác còn sống, thế là hắn trầm giọng nói, đều đã chết sao? Sờ qua Lạ gì cái cổ, Trương Dung đứng lên, sau đó hắn vẻ mặt đau khổ nói, chết rồi, như thế nào chúng ta không có việc gì? Dương Dật thêm chút suy tư, sau đó hắn trầm giọng nói, vaccine, đại xà nhân cung cấp vaccine có thể là phòng ngừa giòm bị virus vaccine, cũng là có thể để bọn hắn trong nháy mắt tử vong định thời gian. Độc dược, ta tạm thời chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Trương Dung cười khổ một tiếng, nói, liền con chó đều không cho người như, còn chưa dùng hết đâu liền giết, đại xà nhân. Căn bản là không có muốn lưu cái gì người sống. Trương Dung còn muốn nói tiếp, lúc này nở vạ tố lại là đột nhiên nói, 10, 9, 8, tiêu nhiệm đưa tay ra, về sau gầy gầy, phát hiện cách Dương Dật có chút xa về sau, nàng lui về sau một bước, mà Dương Dật cũng đưa tay ra, cùng tiêu nhiễm tay cầm đến cùng một chỗ. Dương Dật còn đưa tay trái ra, kéo lại cái tay. Dương Dật một tay lôi kéo một nữ nhân, đứng ở nơi đó nghe nở vạ tổ đến ngược, thấp giọng nói, đáng tiếc không có rượu đỏ, ta muốn uống bên trên một chén. Trương Dũng nhìn chung quanh, thế là hắn nắm tay khoác lên An Đông trên bờ vai, nhưng An Đông lại là đem hắn cánh tay đẩy đến một bên, nói, ngươi cũng không phải nữ. Trương Dũng hợp lực nắm tay cầm xuống tới, hai bắt tay, nói, thật giống như ta hiếm có ngươi giống như. An Đông đem cánh tay khoác lên Trương Dũng trên bờ vai, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, 4, 3, 2. Trương Dũng không có đánh dụng An Đông tay, hắn thấp giọng nói, 1, cho nổ. Không có âm thanh, không có chấn động, chỉ có một mảnh quang minh theo trên mặt đất đầu tiên phát ra. Chấn động sóng theo sát phía sau, bởi vì khoảng cách quá gần. Sóng xung kích cũng không như thế nào lợi hại, bởi vì vụ nổ hạt nhân phát sinh ở dưới mặt đất, mà lại cũng không có cái gì ánh sáng phóng xạ. Đất ai đã không còn là run rẩy, mà là kịch chấn, khi tất cả người bị quăng lên đến không trung thời điểm, dù ai cũng không cách nào lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên trời mẫu hạm đi xem. Theo sát mà đến tiếng nổ để cho người ta triệt để mất đi đối với thanh âm năng lực nhận biết. Vụ nổ hạt nhân thành công, nhưng nhìn không đến ta, cũng không thấy được gì kim loại tuôn ra. Cho nên vụ nổ hạt nhân thành công, nhưng là nắp giếng kế hoạch thành công rồi sao? Thành công hoặc là thất bại đã ra khỏi kết quả. Tại Dương Dật bọn hắn bị quăng lên đã có từ trước kết quả, chỉ là Dương Dật không nhìn thấy, không phải là bởi vì hắn chết, mà là bởi vì hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn không kịp nhìn thấy. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.